Chương 47. Tiên phàm khác nhau, đại đạo vô tình. Cố Vân cố sự kể xong, thư phòng an tĩnh một hồi. Đây là Cố Vân cùng Tô Yên Nhi ăn ý, do Cố Vân cho Yên Nhi giảng tiểu cố sự, Yên Nhi ngẫm lại đạo lý trong đó, hai người lại thảo luận một phen. Thiếu gia, Lưu, Nguyễn hai người ăn quả đào sau trở thành tiên nhân rồi, đúng không? Cố Vân hai tay đặt ở Tô Yên Nhi bên hông, đưa nàng hướng trong ngực lôi kéo, cái cầm đặt tại trên vai của nàng. Dùng mang theo từ tính thanh âm ở bên thai của nàng ôn nhu đáp, đối với cái kia hai cái quả đào nhưng thật ra là hai viên tiên đào, hai người sau khi ăn liền biến thành tiên nhân, mà phiến sơn lâm kia cũng là một mảnh tiên cảnh. Bởi vì cái gọi là tiên cảnh một ngày, phàm tục một năm, cho nên hai người tại trong tiên cảnh chờ đợi hơn nửa năm, thế giới phàm tục đã hơn 200 năm. Cố Vân đem hai tay đặt ở Tô Yên Nhi cái kia không có chút nào thịt thừa trên bờ eo, từng chút nhẹ nhàng nắn bóp. Ta Cố Vân thế nhưng là chính nhân quân tử, chỉ là cho nàng đo đạc vòng eo, tuyệt đối không phải muốn thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, tuyệt đối không phải. Tô Yên Nhi cho tới nay đều là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng đem sách vở khép lại, lại nhẹ nhàng đem sách vở đặt lên bàn, chống đi hai cái mềm yếu không xương nhu đề, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm tại Cố Vân trên mu bàn tay, êm ái bước về. Vậy bọn hắn hai người cuối cùng lại lần nữa trở lại tiên cảnh, là bởi vì tiên phàm khác nhau sao? Cố Vân hiếm thấy trầm mặc một lát, động tác trên tay cũng đi theo ngừng lại. Yên Nhi có chút quay đầu, gương mặt xinh đẹp mang lên một chút nghi hoặc, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, dáng tươi cười sáng lạ. Cố Vân gật gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, trên tay lại tiếp tục bắt đầu đuốt ve bụng của nàng. Tiên phàm hoàn toàn chính xác có khác, nhưng cả hai nhưng lại là liên hệ. Nguyên nhân chân chính, nhưng thật ra là hai người bọn họ cùng thời đại kia, xã hội kia tách rời, dung nhập không sảng khoái lúc thời đại thôi. Cái gọi là tiên phàm khác nhau, cảnh còn người mất, cũng chỉ là bọn hắn cùng xã hội tách rời biểu hiện thôi. Bụng của nàng non mềm nhắn dính, sờ tới sờ lui rất là dễ chịu, Cố Vân nếm đến ngon ngọt, động tác dần dần lớn mật đứng lên, chậm rãi đi lên di động. Thiếu gia, cái gì là cùng xã hội tách rời đâu? Tô Yên Nhi bị Cố Vân vuốt ve đến sắc mặt từng hồng, mắt như thu thủy, hay là nhu nhu hỏi. Cố Vân ngẩn người, cũng không phải là hắn không biết cái gì là cùng xã hội tách rời, mà là bởi vì nơi này là thế giới tu tiên, có chút cùng loại với Trung Quốc cổ đại, xã hội phát triển cực kỳ chậm chạp, mà tu sĩ tuổi thọ lại cực kỳ dài dằng dặc, cho nên muốn hình thành xã hội tách rời loại hiện tượng này vẫn rất khó khăn. Hắn ngưng mi suy tư một lát, cho cái không quá thích hợp giải thích, cùng xã hội tách rời liền giống với người ta tại cái này Tinh Huyền Phong bên trên bế quan trăm ngàn năm, xuất quan thời điểm, tông môn tổn hại, gia tộc phá diệt, thân nhân qua đời, người ta chỉ còn cô đơn một chiếc, đưa mắt không quen. Cố Vân động tác trên tay không ngừng, từng chút được một tấc lại muốn tiến một thước, chậm gì gì hướng bên trên Nazi. Kỳ thật chân chính tách rời cũng không phải những này. Chân chính tách rời là tình cảm thiếu thốn. Chúng ta tu tiên chính là tại thông hướng nói trên đường, nhiều khi, trong chúng ta rất nhiều người, vì truy tìm cao hơn nói, mà xem nhẹ tự thân tình cảm, cũng không để ý đến người bên cạnh tình cảm. Thiên đạo vô tình, có lẽ càng tiếp cận nói, chúng ta mất đi tình cảm liền sẽ càng nhiều, nếu là cuối cùng vì trở thành chân chính thiên đạo, bỏ tình cảm của mình, như vậy cùng một sự vật lại có gì dị. Ầm ầm, lúc này đột nhiên trống rỗng một tiếng sét, Tô Yên Nhi chỉ cảm thấy hắn đặt ở cái hông của nàng tay khẽ run lên, sau đó càng là đàng hoàng rơi xuống bụng dưới. Nàng có chút xoay đầu lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Thiếu gia, là cố sự này đã dẫn phát đạo vận sao? Chỉ gặp nàng nhà thiếu gia lúc này sắc mặt lại là khó coi. Thân thể của hắn có chút run rẩy, cái trán thấm ra thật mỏng mồ hôi dịp, một quả trái tim bịch bịch đập mạnh. Hắn vừa mới cảm thấy một cỗ đại khủng bố giáng lâm, nhìn chòng chọc vào hắn, làm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, như rớt vào hầm băng. Không, không phải đạo vận, ta muốn đại khái là lời của ta mới vừa rồi, chọc giận tới thiên đạo. Ngay tại vừa mới hắn nói ra trở thành chân chính thiên đạo một câu thời điểm, hắn đột nhiên có một loại sắp chết đến nơi cảm giác, đó là một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tựa hồ một giây sau liền sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh ở trên người hắn, mà lại hắn không đường có thể trốn. Cố Vân Yên lặng đem Tô Yên Nhi hướng trong ngực ôm, âm thanh run rẩy nói, "Chỗ, cho nên ta gieo xuống mảnh rừng đào này, là hy vọng Yên Nhi cùng ta đều có thể nhớ kỹ, tiên nhân, đầu tiên là người, thứ yếu mới là tiên. Không được suy nghĩ lấy trở thành thiên đạo cái gì, bỏ nhân tính, liền sẽ giống Lưu Nguyễn hai người một dạng, vĩnh viễn khốn thủ tại mảnh rừng đào này bên trong." Vừa dứt lời, Cố Vân cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bao phủ tại quanh thân cảm giác nguy cơ toàn bộ biến mất. Cố Vân nặng nề mà hô một hơi. Xem ra, tại tu tiên giới, không có hệ thống phù hộ, Gia Châu không có khả năng loạn suy nha. Một bên khác, Nguyệt Tích Tuyết trong phòng. Phốp thử, ha 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 ha, Nguyệt Tích Tuyết cười đến có chút không có hình tượng chút nào. Vừa mới Cố Vân thư phòng cũng không mở ra che đậy pháp trận, lấy Nguyệt Tích Tuyết hóa thần cấp bậc tính lực, bọn hắn nói chuyện tự nhiên một chữ không sót mà rơi vào nàng trong tai. Khi nàng nghe được nếu ngươi ta tại trên núi này bế quan trăm năm thời điểm, nàng hoài nghi Cố Vân tại đoán thầm nàng, chỉ là nàng không có chứng cứ. Thang đến một tiếng kêu kinh lôi xuất hiện. Phúc ha ha ha, Cố Vân nhận thầu nàng trăm năm tình tiết gây cười, nàng giật giật khóe miệng, lại đưa tay vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp. Nàng đã không nhớ rõ lần trước lớn như thế cười là từ lúc nào. Có lẽ, từ nàng song thân qua đời sau, liền chưa từng có. Tiên phàm khác nhau, nhưng lại tương thông. Nàng hồi tưởng Cố Vân đem cố sự, không khỏi nỉ non một câu. Ta tựa hồ cũng đã tại trong mảnh rừng đảo này khốn thủ trăm năm, lại không biết có thể hay không như cũ sự tình bên trong hai người một dạng người ở giữa vô vọng đâu. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Cố Vân gian phòng phương hướng, nhẹ nhàng phất tay. Ngoài cửa sổ, từng đạo màu xanh trắng linh lực do nhà gỗ hướng về toàn bộ Tinh Huyền Phong huy sái mà đi, từng viên hột đào nhanh chóng nảy mầm, chui từ dưới đất lên, sinh trưởng, nở hoa. Hôm sau trời vừa sáng, trước hết nhất chuyển vào trong thai chính là Yên Nhi thanh âm ngạc nhiên. Thiếu gia, hoa nở, hoa nở, hoa đào nở. Cố Vân nghe vậy cũng mở cửa phòng, đập vào mắt thấy là một mảnh biển hoa, hoa đào thiên hình vạn trạng, giống đóa đóa màu hồng phấn tinh linh, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Một trận gió nhẹ lướt qua, cánh hoa theo gió nhẹ trên không trung nhảy múa. Phạm vi lớn như thế sinh trưởng thuận, là sư tỷ thủ bút, lúc này tuy là đầu mùa xuân, nhưng làm tu sĩ, để cây đào một mực bảo trì thời kỳ nở hoa cũng không khó khăn. Có lẽ, hắn cùng Tô Yên Nhi tối hôm qua giảng cố sự, đều bị Nguyệt sư tỷ nghe thấy được. Đương nhiên, đây cũng là Cố Vân giảng cho Nguyệt sư tỷ nghe. Đương nhiên là hy vọng nàng có thể mở ra nội tâm, nếm thử cùng ngoại giới tiếp xúc, không phải trở thành đại đạo vô tình công cụ. Đợt, nhỏ tác giả cầu cất giữ, cầu thúc canh, cầu lễ vật, văn cầu là yêu phát điện. Chương 48. Thang quan chi yến Cố Vân trở thành đệ tử thân truyền tin tức lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời đưa tới không nhỏ hành động, nhất là tại nữ đệ tử bên trong. Cố Vân lúc đầu có được cực kỳ tuấn giật, mắt ngọc mày ngài, ôn nhuận như ngọc, đặc biệt là tại thu hoạch được cửu vi thiên hồ huyết mạch sau sau, toàn thân trên dưới không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ mê người khí tức, đi đến chỗ nào đều giống như tự mang đèn tụ quan mở dạng. Hắn lại thường thường một bộ áo trắng, như mạch thượng công con, cạn chậm mà đi, tư thái ưu nhã, bây giờ trở thành đệ tử thân truyền, thân phận càng lộ ra tự phụ, lập tức thành đông đảo nữ tu sĩ lý tưởng nhất đạo lữ. Đương nhiên, nơi có người liền có tình lõi đời. Có người tán dương tự nhiên là có người chửi đối, thì như hắn đệ tử thân truyền thân phận là thông qua bán nhục thể đổi lấy. Dù sao hắn bình thường thực sự quá mức địa thấp, cũng không có hiện ra cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương, người ở bên ngoài xem ra, trừ gương mặt trắng nhỏ này không còn gì khác. Cố Vân ngược lại là cảm thấy không quan trọng, hắn muốn cũng không phải là người thích khoe khoang, tán thưởng cũng tốt, hiểu lầm cũng được, hết thảy đều không cần nhiều lời. Hắn chỉ cần dọc theo lý tưởng mình phương thức sinh hoạt liền có thể trở thành đệ tử thân truyền, cũng bất quá là đổi một chỗ tiếp tục tu hành. Sáng sớm nhỏ bé nhạt đệm qua đi, hắn mặc vào Tô Yên Nhi cho hắn tỉ mỉ may quần áo. Là một kiện tuyết trắng gấm mây cẩm y liễu, sử dụng chính là lần trước mua sắm thiên tàng ti chế vải vóc. Quần áo không nhuốm bụi trần, thủy hỏa bất xâm, đã miễn cưỡng được cho một kiện nhập giai pháp y. Hắn dự định đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay tinh huyền phong đặc biệt náo nhiệt, vô luận là chân núi hay là ngoài núi đều tụ tập một đoàn tu sĩ. Không có phong chủ đồng ý, là không cho phép leo núi. Bọn tu sĩ này đại đa số là vì Nguyệt sư tỷ mà đến, phần lớn tại trăm tuổi trở lên, tu vi kim đan, cùng Nguyệt sư tỷ cùng thế hệ. Nguyệt sư tỷ tại trong cùng thế hệ đã đến nói là không ai không biết không người không hay trình độ. Trước mấy ngày truyền ra nàng có thêm một cái tiểu sư đệ, tối hôm qua tinh huyền phong có mới động tĩnh, bọn hắn đều là mộ danh mà đến. Cố Vân chỉ có thể nói, Bạch Nguyệt quang lực sát thương so với nàng bản nhân còn cường đại hơn. Người ta Nguyệt Tích Tuyết đã tị thế trên trăm năm, trăm năm trước thiểm cầu đến nay thế mà còn có một nhóm lớn. Những tu sĩ này phần lớn trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, tụ tập tại chân núi, hướng Nguyệt Tích Tuyết đưa ra nhập phong thỉnh cầu, lý do cũng dùng đến vô cùng tốt, tinh huyền phong một đêm hoa nở, hy vọng nhập phong nhìn qua. Về phần nhập phong về sau là tham quan hoa tươi hay là mỹ nhân nhi, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng xem rõ ràng. Cố Vân vừa mới cưỡi phi chu rời đi trăng sao ngọn núi, liền có một đám người dâng lên, sau đó liền mồm năm miệng mười lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Đại đa số là hỏi hắn cùng Nguyệt sư tỷ quan hệ, Nguyệt sư tỷ có hay không đạo lữ loại hình. Cũng có một số nhỏ nữ tu hỏi thăm Cố Vân hỏi hắn có hay không đạo lữ, nếu như không có, ngại hay không có một cái, nếu có, ngại hay không thêm một cái, thậm chí có bắt đầu đối hắn động thủ động cước. Doa đến hắn trực tiếp trốn về tinh huyền phòng, thẳng đến đổi lại mặt nạ ra người, mới từ chân núi vụng trộm rời đi. Cố Vân đầu tiên muốn đi đổi mới hắn cùng Tô Yên Nhi đệ tử tin tức. Đệ tử thân truyền thân phận, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn mang đến không ít phúc lợi, tỉ như tông môn mới phục sức, càng nhiều tài nguyên tu luyện, một ít bí cảnh quyền hạn sử dụng chờ chút. Tại đổi mới xong tin tức về sau, Cố Vân liền tới đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các vẫn là trước sau như một quận cũ kỹ, tu sĩ đại đa số đều chú trọng thực chiến tu hành, coi như đến Tàng Kinh Các đọc sách cũng là nhìn một chút tu luyện bí tịch, mà lại đại đa số hay là đem thư tịch mượn trở về vừa nhìn vừa luyện. Bất quá hắn xem như khách quen của nơi này, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ ở trên giá sách từng giấy gậy, càng không ngừng quét mắt trước mắt thư tịch, sau đó lấy ra tương đối vừa ý một bản, tìm kiếm một chỗ ngóc ngách tinh tế đọc, thẳng đến thời điểm rời đi, lại lựa chọn sử dụng một hai bản mượn đi. Mà lại, hắn đọc lướt qua rộng khắp, vô luận tu luyện bí tịch hay là cố sự tiểu thuyết, chỉ cần có hứng thú, hắn đều sẽ đọc bên trên một hai. Bây giờ, làm đệ tử thân truyền, hắn có được càng lớn đọc quyền hạn, trừ tàng thư các tầm chót nhất tông môn hạch tâm cơ mật bên ngoài, cái khác hắn đều có thể mượn xem. Nhưng trên thực tế, hắn có thể nhìn sách cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì mượn xem cũng không phải là miễn phí, từ tàng kinh các tầng thứ 3 lên, mượn xem thư tịch cũng chỉ có thể thanh toán điểm cống hiến, cần thiết điểm số lại đạt được nhiều do người. Cố Vân hôm nay không có tại tàng kinh các quá nhiều dừng lại, mà là tại tầng thứ 2 lựa chọn sử dụng mấy quyển liên quan tới luyện khí thư tịch trực tiếp mượn đi. Hắn đã học tập trận pháp và luyện đan một đạo, hiện tại hắn muốn thử một chút luyện khí. Tự mình cho mình luyện một thanh vũ khí cũng chưa hẳn không thể. Kế tiếp là cống hiến đường. Cống hiến đường trừ có thể sử dụng điểm cống hiến hối đoái vật phẩm, linh thạch cũng là có thể. Nhưng là, đối với một chút hi hữu vật phẩm khan hiếm có được hạn chế, chỉ có thể dùng điểm cống hiến tiến hành hối đoái. Làm đệ tử thân truyền, tại cống hiến đường hối đoái vật phẩm có thể hưởng thụ 7 điểm giảm 20 ưu đãi. Hắn đổi lấy đại lượng luyện chế kết tinh dịch linh thảo cùng một chút thường gặp vật liệu luyện khí, đương nhiên sử dụng chính là linh thạch. Một đường xuống tới, lại là đặc quyền lại là ưu đãi hắn lần thứ nhất cảm nhận được tài nguyên nghiêng bốn chữ hàm kim lượng. Sau đó là hắn hôm nay sau cùng một trạm, tiến về Diệp Hàn chỗ ở, đón hắn cùng một chỗ tiến về Tinh Huyền Phong chúc mừng lần này thăng quan niềm vui. Diệp Hàn từ bí cảnh sau khi ra ngoài liền một mực tại kiếm tu thí luyện chi địa bế quan tu luyện. Sáng nay Cố Vân liên hệ hắn lúc, hắn vừa mới xuất quan không lâu. Cố Vân nhìn thấy hắn lúc, trên người hắn còn lờ mờ lưu lại vết tích chiến đấu. Mặc dù quần áo rách nướt, thậm chí được xưng tụng là chật vật, nhưng hắn ánh mắt trong trẻo, dáng người thẳng, khí chất trầm ngưng, cho người ta mang đến áp bách cực mạnh cảm giác, cả người phảng phất một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao. Mấy ngày thời gian, vô luận là thân thể hay là khí chất, đều hoàn toàn thực hiện thay biến. Cố Vân cùng hắn là đáp lấy phi kiếm của hắn về tinh huyền phong trường kiếm giẫm tại dưới chân, vang lên bên tai tiếng gió gào thét, thật đặc biệt. Đừng hiểu lầm, Cố Vân đối với nam không hứng thú. Rốt cục, Cố Vân cùng Diệp Hàn tại Cố Vân tiểu viện dừng lại. Lúc này đã tới trạm vào tối, chuẩn bị thăng quan chi yến buổi vặn, về phần ăn cái gì, Cố Vân đã sớm nghĩ kỹ. Tục ngữ nói, không có một trận thiêu nướng xuyên qua là không hoàn chỉnh, cho nên, trận này thăng quan chi yến, Cố Vân đã quyết định tự mình chế tác một trận ngoài trời thiêu nướng. Hắn từ trong nhà lấy ra đơn giản bị nướng, nguyên liệu nấu ăn trừ một chút linh sơ, bình thường thịt thú vật, còn có chính là lần trước thu thập giao long thịt. Sử dụng lửa là đặc biệt linh hỏa, giống giao long thịt mấy thú thịt, phàm hỏa khó mà làm nóng càng đừng để cập nướng. Lại thêm Cố Vân bình thường ưa thích luyện đan, liền đến mách thảo, tại linh thảo bên trong tìm tới rất nhiều có thể thay thế kiếp trước các loại gia vị thảo dược, khiến cho trận này thiêu nướng có một phong vị khác. Thịt nướng tại linh hỏa bên trên càng không ngừng bay cuồng nhảy lên, thỉnh thoảng phát ra xì xì thanh âm, trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ mùi thơm mê người. Diệp Hàn cùng Tô Yên Nhi ở một bên trợ thủ. Ân, Diệp Hàn phụ trách lợi dụng hắn tuyệt thế kiếm pháp đem linh sơ cùng thịt thú vật cắt thành cân xứng khối nhỏ. Tô Yên Nhi thì là phụ trách đem cắt gọn khối nhỏ bắt đầu xuyên. Đương nhiên, nếu là thăng quan chi yến sao có thể thiếu đi nguyệt sư tỷ đâu. Mắt thấy thịt thú vật nướng đến không sai biệt lắm, Cố Vân đem trong tay làm việc toàn bộ giao cho Tô Yên Nhi, tiện tay làm cái pháp thuật, đem trên người mỡ đông cùng khói dầu vị đều trừ bỏ. Sau đó một mình đến đây mời nguyệt sư tỷ. Cố Vân đi thẳng tới nguyệt sư tỷ thư phòng, đây coi như là thói quen của nàng, cơ hồ tất cả thời gian đều tại thư phòng đọc sách. Cố Vân có chút đưa tay gõ cửa một cái. Cốc cốc cốc, một lát sau, không có phản ứng. Không có ở, hay là đọc sách và mê. Cố Vân ngoặt một cái, đi vào thư phòng khác một bên cửa phía tây trước. Cửa phía tây là rộng mở, lý do an toàn, vì để tránh cho gặp gỡ tắm rửa thay quần áo dạng này xấu hổ tình tiết máu chó, Cố Vân trước gõ gõ chống lên cửa sổ. Như cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cố Vân buông xuống lo lắng, xuyên thấu qua cửa phía tây trong phòng nghỉ nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa trên giường êm, Nguyễn sư tỷ chính tư thế lười biếng bưng lấy một quyển sách, lúc này ánh mắt cũng vừa lúc hướng hắn xem ra. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối. Thời gian phảng phất đứng im. Chương 49. Thang quan chi yến, con đường luyện khí không gian đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng phát ra mời thời điểm, Nguyễn sư tỷ lại là thong xuống đôi mắt, một lần nữa đưa ánh mắt về phía quyển sách trên tay, đồng thời răng rắc một tiếng, thư phòng cửa phòng mở ra. Đây là muốn ta đi vào. Cũng tốt, vậy coi như mặt mời đi. Cố Vân một lần nữa ngoặt vào một cái, từ cửa chính tiến vào. Nguyệt sư tỷ nằm nghiêng ở phía trước mười mấy mét chỗ một cái trên giường êm, trên mặt lược thi phấn trang điểm, một thân tố y dán chặt lấy thức tha hiểu điệu dáng người. A Cố Vân nhấc chân hướng về phía trước, thế nhưng là một giây sau, thân hình của hắn lại là hướng về sau chết đi một bước, khoảng cách Nguyệt sư tỷ ngược lại càng xa hơn một chút. Ngay sau đó hắn dự định lui về tại chỗ, thế nhưng là hắn thân bị lại là trực tiếp ngoặt vào một cái. Ân, mê trận, hay là một cái tương đương phiền phức mê trận. Cố Vân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước Nguyệt sư tỷ. Nguyệt sư tỷ nâng lên hai con ngươi, liễu mi gảy nhẹ, dáng tươi cười yên nhiên, trong trẻo con ngươi không nháy mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đây là muốn ta phá trận. Cố Vân khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó thu liễm, thay đổi một bộ cực kỳ thần tình nghiêm túc, bắt đầu chuyên chú giải mã trận pháp. Sau gần nửa canh giờ, Cố Vân dẫn Nguyệt sư tỷ đi vào đỉnh nghỉ mát. Nguyệt sư tỷ cùng Diệp Hàn tại Vẫn Long Sơn mạch là gặp qua, nhưng là giống như bây giờ chính thức gặp mặt còn là lần đầu tiên. Cố Vân lúc này liền lên người tiến cử. Cố Vân ánh mắt tại giữa hai người không ngừng rời rạc, lặp đi lặp lại quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Xem ra cái gọi là nam nữ chủ, nếu không có đặc biệt sự kiện cưỡng ép tác hợp, đơn độc đem bọn hắn sách đi ra, giữa lẫn nhau có lẽ chỉ là hai cái rất đơn giản người xa lạ. Dù sao cưỡng ép khí vận cưỡng chế lộ ra quá không hợp lý. Cố Vân ngươi chừng nào thì nhận biết đối phương? Lần trước nàng không phải hôn mê sao? Diệp Hàn nghi hoặc hỏi. Lập tức hắn liền hướng Nguyệt Tích Tuyết đi cái tiêu chuẩn đệ tử lễ, Tàng Kiếm Phong đệ tử thân truyền Diệp Hàn, gặp qua Nguyệt Phong chủ. Nguyệt Tích Tuyết khoát qua tay, một cỗ linh lực đem đối phương đỡ dậy, cười nói, ta lần trước cũng đã gặp ngươi, tiểu tử ngươi cũng không tệ, đằng sau liền cứ gọi ta Nguyệt sư thì đi. Gọi phong chủ đều đem ta gọi ra. Lập tức, Nguyệt Tích Tuyết liền từ trong tay áo lấy ra một cái trận bàn, đưa cho Diệp Hàn, đây là Bính Hỏa kiếm trận, trên người ngươi tán phát canh kim kiếm ý hẳn là từ canh kim trong kiếm trận lĩnh hội mà ra à, cái này Bính Hỏa kiếm trận liền tặng cùng ngươi, cảm tạ ngươi ngày đó cùng Cố sư đệ cùng nhau đã cứu ta. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, cực kỳ dễ nghe. Nghe chút là có thể làm cho mình trở nên càng mạnh kiếm trận, Diệp Hàn hào bất do dự nhận lấy. Cố Vân ở một bên thấy không ngừng hâm mộ, thiên đạo thân nhi tử chính là tốt, tứ tượng kiếm trận lúc này mới bao lâu, liền đã tập hợp đủ một nửa. Cố Vân bưng lên hai phần vừa mới nướng xong giao long thịt, đặt ở trong lương đỉnh trên bàn đá, dẫn Nguyệt sư tỷ nhập tọa. Sư tỷ muốn hay không nếm thử, đây là giao long thịt, cũng chính là lần trước sư tỷ chém giết cái kia. Nguyệt sư tỷ nhìn trong mâm thịt nướng, thấm thiêu nướng tường, tràn ngập hương khí, nhìn mười phần mỹ vị. Nàng đã trăm năm chưa từng ăn, lúc mới bắt đầu nhất sẽ còn ăn một chút tích cốc đan, càng về sau càng là trực tiếp ỉ lại linh khí, thời gian dần qua đã mất đi ăn uống chi dục. Nói đến đây cũng là bỏ qua tự thân muốn tìm một loại. Nguyệt sư tỷ nghĩ đến tối hôm qua Cố Vân cố sự, tiên phàm khác nhau, nhưng cũng liên hệ. Nếu muốn trùng nhập nhân gian như vậy, trước tiên có thể từ thỏa mãn ăn uống chi dục bắt đầu. Thế là nàng gật gật đầu, từ trong mâm gỡ xuống một phần thịt nướng, nhàn nhạt cắn xuống một khối, nhẹ nhàng nhấm ướt, ăn đến cực kỳ thục nữ. Cố Vân cũng gỡ xuống một khối nếm nếm, ngoài giòn trong mềm, mập mà không ngán, gầy mà không tủi, mùi vị không tệ. Lúc này nếu là lại đến một phần phi trạch khoái hoạt nước thì tốt hơn. Cố Vân thả ra trong tay sầu nướng, trở về phòng lấy một bình linh quả hữu. Trong bất chi bất giác, hai phần thịt nướng chỉ thấy đáy. Nguyệt sư tỷ lần nữa vươn tay lúc, phát hiện trong mâm chỉ còn lại có hai chi cái thẻ, thoáng có chút xấu hổ, bởi vì phần lớn thịt nướng đều tiến vào bụng của nàng, nàng có chút ngượng ngùng đưa tay rũa trở về. Cố Vân đúng lúc đó theo thứ tự bưng lên một chút linh sơ. Thịt nướng quá ngán, Nguyệt sư tỷ nếm thử những này linh sơ. Nàng liếm môi một cái, lắc đầu. Ta đã ăn xong. Tu cục một tiếng không hài hòa âm thanh đúng vào lúc này vang lên, Nguyệt Tích Tuyết mặt lập tức đỏ lên, một mực lan tràn đến cái cổ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lung túng, Nguyệt sư tỷ ánh mắt chết đi. Một bộ không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Dáng vẻ. Cố Vân cười ngượng ngùng hai tiếng, đổi chủ đề, sư tỷ, vừa mới pha trận thời điểm, ta phát hiện. Nói tới trận pháp, Nguyệt sư tỷ một lần nữa trở nên tinh thần a, vừa mới xấu hổ giống như không tồn tại bình thường. Sau bắt đầu hết sức chuyên chú cho Cố Vân truyền thụ kinh nghiệm cùng phương pháp. Cố Vân lại hợp thời đưa ra chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Kể từ đó, có chủ đề làm điều hòa tệ, Nguyệt sư tỷ lực chú ý cũng bị phân tán, trận này đến hội cũng liền không còn lộ ra như vậy xấu hổ. Kết quả nha, đương nhiên là đại bộ phận đồ ăn cũng không biết trong lúc bất giác tiến vào Nguyệt sư tỷ bụng. Giao long thịt vốn là tráng dương kiện thân đồ vật, Nguyệt sư tỷ lại ăn rất nhiều, lại thêm linh quả tiểu lơi hun, trên mặt dần dần nhiễm lên nhàn nhạt đỏ nhạt, trông rất đẹp mắt. Tô Yên Nhi cũng chú ý tới Cố Vân đặc biệt chiếu cố tháng này sư tỷ, không khỏi có chút quả và dấm. Chú ý tới Tô Yên Nhi cao cao nâng lên gương mặt, Cố Vân cũng là từng chiều sờ lên tiểu nha đầu đầu, đem nướng linh sơ nhét vào tiểu nha đầu trong cái miệng nhỏ nhắn. Trải qua thiếu gia ném ăn, tiểu nha đầu mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Yến hội chuẩn bị kết thúc, Nguyệt sư tỷ chú ý tới bên cạnh cái bàn đá bên cạnh trên ghế để đó mấy quyển liên quan tới sơ cấp luyện khí thư tịch, hỏi: "Cố sư đệ là dự định học tập luyện khí sao?" Cố Vân nghe vậy gật gật đầu. "Nắm sư tỷ phúc, lần trước tại Vân Long Sơn mạch nhặt được không ít giao long xương cốt, nghĩ đến thử nhìn một chút có thể hay không đem luyện thành vũ khí. Trước kia có thể từng học qua." Nguyệt sư tỷ hỏi. "Không có, chỉ là muốn thử một chút." Cố Vân thành thật trả lời. Nguyệt sư tỷ nghe vậy gật gật đầu. Tự học luyện khí, nàng không có chế giễu Cố Vân không biết tự lượng sức mình, cũng không có hỏi thăm Cố Vân có cần hay không sư phụ loại hình. Nàng rõ ràng Cố Vân tính tình. Từ trên điểm này đến xem, hai người bọn họ không sai biệt lắm, vô sự tự thông, tự học thành tài. Nàng trận pháp trừ nhập môn lúc đó có phụ mẫu giáo sư, về sau cũng là toàn bằng tự học. Toàn bằng tự học. Luyện khí có thể nói là phụ trận đan khí bốn môn bên trong khó khăn nhất một hạng, đại đa số luyện khí sư sẽ ở luyện chế linh khí bên trong tăng thêm một chút đặc biệt trận pháp lựa chọn, tăng thêm phương thức, những này đều rất là coi trọng. Cho nên dưới tình huống bình thường, một tên luyện khí sư đồng thời cũng là một tên trận pháp sư, chỉ là cùng phổ thông trận pháp sư thiên về điểm sẽ có khác biệt. Nguyệt sư tỷ đem mấy quyển kia sơ cấp luyện khí thư tịch cầm lên đơn giản hơi lật một chút lại trả về chỗ cũ, tiếp tục nói: "Ta chỗ ấy có mấy quyển liên quan tới luyện khí sách trận pháp, ngươi ngày mai tới, ta đưa cho ngươi." Có người dẫn đường tất nhiên là cứ tốt, Cố Vân lúc này ngỏ ý cảm ơn, vậy liền phiền phức sư tỷ. Đối với luyện chế vũ khí, hắn đã nghĩ kỹ chuẩn bị luyện chế cái gì. "Đoét, các vị đạo hữu, không ngại đoán một cái Cố Vân muốn luyện chế vũ khí gì đi." Chương 50. Tinh huyền trên đỉnh tu luyện thường ngày sáng sớm hôm sau, Cố Vân tiến về Nguyệt sư tỷ thư phòng, hoàn toàn như trước đây gõ gõ cửa. Lần này không có đi cửa phía tây bên cạnh, mà là lặng lặng ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Cố Vân nhấc chân bước vào trong đó, xung quanh hoàn cảnh dần dần rút đi nhan sắc, từ ngũ thải ban lan đến hai màu đen trắng, lại đến cuối cùng một mảnh đen kịt. Chỉ có cửa phía tây lộ ra một chút điểm ánh nắng ban mai, lờ mờ chiếu sáng phía trước mười mấy mét chỗ trên giường êm một bóng người. Hôm nay cải biến huyễn trận, cũng tốt, cũng coi như rèn luyện hắn trận pháp tạo nghệ. Không cần nói rõ, Cố Vân mười phần có an ý bắt đầu phá giải huyễn trận. Hồi lâu về sau, huyễn trận tan đi, Cố Vân cất bước tiến lên, Nguyệt sư tỷ cũng từ trên giường em đứng dậy. "Sáng sớm tốt lành, sư tỷ." "Ân." "Sáng sớm tốt lành, Cố sư đệ." Nói đi, Nguyệt Tích Tuyết thuận tay đưa cho Cố Vân một viên nhẫn chữ vật. Cố Vân tiếp nhận chiếc nhẫn, dùng thần thức hướng vào phía trong nhìn lướt qua. Bên trong trừ một chút tài nguyên tu luyện, còn có mấy quyển trận pháp thư tịch, từ mới học đến cao thâm đều có, càng nhiều là đủ loại xếp thành núi nhỏ giống như luyện khí tài liệu. "Sư tỷ, những này là?" "Đây là ngươi lễ bái sư." Cố Vân có chút kinh ngạc, lễ bái sư có ý tứ là những vật này đều là hắn trên danh nghĩa sư phụ đưa cho hắn. Nói cách khác, đồ vật trong này kỳ thật đều là Nguyệt sư tỷ phụ mẫu lưu cho nàng di vật. Dựa theo Cố Vân tính cách, lễ vật bình thường đều sẽ thản nhiên nhận lấy. Nhưng những thứ này lai lịch rõ ràng để hắn cảm thấy có chút phòng tay. "Sư tỷ, những vật này là không phải có chút quá mức quý trọng. Cầm đi, những vật này đặt ở ta chỗ này cũng là vô dụng, nếu ngươi có thể lợi dụng được, cũng không tính bôi nhọ những vật này." Cố Vân cũng không còn từ chối, chỉ là quyết định đang sử dụng những tài liệu này lúc cực kỳ thận trọng. Nguyệt sư tỷ lại đi tới giá sách vừa cho hắn chọn lựa 4-5 bản thư tịch. "Mấy quyển sách này là ta hướng tông môn mượn trong vòng 1 tháng trả lại là được." Cố Vân đại khái quét mắt một chút, luyện khí, trận pháp thư tịch đều có, chỉ sợ là tối hôm qua hiến hội kết thúc về sau mượn. Nguyệt sư tỷ là thật có để bụng đang dạy hắn. "Ngươi về sau còn cần thư tịch gì, nhớ kỹ nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi mượn, có thể tiết kiệm bên dưới rất lớn một bút điểm công hiến." Nguyệt sư tỷ ngữ khí bình thản, rõ ràng bình thường một mặt nhợt nhạt, sợ nhất phiền phức dáng vẻ, lại nguyện ý cho Cố Vân khi một cái chân chạy. Không khỏi để Cố Vân một trận cảm động. Cố Vân từ trong tay áo lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt hộp. sư đệ cũng cho sư tỷ chuẩn bị một kiện lễ vật. Nguyệt sư tỷ tiếp nhận hộp, từ từ mở ra, bên trong lặng lặng nằm một đầu màu xanh trắng vòng tay. Vòng tay do màu xanh trắng ngàn năm băng tầm kia bệnh mà thành. Bệnh thủ pháp tương đối kỳ lạ, vòng tay một mặt treo một viên đẹp đẽ hình trăng lưỡi liềm, một chỗ khác thì là một ngôi sao hình mặt dây chuyền. Ngoại trừ, trong hộp còn có một mảnh màu xanh biếc lá cây. Cố Vân cảm thấy hình trăng lưỡi liềm cùng Nguyệt sư tỷ rất dựng, liền chuẩn bị lễ vật này. Đây là. Nguyệt sư tỷ đưa tay liên lấy ra, đem đeo tại cổ tay phải phía trên, lạnh buốt sảng khoái, trắng nón chân mềm nhu di phối hợp thượng thành tân tú khí vòng tay. Vòng tay bệnh thủ pháp có chút bộ bề, hy vọng sư tỷ bỏ qua cho. Hai viên bảo thạch chính là chữ vật thạch, bên trong phân biệt cất giữ một cây bút cùng một hộp mực. Cố Vân cười giới thiệu nói. Nguyệt sư tỷ thần niệm khẽ động, hình trăng lưỡi liềm mặt ngoài lưu quang lóe lên, một chi đẹp đẽ bút lông sói xuất hiện tại trong tay nàng. Ngay sau đó hình sao mặt dây truyền chui ra một giọt mực nước, giọt mực này nước đem chính mình đưa đến bút lông sói trên ngòi bút. Về sau không cần tiếp tục ngón tay chám mực nước thật thuận tiện. Nguyệt sư tỷ thỏa mãn gật gật đầu. Cố Vân lại có chút sững sờ nhìn xem một màn này. Còn có thể chơi như vậy? Kết đan cảnh tu sĩ mặc dù cũng có thể ngự vật, nhưng chỉ có thể ngự một chút có thể gánh chịu tự thân linh lực vật phẩm, giống linh kiếm phi đao loại hình. Mà giống Nguyệt sư tỷ loại này ngự một giọt cùng tự thân không quan hệ mực nước, nhất định phải đạt được đạt kim đan cảnh trở lên. Cố Vân có chút hâm mộ nhìn xem một màn này, kinh mạch của hắn cùng hắn yêu mạch thật to hạn chế nó tốc độ tu luyện, muốn chỉ bằng vào tu luyện tới trên kim đan, vẫn còn có chút sẽ không bao giờ. Nguyệt sư tỷ khỏe miệng hơi bệnh, đem bút lông sói một lần nữa thu nhập vòng tay bên trong. Vòng tay cùng bút lông sói ta đều rất ưa thích. Sau đó duỗi ra hai cây trắng nón mảnh nu ngón tay vê lên trong hộp lá cây kia. Vậy cái này mảnh lá cây chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy đi, vừa rồi tại mở hộp ra thời điểm, mơ hồ có một đạo kiếm ý phát tán, hẳn là đến từ mảnh lá cây này đi. Ừ, đây là bảy lá kiếm tâm cỏ lá cây, ta nhớ được sư tỷ cũng tu kiếm, mảnh lá cây này hẳn là đối với sư tỷ cũng hữu dụng. Bảy lá kiếm tâm cỏ, mỗi mảnh lá cây đối với kiếm tu kiếm ý lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. Cũng coi như được Cố Vân trên thân trừ viên kia răng rồng bên ngoài món đồ quý trọng nhất, cho Diệp Hàn giữ lại. Nói đùa cái gì, tên kia lĩnh ngộ kiếm ý còn cần đến cái đồ chơi này. Tùy tiện bạo chủng một chút liền lĩnh ngộ một tầng kiếm mới ý không thể so với cái đồ chơi này dễ dùng. Tạ ơn, lễ vật của ngươi đối với ta trợ giúp rất lớn, ta rất ưa thích. Sau đó, hai người lại hàn huyên chút khác, chủ yếu là liên quan tới Cố Vân luyện khí một chút kỳ tư diệu tưởng cùng luyện khí cùng trận pháp đem kết hợp sáng tạo tính. Có ý nghĩ, Cố Vân liền về tới trong tiểu viện của mình, một lần chỉ đạo Tô Yên Nhi tu luyện, một lần nghiên cứu luyện khí cùng trận pháp thư tịch. Những ngày tiếp theo, Cố Vân một bên nện vững chắc cơ sở, một bên học tập luyện khí. Theo học tập dần dần xâm nhập, hắn phát hiện luyện khí cũng thật có ý tứ. Cùng kiếp trước xử lý nhiệt cùng thành hình kỹ thuật có thật nhiều chỗ tương tự, có thể tham khảo. Linh khí làm tu sĩ linh lực gánh chịu vật dẫn, khác biệt vật liệu đối với linh lực gánh chịu năng lực có chỗ khác biệt, đồng thời lại gồm cả khác biệt độ cứng, tính bền dẻo chờ chút đặc tính. Tỷ như, linh lực gánh chịu cùng truyền bá năng lực hơi tốt vật liệu thích hợp chế thành công kích linh khí, có thể đem linh lực hữu hiệu phát tán ra, mà có thể hữu hiệu ngăn cách linh lực vật liệu thì thích hợp chế thành phòng ngự linh khí, có thể đem ngoại bộ linh lực hữu hiệu ngăn cản ở ngoài. Có một ít vật liệu đặc thù lại gồm cả rất nhiều đặc thù hiệu quả, tỷ như có thể chứa đựng linh lực, có thể biến ảo lớn nhỏ, chờ chút. Mặt khác biệt vật liệu dung hợp lại có thể sinh ra mới đặc tính. Một cái ưu tú luyện khí sư cần đem khác biệt tài liệu đặc tính hợp lý phối hợp lợi dụng. Cố Vân nhìn một chút sắc trời bên ngoài, buổi chiều, vừa vặn, cuốn lên sách vở, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn muốn đi Nguyệt sư tỷ chỗ ấy trả sách. Cố Vân đi vào Nguyệt sư tỷ bên ngoài thư phòng, cửa phòng hờ khép, hoàn toàn như trước đây giơ tay. Cốc cốc cốc, sau đó chính là yên tĩnh. Lặng lặng chờ đợi một lát. Không người, sư tỷ không tại. Vậy ta hơi chút mà lại đến. Nhẹ nhàng đụng một cái, cửa phòng rộng mở. Sách vở làm chứng, là cửa phòng ra tay trước. Cố Vân nhấc chân bước vào trong đó. Trên giường em lặng lặng để đó một bản rộng mở sách, hẳn là sư tỷ nhìn một nửa. Xem ra sư tỷ chỉ là vừa lúc rời đi một lát, vậy ta chờ ở chỗ này một chút nàng. Cố Vân muốn trả lại sách vợ chỉnh chỉnh tề tề gấp lại ở trên bản sách, đi vào trước kệ sách, đầu ngón tay sách vợ ở giữa từng quyển gậy. Sư tỷ nhìn sách vẫn rất hô tạp, nhưng đại bộ phận đều là cùng trận pháp có liên quan. Cố Vân từ đó lấy một bản du ký, đắc ý nhìn lại. Ân, trận pháp đại sư du ký. Học sư tỷ bình thường bộ dáng, tại giường em khác một bên, nằm nghiêng, đọc sách. Thật thoải mái, hay là sư tỷ biết hưởng thụ? Đây chính là ngồi nhà hưởng thụ phương thức sao? Yêu yêu, nếu như lại phối hợp phì trạch khoái hoặc nước, đem du ký đổi thành lì tật nổ bẹo, vậy sẽ là tuyệt sát. Chỉ chốc lát sau, thư phòng cửa phòng lần nữa mở ra, sư tỷ trở về nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ. Hai người bốn mắt tương đối, không khí lần nữa ngưng kết. Chương 51. Nguyệt sư tỷ là may mắn, Tô Yên Nhi lần thứ nhất lịch luyện thấy là sư tỷ trở về, Cố Vân liền tranh thủ du ký thu hồi, điều chỉnh thành một cái đoan trang tư thế ngồi. Mặc dù biểu hiện có chút bối rối, nhưng Cố Vân trong mắt lại hiện lên một đạo tinh mang. Nguyệt Tích Tuyết nhìn thấy Cố Vân học bộ dáng của nàng đọc sách, cũng là hơi sửng sở, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Nàng nhấc chân hướng về phía trước, hoàn cảnh chung quanh quang ảnh biến ảo, từ trên trời khí dâm mát đến mặt trời chói chang trên không. Huyễn trận. Cố Vân ngẩng đầu, lông mày gảy nhẹ, trên mặt cười nhẹ nhàng. Không ngại sư tỷ cũng tới thử một chút ta bố trí trận pháp. Nguyệt sư tỷ khẽ môi hơi bệnh, trên mặt cũng phủ lên mấy phần dáng tươi cười. Trăm năm qua hay là lần đầu có người dám ở trên trận pháp khó xử nàng cái này nhị phẩm trận pháp đại sư, cảm giác hết sức tân kỳ, đáy mắt mang lên mấy phần chờ mong. Nguyệt sư tỷ huyễn trận lấy bầu trời đêm làm nền sắc, tận khả năng đem sơ hở giấu ở trong bóng đêm, khiến người khó mà phát giác. Cố Vân huyễn trận thì là phương pháp trái ngược. Lấy ban ngày làm nền sắc, tại cảnh sắc bên trong tồn tại đại lượng sai lầm, tận khả năng đem sơ hở dấu ở những sai lầm này bên trong. Nếu nói Nguyệt sư tỷ huyễn trận là lấy dùng để vây chết địch nhân, như vậy Cố Vân huyễn trận chính là dùng để phiền chết địch nhân. Đơn giản tới nói, chính là cố ý chế tạo một đống sai lầm, để cho ngươi tại một đống sai lầm bên trong tìm kiếm chính xác phải giải quyết sai lầm. Hắn bố trí huyễn trận phẩm cấp rất thấp, Nguyệt sư tỷ chỉ cần tiết lộ ra một chút hóa thần khí tức liền có thể vọt thẳng tán. Bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta là tinh xảo trận pháp sư, không phải chỉ biết là sử dụng man lực thô bị mãng phu. Có khi phá giải huyễn trận quá trình không phải là không một loại trận pháp sư lưu thụ. Nguyệt Tích Tuyết cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, từng bước từ từ phá giải, sợ lỗ hổng cái nào chỉ tự. Mấy phút đồng hồ sau, huyễn trận tan đi, Cố Vân đứng dậy, đem trong tay du ký trả về chỗ cũ. Không hỏi sư tỷ đi đâu, nhìn xem trong tay nàng ôm vài cuốn sách liền đã xong nhưng. Sư đệ đến đây lúc nào? Nguyệt sư tỷ đi lên trước, đem trong tay vài cuốn sách đưa vào Cố Vân trong tay. Mấy quyển sách này là liên quan tới luyện khí khắc chế trận pháp, một tháng trong vòng trả lại liền có thể. Cảm ơn sư tỷ. Cố Vân tiếp nhận thư tịch, học sư tỷ dáng vẻ ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, sư tỷ bắt đầu một bên lợi bình hắn vừa rồi bố trí huyễn trận, một bên thu thập trận pháp lưu lại. Nhìn ra được, Nguyệt sư tỷ là thật rất ưa thích trận pháp. Cố Vân linh quang lóe lên, bỗng nhiên nói, sư tỷ là từ nhỏ liền ưa thích trận pháp sao? Nguyệt sư tỷ bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên giơ ra hai cây châu tròn ngọc sáng ngón tay, vuốt khẽ cổ áo của hắn. Cố Vân vi cứ thế, nhíu mày, thân thể nghiêng về phía sau, muốn né tránh. Không được lúc đích. Nguyệt sư tỷ ngữ khí không thể nghi ngờ. Cố Vân biểu lộ cứng đờ, động tác cũng theo đó dừng lại. Nguyệt sư tỷ nhẹ nhàng phủ bình hắn trên cổ áo nếp gấp, tiếp tục nói, "Không phải, lúc mới bắt đầu nhất chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, dùng để giết thời gian, về sau càng ngày càng cảm thấy có ý tứ." Lập tức, nàng giống như là đang nhớ lại trước kia. Lúc nhỏ, phụ mẫu rất ân ái, là người người hâm mộ thần tiên quý nữ, thường xuyên cùng đi tìm kiếm các loại bí cảnh mà sư tỷ ta, lại thường thường bị một thân một mình lưu tại đây Tinh Huyền Phong bên trên. Tinh Huyền Phong bên trên nhiều nhất chính là những trận pháp này thư tịch, về sau mẫu thân ngoại ý muốn nổi lên, phụ thân cũng vì cứu mẫu thân mà vẫn lạc. Nguyệt sư tỷ sắc mặt như thường, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp, ngựa khí bình thản, phản phất thời gian sớm đã san bằng hết thảy đau sót. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là nghĩ đến dùng chính mình am hiểu nhất trận pháp đi báo thù cha, về sau lại nghĩ tới lợi dụng trận pháp lập công lập đức, đi làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng là về sau, ta tại Tinh Huyền Phong bế quan, tại không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm bên trong, ta đọc sách, ta bày trận, ta phá trận, ta lại đọc sách, lại bày trận, lại phá trận, tuần hoàn qua lại đến không hết. Trong lòng của ta càng ngày càng yên tĩnh, báo thù, lập nghiệp, những ý nghĩ này cũng càng ngày càng mơ hồ. Nhưng ta như cũ thích xem sách, ưa thích bày trận, ưa thích phá trận, lúc này ta mới hiểu được, ta chỉ là ưa thích trận pháp mà thôi. Chỉ là ưa thích, chỉ thế thôi. Nguyệt Tích Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng, một đôi mắt giống như ngày mùa hè tinh thần, lượng tinh lấp loé. Chỉ là ưa thích, chỉ thế thôi. Cố Vân nhìn trước mắt tùy ý huy sái lấy sức cuốn hút sư tỷ, chợt có cảm xúc. Thật đơn giản mấy chữ, lại là như thế loa mắt, có lẽ là kiếp trước bệnh viện hy vọng xa đời. Cố Vân lắc đầu, xua tan những này kỳ quái ý nghĩ, hé miệng cười một tiếng, xem ra sư tỷ phụ mẫu là chân ái, sư tỷ nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Sư tỷ hơi sững sờ, đôi mắt hơi đổi, trên mặt dần dần phủ lên dáng tươi cười, gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thương cảm. Mẫu thân vẫn cho rằng là nàng hại chết phụ thân, nhưng là tại điểm cuối của sinh mệnh, lại là lòng tràn đầy thoải mái rời đi. Cố Vân nhìn xem miệng cười của nàng, đột nhiên cảm thấy, giờ khắc này, sư tỷ mẫu thân là hạnh phúc, phụ thân là hạnh phúc, sư tỷ cũng là hạnh phúc. Mặc dù, sư tỷ là hạnh phúc, đồng thời cũng là bất hạnh. Tối thiểu, Cố Vân thì cho là như vậy. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, ngọn cây rơi lấy mấy quả muốn nhỏ không rơi hạt mưa. Khu phố vẫn như cũ ầm ướt, chợt có xe ngựa trải qua, xa luôn ép qua phiến đá, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi bước ve an ủi chỉ chốc lát, rời khỏi giường, đơn giản ăn phần sớm một chút, rời đi tiểu trấn. Lần này, bọn hắn cần thảo phạt chính là một đầu trúc cơ hậu kỳ phong lang yêu thú. Nhiệm vụ địa điểm tại Thanh Tuyền trấn phụ cận trên một ngọn núi nhỏ. Tô Yên Nhi trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, đã đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Nàng người mang vượng hoàng đạo cốt, lại từng trải qua linh khí tối thể, bản thân thực lực mạnh hơn so với phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng trúc cơ hậu kỳ yêu thú như cũng không thể khinh thường. Phong lang, phong thuộc tính yêu thú, sinh hoạt tại vắng vẻ sơn dã hoặc là trong thảo nguyên. Có được tốc độ bén nhạy cùng cường đại đi săn năng lực, sắc bén vuốt sói cùng răng là chủ yếu vũ khí. Có thể điều khiển phong thuộc tính linh lực gia tốc, cũng dùng móng vuốt vùng ra phong nhận. Nhược điểm thì là sức chịu đựng khá thấp, phần eo yếu ớt. Cái gọi là nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Cho dù đã có được thực lực mạnh mẽ, có thể một đường quét ngang, Cố Vân vẫn là hy vọng đem Tô Yên Nhi bồi dưỡng làm một tên người thiện chiến. Tôn Tử binh pháp có biết, xưa kia chi người thiện chiến, trước là không thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng. Đối mặt loại sức chịu đựng này hơi thấp yêu thú, Cố Vân tỉ mỉ định chế một bộ phương án đường đối. Cùng loại với du kích sách lược, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh. Lần này lịch luyện, Cố Vân cũng không tính xuất thủ, mà là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, hắn cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, toàn bộ hành trình hộ vệ Tô Yên Nhi an toàn. Cho đến giữa trưa, hai người tới ngọn núi nhỏ kia, trong núi cỏ cây cũng không rậm rạp, chợt có gió nhẹ thổi qua, mang theo mới tê tê lá mùi thơm ngát cùng thiếu nữ khí tức thổi qua, làm lòng người bỏ thần di. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi hướng phía nhiệm vụ địa điểm một chút xíu tới gần, một diệp bên trong dần dần hiện hiện một chút yêu thú ẩn hiện vết tích, trong không khí còn pha tạp lấy một chút huyết tinh khí tức. lại hướng phía trước trăm trượng, mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Cố Vân ẩn ẩn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, có một khối nham thạch to lớn đứng sừng sững ở đó mà. Tiếp tục hướng phía trước cẩn thận tiếp cận, Cố Vân nhìn thấy nham thạch phía dưới có một cái đen nhánh cửa hang. Trong động khẩu, một cái có chút thần tuấn hình sói yêu thú, chính híp một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình. Theo hai người tới gần, con yêu thú này phát ra một trận uy hiếp gầm nhẹ, nhưng này con yêu thú giống như cũng không có đuổi theo ra tới ý tứ, chỉ là phụ phục ở trong động, trong mắt màu tím chớp động lên hung tàn quan mang, không có hảo ý đánh giá hắn. Chuẩn bị xong chưa? Tiên Nhi. Ân, ta chuẩn bị xong, thiếu gia. Chương 52. Chém giết yêu thú, thu được cơ duyên, anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù Tô Yên Nhi nắm chặt trường kiếm tay còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng hai con ngươi lại bên trong bắn ra kiên nghị quan mang. Lần thứ nhất cùng yêu thú chiến đấu, sợ sệt cũng ở đây khó tránh khỏi. Cố Vân đem Tô Yên Nhi tại yêu động mười mấy mét có hơn buông xuống. Ngay tại lúc đó, Phong Lang mới chậm rãi đứng lên, từng bước đi ra cửa hang. Cho đến giờ phút này, Cố Vân mới chính thức thấy rõ Phong Lang chân thân, đây là một cái bộ dáng rất giống sói yêu thú. Chỉ bất quá toàn thân lông tóc đều là màu xanh biếc, thân cao khoảng 2 trượng, ngoài miệng răng nanh sắc bén như lao, hướng về phía Yên Nhi một trận nhe răng trợn mắt. Ứng đối phong thuộc tính yêu thú, hỏa thuộc tính thuật pháp có khắc chế hiệu quả. Tô Yên Nhi tại 10 mét có hơn, hướng phía Phong Lang thả ra một cái hỏa cầu thuật. Như vậy trắng trợn khiêu khích, triệt để chọc giận con yêu thú này, chỉ gặp tầm mắt chỗ lục quang lóe lên, một trận tấn phong tập qua. Con yêu thú này liền xuất hiện tại trước người nàng cách đó không xa. Tốc độ thật nhanh. Cố Vân ấy lòng trầm xuống, ngự kiếm độ cao giảm mạnh, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị thi triển cứu viện. Cũng may Tô Yên Nhi cũng không tầm thường tu sĩ. Không chút do dự, kịp thời quay người, thi triển thanh phong bộ pháp. Cùng Phong Lang kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển thuật trói buộc, muốn quấy nhiễu Kim Nguyệt Lang hành động. Nhưng yêu thú này thực sự nhanh nhẹn, thuật trói buộc trực tiếp rơi vào khoảng không. Gặp thuật pháp thực sự công kích không đến Phong Lang, Tô Yên Nhi điều chỉnh chiến lược. Chỉ gặp nàng rút ra đường tại trường kiếm bên hông, thi triển linh hỏa kiếm quyết, thân kiếm toát ra đạo đạo hỏa diễm, rút kiếm hướng phía Phong Lang công tới. Bởi vì linh hỏa sinh ra nhiệt độ cao hình thành đối lưu, ảnh hưởng tới trung quanh khí thể lưu động, suy yếu Phong Lang phong thuộc tính linh lực điều khiển. Yêu thú lần nữa hướng Tô Yên Nhi đánh tới, Yên Nhi thì tiếp tục thi triển thành phong bộ pháp, phối hợp linh hỏa kiếm quyết, cùng Phong Lang yêu thú quần nhau đứng lên. Người này một sói, tại cái này phương biên hơn 10 trượng bên trong chạy vội không ngớt. Nhiều lần Yên Nhi đều suýt nữa bị nó bổ nhào, luôn luôn tại nguy hiểm nhất trước mắt biến nguy thành an. Thấy Cố Vân một trận hãi hùng khiếp vía, thật không thể một bàn tay trực tiếp đem yêu thú này trục chết. Nhưng vì tiểu Yên Nhi tu hành, hắn không thể không nhịn nhịn. Yêu thú mấy lần mùa hụt, không muốn sẽ cùng nàng quần nhau, mấy lần lui về hang động. Có thể mỗi khi lúc này, Yên Nhi đều sẽ truy kích, trêu đến yêu thú căm tức dị thường, gầm rú liên tục, lần nữa hướng nàng đánh tới. Rốt cục, sau nửa ngày, yêu thú hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, tốc độ giảm mạnh. Tiên Nhi thừa cơ thi triển bụi mù thuật, quấy nhiều nó ánh mắt, sử dụng thuật trói buộc đưa nó tốc độ lần nữa giảm xuống, cuối cùng rút kiếm thi triển linh hỏa kiếm quyết tầng thứ 3, tam muội chân hỏa hướng phía Phong Lang bên hông chém tới. Phong Lang đang giãy giụa một lát sau liền ngã không dậy nổi. Giờ này khắc này, yêu thú đã bị đánh đến không còn hình dáng, toàn thân da lông đại bộ phận bị đốt cháy khét, nếu không phải nó thân là yêu thú, sinh mệnh lực cứng ngạnh, đã sớm chết không có khả năng chết lại. Cố Vân từ trên phi kiếm nhảy xuống, một kiếm đưa nó triệt để chết, tiếp lấy, ô Tô Yên Nhi vòng vo một vòng tròn lớn. Yên Nhi thật giỏi. Tô Yên Nhi hít mắt, liễu mi cong cong một mặt ý cười hưởng thụ Cố Vân ôm một cái. Nghỉ ngơi một lát, Cố Vân đi vào yêu thú bên cạnh thi thể, kiểm tra một chút, chỉ là bình thường nhất thi thể, đẳng cấp quá thấp, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Hắn đem yêu thú móng nuốt cùng răng nanh cắt lấy, đưa vào. Đi, chúng ta đi yêu động bên trong nhìn xem. Phong Lang chỉ là trúc cơ cảnh yêu thú, cái này yêu động lại mở tại trên một khối nham thạch, theo lý thuyết, bên trong tồn tại bảo vật tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, Tô Yên Nhi thế nhưng là khí vận chi nữ. Khí vận chi nữ đánh quái tất có ngoài định mức thu hoạch, nhất là hang núi như thế này bên trong, vô cùng có khả năng có tọa hóa lao ra, đơn giản công pháp, linh dược hoặc là mặt khác bàn tay vàng. Cố Vân mang theo Tô Yên Nhi hướng phía yêu động đi đến, trực tiếp tiến vào cái kia đen nhánh cửa hang. Trong động kia sáng tính không được sáng tỏ, nhưng cũng có thể nhìn thấy đồ vật. Tối hôm qua hạ một đêm mưa, bên trong ẩm ướt âm u, trên đỉnh còn tí tách hướng xuống nhỏ xuống lấy thủy dịch, mặt đất dẫm lên đều có chút chìm xuống cảm giác. Đi về phía trước mấy bước, sơn động trên mặt đất mơ hồ lưu giữ một chút nát chi cùng vết máu, đại khái là Phong Lang đi săn đến con mồi cặn bã. Lại hướng phía trước, đủ loại cổ quái kỳ lạ bạch cốt chồng chất thành núi, nghĩ đến là con yêu thú này đã ở chỗ này săn giết không ít con mồi. Cố Vân cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là tỉ mỉ tìm kiếm lấy. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại bạch cốt kia ở giữa, Cố Vân phát hiện vài đóa màu tím hoa. Trong lòng hắn khẽ động, yên lặng cùng linh thực trên sách nhỏ hình ảnh đứng đối. Cố Vân thường xuyên luyện đan, đối với linh thực thảo dược bề ngoài cùng dược lý đặc tính hết sức quen thuộc. Nếu như không có nhìn lầm, những này đóa hoa màu tím hẳn là ba xương cốt kiếp phụ du hoa. Ba xương cốt kiếp phụ du hoa cùng long huyết cỏ hiệu dụng tương tá, ăn vào có thể trên diện rộng tăng cường linh hồn lực. Phẩm giai mặc dù không cao, lại cực kỳ khó được, chỉ vì sinh trưởng điều kiện hà khắc. Ba xương cốt kiếp phụ du hoa chỉ sinh trưởng tại ở mức tầm u, tử thi đông đảo địa phương, mà sơn động này chính phù hợp sinh trưởng của nó hoàn cảnh. Trước mắt mảnh này lại có mười mấy gốc nhiều, Cố Vân cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian xuất ra cái xẻng đem những này ba xương cốt kiếp phụ du hoa bỏ vào trong túi. Quả nhiên, đi theo khí vận chi tử khí vận chi nữ chính là có thịt ăn. Tốt một phen bận rộn sau, vừa lòng thỏa ý, Cố Vân mới mang theo Tô Yên Nhi cùng nhau ngự kiếm rời đi. Là đêm, trăng lạnh như nước, tầm linh trấn khu phố ồn ào náo động đã quy về yên tĩnh. Phòng khách cửa sổ mở ra, Cố Vân tĩnh ngồi tại bên bàn đọc sách, ngẫu nhiên lấy một bản du ký, mượn ngoài cửa sổ sáng ngời tại nhà đọc. Bóng đêm theo gió mát đánh tới, lạnh lùng. Trên giường, Tô Yên Nhi mặc đai đeo váy ngủ nghiêng người nằm đang đệm chăn bên trong, tận khả năng để bên trong càng ấm áp chút. Nô ra tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ, thúc giục nói, thiếu ra, trời tối đọc sách đối với con mắt không tốt, không còn sớm, nên lên giường đi ngủ. Liền đến. Có tối hôm qua kinh nghiệm, hắn quyết định các loại sát vách yên tĩnh về sau lại đến giường, không phải vậy hắn sợ nhịn không được, nhất là nghe được nàng sáng nay đề nghị. Đêm dài về sau, Cố Vân để sách xuống, đi vào bên giường, Tô Yên Nhi giúp hắn cởi xuống áo ngoài, vén chăn lên, để hắn nằm đi vào, hai người lẫn nhau tựa sát ngủ thật say. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Hôm sau, hai người sớm liền rời khỏi giường, đi vào lầu một gọi hai phần sớm một chút, hai bát cháo loãng, mấy cái bánh bao, nếm qua sau liền định lúc này rời đi. Đúng vào lúc này, một cái vóc người thướt tha nữ tu vội vàng xông vào. Quần áo của nàng có chút rách rưới, trắng non cơ xe ra đèn như ẩn như hiện. Dường như nhìn thấy Cố Vân bất phàm, đúng là trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn đánh tới, trong miệng kinh hô liên tục, cứu mạng nha, có người ăn cướp. Theo sát phía sau, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lưng hùm vai gấu, eo phối trường đao, hóa trang hung ác hán tử vai u thịt bắp cũng đi theo xông vào. Trên tay còn lưu lại một chút quần áo mảnh vỡ, trên mặt một mảnh hung ác, hét lớn một tiếng, ta xem ai dám xen vào việc của người khác. Nữ tu thần sắc hoảng sợ, vội vàng trốn đến Cố Vân sau lưng, giữ chặt góc áo của hắn, trong mắt chứa nhiệt lệ, thanh âm nghẹn ngào, làm cho người thương hại, công tử cứu mạng nha. Cố Vân quay đầu nhìn xem nữ tu, lại nhìn một chút tên kia hán tử vai u thịt bắp. Trong lúc nhất thời, Cố Vân, nữ tu cùng tên kia hán tử vai u thịt bắp ba người giằng co, tràn diện một lần giằng co. Cố Vân bỗng nhiên phất tay áo đứng dậy, một mặt quang minh lẫm liệt đứng lên. Tên kia hán tử vai u thịt bắp lui lại hai bước, rút ra bên hông đuôi châu khảm đao, làm tốt ngăn địch tư thái, làm sao, tiểu tử ngươi dự định xen vào việc của người khác. Đang lúc tất cả mọi người coi là muốn lên diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục lúc, Cố Vân lại là vây vây ống tay áo, đem góc áo từ nữ tu trong tay kéo ra, nắm Tô Yên Nhi tay nhỏ, chủ động tránh ra thân vị, hướng về tên kia hán tử vai u thịt bắp chắp tay một cái, tinh khiết người qua đường, không quen, tráng sĩ sinh cứ tự nhiên. Chương 53. Lần thứ nhất luyện khí tên nữ tu kia cùng hán tử vai u thịt bắp biểu lộ cứng đờ. Vây xem ăn dưa đám người cũng đều là sắc mặt cứng đờ. Nguyên lai tưởng rằng Cố Vân làm chính đạo tông môn tu sĩ, thiếu niên huyết tính, đối mặt nữ tử xin giúp đỡ, anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Dù sao nam tu bọn họ chẳng phải thích nhất loại này anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn a, nhất là đối với đặc biệt đẹp đẽ nữ tử. Nhưng mọi người đều không có nghĩ đến Cố Vân sẽ trực tiếp lựa chọn mở bảy. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Nhưng này danh nữ tu lại là giống ỷ lại vào hắn bình thường, theo sát lấy ra tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, anh tốt thiết. Chung quanh ăn dưa thực khách cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Ai, vị công tử kia mặc tựa như là Thái Huyền Đạo Tông đệ tử quần áo đi. Đường đường Thái Huyền Đạo Tông đệ tử, gặp được khi nam phách nữ sự tình, càng như thế là nhạt. Cố Vân chíu như mày, tại không có biết rõ ràng đầu đuôi sự tình trước đó, hắn vốn là không muốn nhúng tay. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ là hướng về phía bọn hắn tới, mặc dù còn không biết đối phương mục đích là cái gì, nhưng tránh khẳng định là không trốn mất. Hán tử vai u thịt bắp chỉ cho là gặp cái kém cỏi, đem đuôi châu khảm đào ở trên bàn vỗ vỗ, khiêu khích giống như cười khẩy. Tại không rõ ràng đối phương mục đích tình huống dưới, tốt nhất phương thức xử lý tự nhiên là nhất lực hàng tập hội, giải quyết dứt khoát. Đang lúc hắn dự định dùng tuyệt đối thực lực áp đảo hết thể tính toán thời điểm, trong đám người đi ra một cái thiếu niên nhanh nhẹn, hắn mặc một thân áo xanh phục sức, dáng dấp môi hồng răng trắng. Chỉ gặp hắn một thân chính khí, nghiêm nghị hét lớn một tiếng, bắt. Ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng, dám đi khi nam phách nữ sự tình. Thiếu hiệp, ta đến giúp ngươi. Nam tử áo xanh thi triển thân pháp, trong lúc thoáng qua đi vào Cố Vân bên người. Kiếm đến. Nam tử vừa dứt lời, tay phải một thanh ba thước thanh phong xuất hiện trong tay hắn, trên thân kiếm linh quang lấp lóe, bộc phát ra một đạo thanh thúy tranh ô cất bước lấn người mà lên, kiếm phong vừa lên, sát hán tử vai u thịt bắp mà qua. Hán tử vai u thịt bắp hét thảm một tiếng, trên không trung xoay chuyển mấy tuần, té ngã trên đất, nhìn vô cùng chật vật. Nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh sắc mặt hơi cương, hướng về hán tử vai u thịt bắp truyền âm, sư đệ, ta còn không có xuất kiếm ngươi làm sao lại đổ. Đây không phải ngươi nói nha, chỉ cần ngươi kiếm vừa nhấc, ta liền ngã bên dưới nha. Nhưng ta kiếm còn không có đụng phải ngươi đây. Ai u, cái này không hiển nhiên ngươi kiếm pháp chuẩn sao? Ngươi đây là quấy đùa giỡn. Không có quấy đùa giỡn, không phải đều theo lời ngươi nói diễn sao? Ta biết sư đệ ngươi cũng nghĩ diễn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là sư đệ ngươi cũng quá không hiểu rõ điều kiện của ngươi. Ta làm sao không hiểu rõ chính mình? Ngươi nói ngươi điều kiện này nhiều đồng, cái mũi này, con mắt này, cái đầu này, đó là mấy ngàn năm mới ra một cái a. Giống như ngươi hình tượng, giặc cướp đạo phỉ, tà tu ma tu, đều không cần diễn, hướng cái kia đâm một cái là được. Mấy ngàn năm liền ra như thế cái đồ chơi. Hán tử vai u thịt bắp giận dữ. Lần tiếp theo ta phụ trách cướp bóc, sư đệ diễn anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta trước tiên đem trận này diễn xong. Nam tử áo xanh kịp thời ổn định hắn. Hai người ra mặt cũng đủ dày, việc đã đến nước này, may mắn tại người bên ngoài cũng không có nhìn ra chút ít này mà chi tiết. Lo liệu lấy chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác thái độ, tiếp tục diễn tiếp. Cố Vân ở một bên xấu hổ đến tê cả da đầu, còn tốt Tô Yên Nhi xem không hiểu. Tên kia hán tử vai u thịt bắp dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng mắt nam tử áo xanh, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám quản ta nhàn sự. Nam tử áo xanh cầm trong tay trường kiếm, phong thái nhẹ nhàng. Tại hạ Thương Viêm Tông đệ tử Gian Diễm. Nghe được Thương Viêm Tông ba chữ, hán tử vai u thịt bắp có chút kiến kỵ, sắc mặt gian khổ nói nguyên lai là Thương Viêm Tông đệ tử, chắc không được có được rồng trong loài người, hôm nay ta nhận thua. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi sơn thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong quay người nên ngang rời đi. Nam tử áo xanh cười lạnh, tạm biệt, không tiễn. Sau đó, tên nữ tu kia gián Cố Vân đứng lên, trong miệng lẩm bẩm đa tạ công tử cứu, tiểu nữ tử không thể báo đáp, đáng giá lấy thân báo đáp. Nam tử áo xanh cũng đi theo tiến lên bắt chuyện. Cố Vân toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát lấy mấy cái này tên dở hơi mà, không khỏi cảm thán một câu, đây mới là nhân vật chính nên có đãi ngộ nha. Phen này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, hiển nhiên là gặp sắc này lòng tham, nữ tu mục tiêu là hắn, mà nam tử áo xanh mục tiêu hẳn là Yên Nhi. Chỉ là diễn kỹ quá mức vụ bè, đối với tu sĩ tầm thường, cái này nhìn chính là một trận đơn giản hành hiệp trưởng nghĩa, thậm chí còn có anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng. Nhưng lấy Cố Vân khác hẳn với thường nhân thị lực, đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Mắt thấy trò hay đã chào cảm ơn, Cố Vân ăn dưa cũng ăn được không sai biệt lắm. Hắn vận chuyển linh lực, trên xà nhà duỗi ra từng cái dây leo, nhanh chóng cuốn lấy còn lại chân của hai người mắt cá chân, đem bọn hắn dựng ngược treo lơ lửng đứng lên, cũng không đợi dư thừa giải thích, Giác Yên Nhi thì thi nhiên rời đi. Mặc dù miễn phí nhìn một trận thằng hề biểu diễn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Cố Vân trở lại Tinh Huyền Phong sau, cho Yên Nhi lưu lại đầy đủ vật tư tu luyện về sau liền tiến nhập phòng luyện khí tiến hành bế quan. Luyện khí cùng luyện khí khắc ấn trận pháp tương quan thư tịch hắn đã nhìn hơn phân nửa, hiện tại hắn thiếu hụt là thực tiễn. Luyện khí đại khái có thể chia làm 6 bước: chọn tài liệu, tinh luyện, nóng chảy, hình thành hình thức ban đầu, gia nhập đường vân cùng trận pháp cùng sau cùng thành hình thu quan. Cố Vân đánh trước tính luyện chế một thanh linh kiếm, thử nghiệm, đưa cho Yên Nhi hộ thân. Hắn bình thường học tập có phần hỗn tạp, nhưng là đối địch chủ yếu phương thức hay là thuật pháp cùng trận pháp, bình thường có thể sử dụng đến linh khí cũng liền ngự kiếm phi hành dùng linh kiếm, tự nhiên không cần quá tốt. Có lẽ đằng sau học hữu sở thành, có thể nghiên cứu một chút có thể gia tốc đại kiếm. Lần thứ nhất luyện khí, chọn lọc tự nhiên tương đối giá rẻ vật liệu, hắn lấy ra nhiệm vụ lần trước lấy được phong lang xương cốt, phong lang huyết nhục đã xin nhờ luyện khí ngọn núi phân giải thất các sư huynh cho loại bỏ mất rồi. Bước đầu tiên là chọn tài liệu, phong lang lệ thuộc phong thuộc tính, xương cốt tự nhiên cũng lệ thuộc phong thuộc tính. Căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, phong thuộc mộc, sống dưới nước mộc, cho nên trừ một thuộc tính cùng không thuộc tính vật liệu. Còn có thể thả một chút thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính vật liệu. Nhưng là đất lại khắc nước, cho nên vật liệu phụ trợ phân bố liền rất coi trọng, không thể để cho hai loại thuộc tính tương khắc chế vật liệu trực tiếp đụng vào. Thi pháp bưng có thể tăng thêm thổ thuộc tính phụ liệu, phóng thích bưng thì tận khả năng sử dụng thủy thuộc tính phụ liệu. Kế tiếp là tinh luyện, tẩy thô thuần tinh, khu trừ tạp chất. Đây là cực kỳ bước then chốt, tinh luyện sau tài liệu độ tinh khiết tại trình độ nhất định trực tiếp ảnh hưởng tới luyện chế linh khí phẩm chất. Tinh luyện phi thường khảo nghiệm luyện khí sư năng lực, bình thường cần đem chọn tài liệu nóng chảy, sau đó lợi dụng cường đại tinh thần lực đem vật liệu cùng tạp chất tách rời. Tái sử dụng luyện khí diễm hỏa đem tạp chất thiêu đốt hầu như không còn, một bước này rất khảo nghiệm luyện khí sư cường độ tinh thần lực, cũng là luyện khí sư bậc cửa yêu cầu cực cao nguyên nhân một trong. Đương nhiên, Cố Vân làm người xuyên biệt, lại là thỏa thỏa sở tèm nam. Biết tinh luyện phương thức khẳng định không chỉ thiêu đốt một loại này. Kiếp trước còn có rất nhiều công nghiệp chiết xuất phương thức, tỉ như thông nhập có thể cùng tạp chất phản ứng khí thể tiến hành đổi thành, lại tỉ như sử dụng lôi pháp tiến hành điện phân chờ chút. Hắn đem phong lang xương cốt đặt trong lò luyện khí, dẫn động khí diễm, xương cốt dần dần nóng chảy, cuối cùng hình thành một bãi dung dịch. Chỉ là cái này bãi dung dịch nội bộ hỗn tạp không chịu nổi, hiển nhiên tạp chất quá nhiều. Hắn lợi dụng tự thân cường đại tinh thần lực khống chế cái này bãi dung dịch không ngừng mà xoay chuyển, đồng thời tăng lớn hỏa lực, sử dụng lấy khí diễm đem bên trong tạp chất thiêu đốt trừ bỏ. Sau đó lại thử nghiệm sử dụng mấy loại công nghiệp trừ hỗn tạp thủ đoạn, mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng ở nhiều loại thủ đoạn hợp lại tình huống dưới, hay là đem cái này bãi dung dịch tinh luyện đến làm sáng tỏ trong suốt. Ngay sau đó, hắn lại hướng dung dịch bên trong gia nhập mấy món trước đó chuẩn bị xong vật liệu phụ trợ, sau đó chậm rãi dẫn dắt đến cái này bãi dung dịch ngưng kết thành một thanh linh kiếm hình dạng. Tại dài đến 2 canh giờ luyện chế về sau, Cố Vân vô lực ngồi liệt trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt màu vàng nhạt kiếm phôi. Hắn đem kiếm phôi nắm trong tay, chậm rãi rót vào linh lực, từ linh lực phản hồi bên trong có thể cảm nhận được kiếm phôi phẩm chất, phàm giai cực phẩm. Linh khí có thể chia làm tiên thiên địa huyền hoàng phàm lục giai, tiên giai tốt nhất, thiên địa huyền hoàng theo thứ tự, phàm giai kém nhất, mỗi giai lại có thể chia làm cực thượng trung hạ tứ phẩm. Phàm giai cũng có thể xưng là bất nhập giai, vẹn vẹn chỉ là đạt tới linh khí bậc cửa. Đương nhiên, cho dù là phàm giai linh khí, cũng không phải phàm nhân binh khí có thể so sánh được, khác biệt lớn nhất, phàm giai linh khí có thể gánh chịu cùng sử dụng linh lực, mà phàm nhân binh khí lại không thể. Lần thứ nhất luyện khí, sử dụng chính là thấp kém vật liệu, có thể luyện chế ra phàm giai linh khí, Cố Vân Thiên Phú luyện khí có thể thấy được luồng đốn. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn có được hai đời lịch duyệt có rất lớn quan hệ. Bất quá, phàm giai rõ ràng còn không thể làm hắn hài lòng. Luyện khí cùng tu luyện một dạng, phẩm giai càng cao, tăng lên độ khó càng lớn. Mục tiêu của hắn là lợi dụng giao long cốt thứ luyện chế một thanh chính mình tiện tay binh khí. Chương 54. Nguyệt Tiết Tuyết một mực tìm kiếm chân ý, hắn có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, luyện khí đối với tinh thần lực tiêu hao thật rất lớn, cho dù cường độ tinh thần lực của hắn viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, đang tiêu hao hầu như không còn lúc cũng chỉ là miễn cưỡng hình thành kiếm thôi. Một mặt là cảnh giới của hắn quá thấp, một phương diện khác thì là thủ pháp luyện khí không đủ thành thạo, làm rất nhiều vô dụng công. Tạp chất hay là nhiều lắm, lựa chọn sử dụng vật liệu phụ trợ cũng có vấn đề, nóng chảy lúc vật liệu phụ trợ phân bố cực không hợp lý, thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính vật liệu phụ trợ xung đột quá lớn, có lẽ có thể thử sử dụng một thuộc tính cùng không thuộc tính vật liệu tiến hành điều hòa. Hắn nhấp một hớp tụ linh dịch, một bên nghỉ ngơi một bên tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đợi cho tinh thần lực khôi phục về sau, hắn một lần nữa lựa chọn sử dụng một chút giá rẻ vật liệu, bắt đầu một vòng mới luyện khí. Ở sau đó trong 20 ngày, Cố Vân tiến hành gần 100 lần luyện khí thực tiễn. Lần lượt luyện khí, lần lượt tổng kết, lần lượt mà cải tiến. Theo kinh nghiệm một chút xíu tích lũy, hắn luyện khí kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, thủ pháp càng ngày càng cao minh, tạo nghệ cũng càng ngày càng thâm hậu, thậm chí kết hợp kiếp trước sở học, đối với luyện khí quá trình tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Hắn luyện chế linh khí phẩm giai cũng càng ngày càng cao, từ phàm giai đến hoàng giai, lại đến huyền giai, tại sau cùng mấy lần luyện khí bên trong, lợi dụng một chút hơi tốt vật liệu, thậm chí luyện chế được một kiện địa giai linh khí. Mà tinh thần lực của hắn, tại lần lượt luyện khí bên trong, không ngừng mà làm hao mòn cùng khôi phục, đạt được cực lớn trưởng thành. Tại luyện chế ra địa giai linh khí về sau, Cố Vân cảm thấy kinh nghiệm tích lũy đã không sai biệt lắm. Hắn cũng không có tiếp lấy lợi dụng giao long cốt thứ tiến hành luyện chế, mà là dự định xuất quan điều chỉnh một chút. Giống nhau lần trước bế quan luyện đan một dạng, khi hắn đi ra phòng luyện khí lúc, bẩn thỉu, tóc hai bù xù, trên mặt bụi bẩn quần áo cùng trên giày dính đầy luyện khí cho bụi cùng bùn đất. Cố Vân ở trong sân tìm một chút, cũng không có phát hiện Tô Yên Nhi thân ảnh, chỉ ở trên bàn sách tìm được một tấm nghiên mực để ép tờ giấy, phía trên phát phát thảo thảo viết một hàng chữ: "Thiếu gia, ta đi ra ngoài lịch luyện, ngày mai trở về." Cố Vân lại là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Tiểu Nha Hoàn đi theo hắn học tập có một đoạn thời gian, vô luận là đọc sách hay là viết chữ đều có rất lớn tiến bộ. Nhưng là, trên tờ giấy này nhưng không có ký tên thời gian, cho nên cái này ngày mai hắn cũng không rõ ràng là chỉ hôm nay hay là ngày mai, cũng hoặc là trước mấy ngày. Bất quá, đối với nàng chủ động đi ra ngoài lịch luyện, hắn vẫn rất cao hứng, cái này biểu thị nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Một mình đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên rất nguy hiểm, nhưng là, vì nàng trưởng thành, hắn không thể không hạ quyết tâm. Hoa Nhà cùng Hoa Dại khác nhau hắn vẫn là rất rõ ràng. Hoa Nhà trải qua chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng và kiên nhẫn che chở, mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá dễ hỏng, thường thường trông thì ngon mà không dùng được. Đặt ở ngoài phòng kinh lịch một trận mưa gió, liền sẽ lộ ra mặt ủ mày chau, vẻ mặt suy sụp, thậm chí trực tiếp tàn lụi. Mà Hoa Dại thường thường càng cường hãn hơn, trời sinh tính hào phóng tự do, cắm rễ tại thiên nhiên, thỏa thích tiếp nhận thiên nhiên ánh nắng mưa móc. Yên lặng tiếp nhận mưa to gió lớn tẩy lễ, bọn chúng tùy ý sinh trưởng, thỏa thích nở rộ, có đồng bộ sinh mệnh lực, chỉ cần có bùn đất địa phương liền có thân ảnh của bọn nó. Tô Yên Nhi không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại hắn bảo hộ phía dưới. Bất quá, Cố Vân tính toán đợi nàng sau khi trở về, liền đem lão tổ đưa tặng 3 tấm bảo mệnh phù lục giao cho nàng, để an toàn của nàng có chỗ bảo hộ. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, tiếp qua không lâu, hắn dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Tu sĩ tại đạt tới kim đan cảnh về sau, bình thường đều sẽ tiến vào trong hồng trần thế tục tiến hành lịch luyện, tại kim đan cảnh tấn thăng nguyên anh cảnh lúc, gặp được tu tiên đạo lộ bên trên đệ nhất trọng cước, tâm ma kiếp. Đối mặt tâm ma, có 3 loại người không dễ bị ăn mòn. Loại thứ nhất, có được vô cấu chi tâm người. Loại người này thường thường kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngây thơ rực rỡ, tâm tư đơn thuần, tự nhiên khó mà sinh ra tâm ma. Loại thứ hai, đại triệt đại ngộ người. Bọn hắn kinh lịch thế gian muôn màu, duyệt tận tình người ấm lạnh, cuối cùng khám phá hồng trần thế tục, đại triệt đại ngộ, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, không khốn tại vật, không khốn tại đã, cũng không khốn tại tâm ma. Loại thứ ba, mặc kệ trải qua bao nhiêu tầng thường, vẫn có thể bảo trì một viên xích tử chi tâm người. Bọn hắn tâm trí cứng cỏi, sẽ không bị tâm ma chi phối. Cho nên, đại bộ phận tu sĩ tại kim đan cảnh lúc đều sẽ đi vào hồng trần thế tục, tìm kiếm nguồn gốc bản thân, để mà ứng đối sắp đến tâm ma kiếp. Cố Vân dự định tại tấn thăng kim đan cảnh về sau, cũng tiến hành một trận đi xa, hoặc tiến vào thế tục, hoặc tiến về yêu vực. Đi gặp người thú vị, nghe một chút thú vị cố sự, nhìn xem chuyện thú vị. Ân, tuyệt đối không phải đi tìm cáo nhỏ mẹ. Cố Vân đã lâu tắm rửa một cái, đổi thân trắng thuần quần áo, một lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia phong thần tuấn lãng thiếu niên nhanh nhẹn. Dự định tiến về cái nào đó một vị nào đó dáng người khoa trương sư tỷ chỗ ấy trả sách. Hoàn toàn như trước đây, gõ cửa, chờ đợi. Chỉ chốc lát, cửa phòng mở ra, Cố Vân cất bước đi vào. Lần này, thư phòng huyễn biến thành làm một phiến tinh không sáng chói, bất quá, vùng tinh không này cũng không phải là lên đỉnh đầu, mà là tại dưới chân. Mặt đất hóa thành một khối mênh mông màn vải màu đen, phía trên trang trí lấy nguyệt nha cong cong, sao lốm đốm đầy trời, ngẫu nhiên mấy mảnh nhẹ nhàng như cánh mỏng phù vân thổi qua, tựa như ảo mộng, phảng phất một mảnh nhân gian tiên cảnh. Mượn nhờ ánh trăng sáng trong, có thể trông thấy sư tỷ tại cực kỳ xa xôi địa phương, xa xôi đến hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ. Đây là huyết trận. Không đối. Hắn đi về phía trước mấy bước, lại xoay người, bên người cảnh sắc đi theo cước bộ của hắn cùng một chỗ biến ảo, tựa như là chân đạp tinh không, ngao du tại mảnh tinh thần đại hải này bên trong một dạng. Đây là sư tỷ tại bảy trận. Đem cao giai mê trận cùng huyễn trận kết hợp, sử dụng chỉ xích thiên ai, cũng không phải là dùng cho khốn người, mà là muốn đem tinh không sáng chói tại dưới chân huyễn hóa ra đến. Hắn dừng bước lại, lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, bốn bề cảnh sắc dần dần giảm đi, thư phòng khôi phục nó diện mạo như cũ, sư tỷ ngồi xổm ở hắn phía trước vài mét chỗ, ngay tại loay hoay mấy cây trận kỳ. Cố Vân mấy bước tiến lên, đem sách vợ phát phát thảo thảo gấp lại ở trên bàn sách, hướng sư tỷ vấn an: "Sư tỷ buổi trưa an?" "Ân, buổi trưa an." Nàng cũng không quay đầu, vẫn như cũ ngồi xổm ở chỗ ấy loay hoay trên tay trận kỳ. Cố Vân đi vào bên cạnh nàng, hiếu kỳ hỏi: "Sư tỷ đây là đang làm gì?" Nàng thả ra trong tay trận kỳ, đứng lên: "Khi còn bé, phụ thân tổng ái tướng cả tòa tinh huyền phong bố trí thành sán lạn ngời ngời tinh không, mang ta lên cùng mẫu thân, cũng ngồi tại trên mái hiên, xem xét đỉnh đầu cùng dưới chân tinh thần. Ta muốn phục khắc ra phụ thân trận pháp, nhưng luôn cảm thấy thiếu khuyết một tia chân ý." Nàng có chút buồn rầu đuốt đuốt mi tâm. "A, cái này, huyền nguyệt treo trên cao, ngôi sao đầy trời, huyền diệu không gì sánh được. Nhà ba người, ngồi ngay ngắn mái hiên, tề một gió đêm, đỉnh đầu cùng dưới chân đều là bóng ánh khắp nơi. Không khí trực tiếp kéo căng. Thiện nghi sư tôn có chút đổ bật nha. Nói như vậy, tinh huyền phong danh tự tồn tại thuộc về loại thứ hai ân, cũng có khả năng hai loại nhân tố đều có." Cố Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nguyệt sư tỷ lần nữa thi triển linh lực, bốn bề cảnh sắc biến ảo, mảnh kia tinh không sáng chói xuất hiện lần nữa, Nguyệt sư tỷ cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng từ nguyên bản một bước biến thành dòng dã nửa dặm. Chỉ xích tiên ngai đã dính đến quy tắc lĩnh vực, là cao giai trận pháp đại sư chuyên môn. Lần này, Cố Vân lựa chọn thoát ly mặt đất, ngự kiếm phi hành, lại như cũ phi hành mấy hơi mới trở lại bên cạnh nàng. Xem ra không chỉ là mặt đất, chỉ xích tiên ngai hiệu quả đã ảnh hưởng tới đến toàn bộ khu vực. Cao giai trận pháp nha, Cố Vân đấy mắt hiện hiện một tia hâm mộ. Trận pháp phẩm giai càng cao, đối với người bảy trận linh lực chất cùng lượng yêu cầu cũng liền càng cao. Lấy trước mắt hắn linh lực chất lượng, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí một chút trung giai trận pháp. Cố Vân nhìn xem dưới chân mảnh này đủ để dĩ giả loạn chân tinh không. Nghĩ nghĩ, nói ra, tinh không sở dĩ mỹ lệ, là bởi vì tại vô hạn trong vũ trụ, mặc kệ hắc ám như thế nào lan tràn, đều có ngôi sao quang mang đi đem nó chiếu sáng. Có lẽ sư tỷ thiếu điểm này chân ý cũng không tại phiến tinh không này, mà tại sư tỷ bên cạnh, có lẽ thiếu khuyết một cái như sao người, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ nhìn mảnh này tinh không sáng chói. Chương 55. Chưa từng nói liền chi tâm chi kỷ cổ nhân vì sao đưa thích cũng không có việc gì chạy tới nóc nhà tâm sự ngắm trăng, là bởi vì huyền nguyệt xinh đẹp, là bởi vì đêm dài đằng đẵng thực sự nhàm chán, làm hơi lớn nhân ái làm sự tình, hoàn toàn không phải tốt ta, phải học được bắt trọng điểm. Trọng điểm là đến có một nguyện ý cùng ngươi ngắm trăng người, hoặc hồng phấn giai nhân, hoặc nhân sinh chi kỷ. Nếu như không có người cùng ngươi, chính là đem ngươi đưa lên mặt trăng đều không dùng. Cho nên, trọng yếu nhất chính là không khí, thật giống như cùng huynh đệ cùng nhau chơi game, cùng nhau chơi đùa vừng giả, chơi MC. Một thân một mình chơi cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Khi còn bé muốn tốt hơn máy tính, tốt hơn cả màn hình. Sau khi lớn lên công tác, có 4090, nhưng không có lúc trước cùng nhau chơi đùa huynh đệ. Lúc này mới hiểu được, chơi game cao nhất phối trí không phải tốt nhất cả màn hình hoặc là máy chơi game, mà lại là cùng nhau chơi đùa trò chơi huynh đệ. Người trước mang cho ngươi, có thể là vui vẻ, mà cái sau, mang cho ngươi, chỉ có thể là cô độc. Nguyệt sư tỷ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cố Vân thì ngồi xuống, học Nguyệt sư tỷ dáng vẻ, loay hoay trên đất chợt kỳ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cao dài trận pháp, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Sư đệ thế nhưng là hy vọng tiếp xúc cao dài trận pháp. Ân. Cố Vân gật đầu. Có muốn hay không thử một chút? Muốn, nhưng là cao giai trận pháp bố trí đối với linh lực. Ân. Cố Vân biểu lộ khẽ giật mình, sư tỷ nếu sách ra, có lẽ nàng có biện pháp giải quyết, mang theo vài phần chờ mong, hỏi, sư tỷ chẳng lẽ là có biện pháp? Tự nhiên là có. Nguyệt Tích Tuyết khẽ môi hơi bệnh. Cố Vân mang theo vài phần vui vẻ cùng kích động, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Nguyệt sư tỷ đem pháp trận triệt hồi, tinh không dần dần tiêu tán, giữa hai người ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Tại Cố Vân trong tầm mắt, chỉ gặp Nguyệt sư tỷ mang theo nàng thai nạn cấp bậc hung khí, phấn đấu quên mình, thế đại lực chậm hướng lấy hắn đánh tới. Một trận ngược giết án sắp phát sinh. Ở trong nháy mắt này, Cố Vân trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không phải đâu, như thế máu chó, mặt khác, có thể hay không nạt chết. Cố Vân một đầu đâm vào Nguyệt sư tỷ mảnh kia phong phú lòng dạ bên trong, tinh chuẩn lại máu chó đã trúng mục tiêu. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm bên ngoài cái nào đó ngay tại đi đường một vị nào đó tiểu nha hoàn sợ hãi cả kinh. Làm sao đột nhiên có loại bị đánh lén cảm giác? Cố Vân một đầu đâm vào Nguyệt sư tỷ mảnh kia như biển cả giống như bắt ngát lòng dạ bên trong, sau đó cả người lại bị bắn ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bộ dáng có chút chật vật. Cố Vân mặt mũi tràn đầy đắng chát đứng lên, ho ra một ngụm độc khí. Không hổ là hóa thần cường giả, nếu không phải là mảnh kia mềm mại như kẹo đường vùng hóa hoãn, hôm nay Nguyệt Tích Tuyết một cái phản chấn chỉ sợ muốn cho Cố Vân đạn thành trọng thương. Cố Vân mí môi, nhìn xem Nguyệt sư tỷ, an tĩnh không nói, ánh mắt có chút u oán. Nguyệt sư tả tiếu trên mặt nổi lên một vòng đường đỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh mà không khí ngột ngạt bên trong. Chỉ chốc lát sau, một vị nào đó ngược tay mở miệng trước xin lỗi, "Ôm, thật có lỗi." Mặc dù Cố Vân có chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng trên thực tế, trận này ngược giết án đều là nàng đột nhiên triệt hồi pháp trận đưa tới. Cố Vân thuần túy là gặp vô vọng hai thương. Cố Vân lý để ý quần áo, hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục tự nhiên. "Không quan hệ, chỉ là cái hiểu lầm mà thôi." Mắt thấy bầu không khí vẫn có chút xấu hổ, Cố Vân chủ động tìm lên chủ đề đến. Sư tỷ vừa mới nói tới biện pháp là, Nguyệt Tích Tuyết còn đắm chìm tại vừa rồi trong xấu hổ, ngẩn người, chợt kịp phản ứng. Chính là cái này. Nàng nói xong, trong nhẫn chứa vật bay ra mấy đạo cấp thấp trận kỳ, bay xuống trên mặt đất, lẫn nhau cấu kết hình thành một cái tương đối đơn giản pháp trận. Đây là Nguyên Linh trận. Không đối, tại Nguyên Linh trận trên cơ sở còn tiến hành rất nhiều sửa chữa. Cố Vân vây quanh trận pháp này vòng vo hai vòng, phản phục xem xét. Nguyên Linh trận, một cái tương đối cơ sở pháp trận, nó tác dụng cùng loại với sạc dự phòng, bình thường là lấy linh thạch làm nguồn năng lượng, vì những thứ khác trận pháp hoặc là thuật pháp cung cấp linh lực. Cố Vân từng tại nhàm chán thời điểm đối với nó tiến hành qua một lần ma đổi sau đồng dạng lấy linh thạch là nguồn năng lượng, chỉ là đem tiếp thu linh lực một mặt đổi thành tu sĩ. Lúc bình thường, tu sĩ cần lợi dụng căn cốt, vận chuyển tâm pháp mới có thể đem trong linh thạch linh lực luyện hóa là tự thân sử dụng linh lực. Mà sử dụng Cố Vân ma đổi sau Nguyên Linh trận, có thể trực tiếp đem trong linh thạch linh khí chuyển hóa làm tu sĩ có thể sử dụng linh lực. Bất quá, cái này cải tiến cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đầu tiên, chuyển hóa bộ phận này linh lực chưa qua căn cốt luyện hóa, không cách nào trực tiếp dùng để tu luyện, hoặc là kịp thời tu luyện luyện hóa, hoặc là kịp thời thi triển ra đi. Thứ yếu, trong linh thạch linh lực chất cùng lượng đều quá thấp, một viên linh thạch cực phẩm bên trong linh khí chất lượng còn chưa đủ tu sĩ trúc cơ 1/10, khó sử đại dụng. Còn có, mỗi cái tu sĩ có thể tiếp nhận linh lực cũng là có hạn, qua mạnh linh lực chuyển thâu sẽ trực tiếp đem tu sĩ nó bạo, liền giống với người dùng 100.000 bôn đến cho điện thoại nạp điện một dạng. Cuối cùng, trận pháp này còn có cái tai hại, trận pháp đang thôi động lúc, tu sĩ cùng linh thạch cần trực tiếp tiếp xúc, lại mặt tiếp xúc tích càng lớn, linh lực chuyển thâu hiệu quả càng tốt. Nói ngắn gọn, đây chính là cái gân gà pháp trận, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Bất quá, Cố Vân cùng sư tỷ đang thảo luận trận pháp lúc, từng biểu hiện ra qua pháp trận này. Chỉ là Nguyệt sư tỷ lần này bố trí nguyên linh trận, rõ ràng tại bản cải tiến trên cơ sở lại tiến hành cải tiến. Cho nên đây là bản cải tiến bản cải tiến. Sư tỷ cái này nguyên linh trận, đối với xung linh bắt đầu vào đi cải tiến. Cố Vân cẩn thận đánh giá trước mắt pháp trận, nói ra chính mình suy đoán. Nguyệt sư tỷ khẽ môi hơi bệnh, mang theo vài phần khoe khoang giải thích cho hắn, "Ừ, học tập sư đệ cải tiến phương thức, ta đối với phụ linh trận xung linh bưng cũng tiến hành sửa chữa, trừ có thể sử dụng linh thạch bên ngoài, còn có thể trực tiếp để tu sĩ khác truyền tống linh lực. Cho nên trận pháp này là ta cùng sư tỷ trí tuệ kết tinh." Cố Vân nghiêm túc quan sát đến trước mắt trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí ghi chép từng cây trận kỳ vị trí. Giữa hai người quên đi vừa rồi xấu hổ, khôi phục dĩ vãng không khí. Nguyệt sư tỷ lùi lại hai bước, đem trên bàn thư tịch thu nhập trong nhận chữ vật, bờ mông nhẹ nhàng dựa vào bàn đọc sách bên dưới, Liễu Mục không nháy mắt nhìn về phía trước cách đó không xa ngay tại loay hoay trận kỳ tiểu sư đệ. Chỉ gặp Cố Vân thần sắc chuyên chú, khi thì chau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, khi thì nhếch miệng, tựa hồ đối với trước mắt trận pháp có chút không hài lòng lắm. Nguyệt sư tỷ cũng không đội mà thúc giục, lặng lặng chờ đợi đứng lên, khóe miệng vắt lên ý cười nhợt nhạt. Ánh mắt rơi vào tiểu sư đệ chuyên chú trên gò má, trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt. Hơn 2 tháng trước, bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt, tại bên trong hang núi kia, nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn đem trận pháp loay hoay như trò chơi, lần thứ nhất phảng phất gặp được chi âm đồng loại bình thường, tiếng lòng run rẩy. Một tháng trước, bọn hắn lần thứ hai gặp mặt, hắn nói hết thảy đều là hứng thú cho phép. Nàng cảm thấy nàng đích xác gặp chi kỷ, bởi vì nàng cũng nói chỉ là ưa thích, chỉ thế thôi. Tại bình thường thời kỳ, bọn hắn cùng một chỗ thảo luận trận pháp, nàng thiêu thiêu mi, mời hắn phá trận, hắn mô phỏng chi. Cố Vân xoay người lại, nhìn xem sư tỷ. Ý của sư tỷ là Nguyệt sư tỷ tiến lên mấy bước, đi vào bên cạnh hắn, nhẹ giơ lên tay trắng, phát ra một cái giọng mũi. Ân Cố Vân đưa tay bắt lấy Nguyệt Tích Tuyết cánh tay, chân mềm như tơ lụa, xúc cảm vô cùng tốt. Giữa bọn hắn, tựa hồ sinh ra một chút kỳ quái ăn ý, lẫn nhau một chút tiểu động tác, chi tiết nhỏ, đối phương có thể một chút liền có thể khám phá. Tựa như Cố Vân bắt là cánh tay, không phải quá phận thân mật bàn tay, cũng không phải quá phận xa lạ cánh tay, vừa bạn. Cái này, chính là chưa từng nói đã biết tâm. Cho nên, đây chính là chi âm. Ngay tại Nguyệt Tích Tuyết kinh ngạc suy nghĩ thời điểm, Cố Vân khởi động phụ linh trận chương 56. Thiên Cơ dù luyện chế một cỗ mênh mông linh lực từ Nguyệt sư tỷ nơi đó rót vào Cố Vân thể nội, cấp tốc chiếm cứ Cố Vân tất cả kinh mạch. Cố Vân tâm thần ngưng tụ, chỉ cảm thấy thân thể bị Nguyệt sư tỷ tràn ngập đến tràn đầy, cảm thấy có chút khó chịu, chán, muốn bị lấp kín. Nguyệt sư tỷ đã đang cực lực khắc chế linh lực đưa vào, nhưng là nàng cũng là lần thứ nhất sử dụng cái này nguyên linh trận, đối với linh lực chuyển tâu cùng chuyển hóa khống chế cũng không thuần thục. Chỉ gặp Cố Vân làn da dần dần tím hồng, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng hổi. Cố Vân không dám kinh thường, tranh thủ thời gian vận chuyển tâm pháp, đem nguồn linh lực này dẫn dắt đến chuyển vận đến chỉ xích thiên nhai mê trận bên trong. Bất quá, vô luận là linh lực chất hay là số lượng đều rõ ràng không đủ, mê trận không thể khởi động. Cố Vân đang định để Nguyệt sư tỷ tăng lớn linh lực chuyển đầu. Trong lúc đột nhiên, cộc cộc cộc, một tiếng đập cửa truyền vào ở trong phòng. Hai hơi không đến, cửa phòng liền bị trực tiếp mở ra. Trong thư phòng hai người liền giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tô Yên Nhi đang đứng tại cửa ra vào. "Thiếu gia." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hỏi thăm ngữ khí, con mắt chăm chú nhìn hai người cánh tay tiếp xúc vị trí. Trong phòng không khí trong nháy mắt đọc lại, an tĩnh ước chừng 3 hơi về sau. Nguyệt sư tỷ đột nhiên thu hồi cánh tay, tựa như đụng phải thiêu đến đỏ bừng quay hàn, trên mặt cũng mang tới một tiếng mất tự nhiên. Cố Vân tay đột nhiên bắt hụt, không có tồn tại có chút xấu hổ, cũng hậm hực thu hồi lại, đáy lòng không có tồn tại đất có chút bối rối. Một khắc đồng hồ sau, Cố Vân nắm Tô Yên Nhi tay nhỏ, rời đi Nguyệt sư tỷ thư phòng, ngay tại vừa mới Tô Yên Nhi đến đằng sau, trong thư phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên càng thêm nghiêm túc. Cố Vân cùng Nguyệt Tích Tuyết cũng không có lại tiếp tục nếm thử cao giai trận pháp, mà là ngược lại thảo luận một chút so sánh phổ thông trận pháp. Trên đường trở về, Cố Vân cùng Tô Yên Nhi câu được câu không trò chuyện. Cho chuyện gần nhất chứng kiến hết thảy, cho chuyện tu luyện thành quả. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là Cố Vân đang hỏi, Tô Yên Nhi không yên lòng đáp trả. Thẳng đến bọn hắn sắp trở lại sân nhỏ lúc, Tô Yên Nhi đột nhiên hỏi, "Thiếu gia, ngươi ưa thích sư tỷ sao?" "Ta thích Nguyệt Tích Tuyết sao?" Cố Vân nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Hắn cùng sư tỷ tạm thời là lẫn nhau thưởng thức, ưa thích cùng một chỗ thảo luận cùng học tập, tựa như đến trường lúc cùng một chỗ bình bát học tập học bá ngồi cùng bàn bình thường, đến trường lúc ngồi cùng bàn ở giữa không nhất định lẫn nhau thưởng thức, nhưng trước sau bản quan hệ trong đó đều cơ bản không sai. Ngồi cùng bàn ở giữa, đối với đối phương ưu điểm hay là khuyết điểm đều quá mức quen thuộc, ở chung đứng lên không nhất định sẽ rất hòa hợp. Trước sau bàn ở giữa thì là thường thường chỉ có thấy được đối phương điểm nhấp nháy, cho nên mới có thể lẫn nhau thưởng thức. Hắn cùng thế giới cũng hẳn là xem như chỉ thấy đối phương mà tốt, chỉ có thể coi là tri kỷ của mình hảo hữu, cũng không tính là ưa thích. Cho nên nói, hắn đạt được một cái kết luận. "Tiểu Nha Hoàn, đây là ăn dấm." Tiên Nhi hiểu lầm ta cùng sư tỷ vừa mới chỉ là tại nếm thử một loại truyền trận pháp mới, cần tiếp xúc mới có thể chuyển thâu linh lực. Cố Vân ôn nhu nhéo nhéo Tô Yên Nhi mềm mại trong lòng bàn tay, giải thích nói. A Tô Yên Nhi nhẹ nhàng trở về từng cái âm thanh. Nàng mới không có hiểu lầm đâu, cũng không có ăn dấm. Mặc dù trong lòng hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Nàng rất hâm mộ Nguyệt sư tỷ, có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ làm chuyện thú vị, cùng một chỗ trò chuyện thú vị chủ đề. Hai người cùng một chỗ, cũng không phải là chỉ cần có yêu liền là đủ. Tiên Nhi cũng không phải không dùng, nàng cũng sẽ tu luyện, cũng sẽ cho thiếu gia xuống bếp chế xong nhìn áo choàng. Thậm chí nếu là thiếu gia muốn, hắn cũng có thể cho thiếu gia sinh tiểu thiếu gia. Nhưng là nàng là cái lòng tham nữ nhân, nàng còn muốn trở nên tốt hơn, muốn cùng thiếu gia có được càng nói nhiều hơn để nhiều bí mật hơn. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi bớt ve an ủi hai ngày, liền dự định tiếp tục bế quan. Lần này bế quan, hắn dự định chính thức luyện chế hắn muốn vũ khí, cho nên lần bế quan này thời gian sẽ ngắn rất nhiều. Đang bế quan trước, Cố Vân đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay người nhìn về phía bên cạnh Tô Yên Nhi. Hai tay của hắn nắm nuốt nàng mềm mại khuôn mặt, ôn nhu nói: "Yên Nhi, ta lập tức muốn tiến hành một trận cực kỳ trọng yếu luyện khí, có thể hay không cho thiếu gia đến tốt vận chúc phúc?" "A, tốt, chúc thiếu gia luyện khí thuận buồm xuôi gió." Yên Nhi mặc dù có chút nghi hoặc thiếu gia tại sao lại đột nhiên hướng nàng muốn chúc phúc, nhưng chỉ cần là thiếu gia nói, nàng liền sẽ làm. "Ok, đạt thành thành tựu, khí vận chi nữ chúc phúc." Cố Vân ôm lấy Tô Yên Nhi dạo qua một vòng sau liền lại một lần nữa tiến vào phòng luyện khí bên trong. Hắn đã trải qua gần trăm lần luyện khí thực tiễn, có thể bắt đầu chính thức luyện chế. Hắn muốn luyện chế là thiên cơ dù. Không sai, chính là kiếp trước nào đó thể thao điện tử cao thủ tác phẩm bên trong nam chính lá tu trong trò chơi vũ khí. Thiên cơ dù thiết kế phi thường đặc biệt, nó có thể căn cứ người sử dụng nhu cầu biến hóa hình thái, cuối cùng có được phẫn, chiến mâu, súng trường, thái đao, chiến liêm, pháp trượng, nhị đao, phương đông côn, kỵ sĩ kiếm, song kiếm, phi trảo cùng đại kiếm, cái này 12 loại biến hóa hình thái. Loại vũ khí này thiết kế không chỉ có thể hiện nó người sáng tạo xảo diệu tâm tư, cũng vô bày nó ở trong game thực lực cường đại. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Kiếp trước Cố Vân quan sát bị điện giật cảnh cao thủ sau, đã sớm muốn có một thanh thuộc về mình thiên cơ dù. Làm sao công nghệ rườm rà, trò chơi sản phẩm muốn trở lại như cũ quá mức gian nan. Hiện tại thế nhưng là tại tu tiên giới, mặc dù tiên pháp kỳ diệu huyền huyễn, nhưng muốn 100% trở lại như cũ thể thao điện tử trong cao thủ thiên cơ dù hay là 10 phần khó khăn. Đầu tiên là chọn tài liệu, giao long lệnh thủy thuộc tính, kim sinh thủy, sống dưới nước mộc, trừ không thuộc tính vật liệu, lựa chọn sử dụng kim thủy một ba loại thuộc tính vật liệu làm phụ trợ tương đối phù hợp. Cân nhắc đến làm chính là thiên cơ dù. Thiên cơ dù coi trọng infinite asset, không gì không đánh được, vốn có tương đối cao độ cứng tình huống dưới, còn cần cực kỳ tốt tính bền dẻo cùng có giãn. Trừ cái đó ra, đối với linh lực thân thiện trình độ các loại cũng có tương đối cao yêu cầu. Cố Vân từ Nguyệt Tích Tuyết đưa tặng trong tài liệu tuyển chọn tỉ mỉ mấy chục chủng rất là cao cấp vật liệu làm phụ trợ vật liệu. Hắn trước đem cốt thứ hòa tan dung luyện làm một bảy dung dịch, lần nữa thi triển nhiều loại hỗn hợp chiết xuất thủ đoạn, cho đến đem cái này bảy dung dịch tinh luyện đến nóng ánh sáng long lanh. Ngay sau đó, lại hướng trong đó gia nhập rất nhiều tỉ mỉ chuẩn bị vật liệu phụ trợ, dẫn dắt đến vật liệu phụ trợ luyện hóa, hình thành cái này đến cái khác tinh vi linh kiện, dựa theo Cố Vân nguyên bản tại trong nào thiết tưởng bản vẽ phân bố, chậm rãi dung hợp. Sau đó tăng lớn áp lực, giảm xuống nhiệt độ, dẫn dắt đến dung dịch hình thành một thanh màu xanh trắng trường thương chuôi thương. Sau đó, chính là đối với chuôi thương tiến hành lặp đi lặp lại rèn luyện, cùng hiện đại công nghiệp khác biệt. Luyện khí bên trong rèn luyện cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa lợi dụng đồ vật đánh, là sử dụng tinh thần lực đối với chuôi thương tiến hành phản phục để ép rèn luyện. Quá trình này đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn, Cố Vân cũng là thông qua nhiều lần ngừng khôi phục sau mới có thể miễn cưỡng hoàn thành cái này nhất lưu trình. Tạo hình định hình sau, Cố Vân lại lần nữa lợi dụng lợi khí đem chuôi thương cắt ra, đem luyện chế tốt tinh vi linh kiện lợi dụng tinh thần lực đem nó tinh vi bố trí. Lại nói tiếp, Cố Vân lợi dụng kim thuộc tính vật liệu phụ trợ, dung luyện hai thanh kiếm thôi, lần nữa lặp đi lặp lại rèn luyện. Còn có các loại linh kiện, lặp đi lặp lại, tinh vi không gì sánh được. Trải qua hơn ngày luyện chế sau, thiên cơ dù dần dần tản mát ra linh khí đặc hữu uy thế. Cố Vân tại thiên cơ dù nội bộ từng cái linh kiện che khắc lên có thể cung cấp linh lực vận chuyển trận pháp cùng đường vân sau. Cố Vân nhìn về phía trước mắt tản ra đạo đạo màu xanh đạo vận thiên cơ dù, chỉ thấy nó tương tự dạng xuôi ô, lại như trường thương, dù kiếm giống như hạc áo, không dù bén nhọn có thể chống chất, chôi thương có thể hoàn toàn chống chất, cũng có thể rút đao mà ra. Biến đổi thất thường, thần dị phi phàm. Hoàn thành trận pháp khắc họa sau, Cố Vân tinh thần lực cùng linh lực sớm đã khô kiệt, nhìn trước mắt lơ lửng phát ra mãnh liệt uy thế thiên cơ dù hít sâu một hơi, muốn tiến hành sau cùng thành hình thu quan. Ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực độ cao tập trung. Thành bại ở đây nhất cử, cho ta ngưng. Chương 57. Lôi kiếp. Chỉ gặp chói mắt bạch quang từ thiên cơ dù bên trong bắn ra, đâm thủng bầu trời. Bởi vì mũi thương tăng thêm huyền thiết, lúc này thiên cơ dù khung dù cùng mũi thương đều tản ra nhàn nhạt hàn quang, vô cùng sắc bén. Chôi thương đến cái này nhàn nhạt thân rồng phù điêu đường vân, mặt ngoài do một tầng thân thiện màu đậm thủy một vật liệu tạo thành, tính bền dẻo vô cùng tốt, căng chặt có độ. Cố Vân hiển nhiên đối với lần này luyện chế thiên cơ dù cực kỳ hài lòng, mặc dù có chút công năng, thì như cung tiễn hình thái, song đao hình thái, đại kiếm hình thái, thái đao hình thái, phương đông côn hình thái cùng phi trảo hình thái không có cách nào hoàn toàn phục khắc. Nhưng thiên cơ dù còn có cực lớn cải tiến không gian, chờ về sau chính mình luyện khí trình độ cùng trận pháp trình độ càng thêm tinh xảo thời điểm, liền có thể nếm thử đối với nó tiến hành cải tạo thăng cấp. Cố Vân khẽ vươn tay, lơ lửng thiên cơ dù liền bay tới Cố Vân trên tay. Cố Vân dự định tỉ mỉ quan sát một phen chính mình trước mắt luyện chế hài lòng nhất tác phẩm. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Lập tức mây đen cuồn cuộn lấy tinh huyền phong làm trung tâm không ngừng hội tụ. Tầng mây càng ngày càng dày, trong đó màu xanh tím lôi điện lấp loé quay cuồng. Xong, lần này chơi lớn rồi, chuôi này thiên cơ dù rõ ràng đã bước vào thiên giai phạm chủ. Cố Vân luyện khí vui sướng trong nháy mắt bị kiếp vân tách ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tu tiên giả gương vỡ thành tiên đều cần độ kiếp, linh khí tự nhiên cũng cần. Linh khí tiên tiên địa huyền hoàng phàm lục giai bên trong, thiên giai phía dưới, linh khí có thể bị ôn dưỡng, nhưng chỉ có thể ôn dưỡng ra đối ứng với nhau thế hoặc là ý, bởi vì thiên giai phía dưới linh khí bình thường chỉ có thể xưng là tử vận. Khi linh khí đạt đến thiên giai lúc, linh khí liền sẽ có một trận lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp, liền sơ bộ có được gánh chịu khí linh năng lực, liền từ tử vận tấn thăng trở thành vật sống. Cũng có thể nói, đây cũng là linh khí cá chép vọt long môn mấu chốt một bước. Thành công tất cả đều vui vẻ, thất bại chính là hủy hoại, cần luyện chế lại một lần. Trận lôi kiếp này bình thường đều là luyện khí sư cùng đi linh khí cùng nhau vượt qua. Lúc này linh khí vẫn chỉ là tử vật, cần luyện khí sư đầy đủ thôi phát linh khí uy lực mới có thể chịu đựng lấy thiên lôi rèn luyện. Vượt qua lôi kiếp, thiên giai linh khí có thể tiếp tục ôn dưỡng, liền có thể dần dần sinh ra linh trí, thậm chí sinh ra khí linh. Tại linh khí thành tiên thời điểm, liền sẽ nên đón trận thứ hai lôi kiếp. Vượt qua trận thứ hai lôi kiếp, linh khí liền từ thiên giai tấn thăng làm thiên giai, trở thành thiên khí. Linh khí độ thành tiên lôi kiếp lúc đều đã có ý thức tự chủ, bình thường đều là linh khí chi chủ ở một bên hộ pháp, khí linh khống chế linh khí hoàn thành độ kiếp. Linh khí ôn dưỡng cũng là một kiện cực kỳ gian nan lại quá trình khá dài, mà lại chân chính có thể ôn dưỡng ra khí linh linh khí đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, cho nên cũng có một chút tà tu sẽ tìm đường tắt, tỷ như lợi dụng bí pháp đem người hoặc là yêu hồn phách trực tiếp phong ấn nhập thiên giai linh khí bên trong, làm cho tấn thăng làm ngụy tiên khí. Mấy ngàn năm trước, liền có một vị tay cầm vạn hồn phiên một mực ồn ào chính mình vạn hồn phiên là nhân hoàng phiên, tà tu chính là đi con đường này. Chán, kéo xa, chơi lớn rồi, tránh thoát sát thủ, tránh thoát khí vận chi từ đập phật, sẽ không bàn giao tại linh khí thiên kiếp chỗ này đi. Cố Vân diện lộ đắng chát, cũng không biết này sẽ có thể hay không lưu lại mạng nhỏ này. Kỳ thật thiên giai linh lực lôi kiếp cũng không phải là đặc biệt mạnh, hóa thần tu sĩ liền đủ để nhẹ nhõm ứng phó. Dưới tình huống bình thường, luyện khí sư tại luyện chế thiên giai linh khí lúc sẽ sớm làm tốt ứng đối lôi kiếp chuẩn bị. Tỷ như sớm bố trí một chút phòng hộ pháp trận, mặc vào cao giai pháp ý, còn có các loại phụ triện trợ chút, mà lại luyện chế thiên giai linh khí vật liệu cũng không phải bình thường tu sĩ có thể lấy được. Có thể luyện chế ra thiên giai linh khí luyện khí sư, tu vi cũng sẽ không quá thấp. Cho nên bình thường thiên giai linh khí lôi kiếp đều là hữu kinh vô hiểm, chí ít luyện khí sư an toàn có thể đạt được cam đoan. Nhưng Cố Vân không giống với. Kỳ thật Cố Vân chính mình cũng thật bất ngờ, mặc dù sử dụng tài liệu xác thực đã khá cao cấp, nhưng là chính hắn cũng rõ ràng. Hắn thực tiễn kinh nghiệm còn xa xa không đủ, vật liệu luyện khí ngàn ngàn vạn, hắn liên quan đến còn chưa đủ gần một nửa. Trừ cái đó ra, tinh thần lực của hắn cũng xa xa không đến luyện khí tông sư bậc cửa. Chí ít, tại hắn cũng không cho là mình có thể luyện chế ra thiên giai linh khí. Tại trong dự đoán của hắn, xác suất lớn sẽ là một thanh địa giai trung phẩm linh khí. Có lẽ là dưới sự trời xui đất khiến, vật liệu phụ trợ lựa chọn cực kỳ hợp lý. Lại có lẽ là hắn đối với luyện khí cải tiến sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Cũng hoặc là đến từ khí vận chi nữ Tô Yên Nhi chúc phúc. Tóm lại, những này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào ứng đối trên bầu trời sôi trào mãnh liệt lôi kiếp. Lúc này chính vào đêm khuya, cả tòa Tinh Huyền Phong đều bị nồng đậm mây đen bao phủ. Trong mây đen uy thế càng ngày càng kinh khủng, ngẫu nhiên xẹt qua mấy đạo lôi đỉnh tiềm điện, chiếu sáng cả tòa Tinh Huyền Phong. Đối mặt cái này uy hoàng thiên uy, Cố Vân thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là lưu tại nơi này độ kiếp, tại Tinh Huyền Phong có tháng tích tuyết hỗ trợ, hắn có cực lớn khả năng sống sót. Nhưng là lôi kiếp dư uy sợ rằng sẽ lan đến gần Tô Yên Nhi. Cho dù là một chút dư uy, cũng không phải hiện tại Yên Nhi có thể ứng phó. Cái thứ hai thì là mang theo mới luyện chế thiên cơ dù cùng nhau bay khỏi Tinh Huyền Phong, một mình ứng đối cái này lôi kiếp kinh khủng, nhưng là hắn tỷ lệ sống sót liền sẽ không cao hơn một thành. Cái này rất tốt tuyển nha. Cố Vân trực tiếp cơ lấy mới luyện chế thiên cơ dù rời đi phòng luyện khí, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía luyện khí ngọn núi mà đi. Luyện khí trên đỉnh bố trí rất nhiều cỡ lớn trận pháp, có thể lợi dụng cả tòa linh phong linh mạch máy phụ trợ linh độ kiếp. Đây cũng là hắn lớn nhất còn sống tỷ lệ lựa chọn. Không thể không nói, cái này thiên giai thiên cơ dù dùng chính là dễ chịu, ngự thương tốc độ phi hành cũng là thật nhanh. Cố Vân năng cảm nhận được sau lưng Kiếp Vân đang đuổi lấy hắn chạy, cách hắn càng ngày càng gần, hắn cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Từng đầu thô to lôi đỉnh tụ tập tại trong mây đen thật dày, kết thành một tấm sấm chớp rền vang lôi kiếp lưới lớn, gắt gao tập trung vào Cố Vân cùng dưới chân hắn thiên cơ dù. Đột nhiên, tiếng sấm vang rền, mây đen quay cuồng. Hắn không đường có thể trốn. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, một đầu tráng kiện thiểm điện bật bèo lên xẹt qua trời cao, từ to lớn lôi thiên lưới lớn bên trong bắn nhanh xuống, trực tiếp hướng phía Cố Vân bổ tới. Xong đời, Cố Vân thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Lôi điện càng ngày càng gần, toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng, tựa hồ có hồ quang điện vần quanh. Lần này, chỉ sợ không so sánh với lần ngã xuống sườn núi lần kia muốn đả thương đến nhẹ. Cố Vân cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt nên đón sắp đến tiếp lôi. Quen thuộc qua đi, tưởng tượng đến đau đớn cũng không đến, hắn hơi kinh ngạc. Mở hai mắt ra, chỉ gặp một đạo màu xanh nhạt thân ảnh đứng ở hắn cùng tiếp lôi ở giữa. Sư tỷ. Chương 58. Cứu chàng. Tông chủ đang chàng chỉ là lúc này Nguyệt Tích Tuyết bộ dáng có chút chật vật, tóc rối tung mở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng có máu tươi tràn ra, thân thể có chút thống khổ khẽ run, bên ngoài thân còn quấn quanh lấy một đầu thô to lôi điện. Sư tỷ chỉ dựa vào nhục thân giúp hắn đỡ được một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp cũng không có kết thúc, trên trời cao mây đen càng ngày càng dày đặc, kiếp lôi cũng càng ngày càng dữ tợn, giống như một đầu nổi giận hung thú, chính nổi lên đợt tiếp theo công kích. Nguyệt Tích Tuyết với tay, Cố Vân dưới chân thiên cơ dù liền thoát ly khống chế của hắn, trực tiếp hướng phía Nguyệt Tích Tuyết bay đi, đưa vào trong tay nàng. Cố Vân chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, tất cả uy áp đông nhiên tiêu tán không còn. Nguyên lai là kiếp lôi không còn khóa chặt hắn làm mục tiêu. Ầm ầm, một đạo tiếp kiếp lôi đánh tới. Nguyệt Tích Tuyết tay trái bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu trắng mở băng thuẫn. đồng thời tay phải huy động thiên cơ dù, chém ra một đạo màu trắng thương ý, nhưng hiển nhiên màu trắng thương ý không địch lại kiếp lôi, tới ba chạm liền tầng tầng tăng dã, tùy theo bị kiếp lôi xuyên qua, nhỏ yếu đi mấy phần, đả kích tại băng thuẫn phía trên, rốt cục làm hao mòn hầu như không còn. Thừa dịp kiếp lôi khe hở, Nguyệt sư tỷ xoay người lại, hướng phía Cố Vân mi tâm một chút, Cố Vân liền bị chuyển tống về kiếp vân bên ngoài trên một tòa linh phong. Sau đó, nàng quay đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem đỉnh đầu lôi vân. Cố Vân ở phía xa quan sát lấy nơi xa mây đen quần quần dưới màu xanh nhạt thân ảnh. Tay nàng cầm tạo hình trường mâu dạng xuề ô vũ khí, phù đứng ở giữa không trung, tay áo đồng bền, như thác nước tóc dài theo gió chập chờn, toàn bộ thân ảnh bị lôi điện chiếu sáng như tản ra thanh quang, mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng. Ầm ầm. Hai đầu thô to kiếp lôi đồng thời rơi xuống, Nguyệt Tích Tuyết đem linh lực rót vào thiên cơ rủ, dường như phát hiện cái gì mới lạ công năng. Hắn đem thiên cơ rủ nhắm ngay kiếp lôi, mũi rủ linh lực tụ tập, một pháo bắn ra. Nhưng thiên cơ rủ cũng không vượt qua lôi kiếp, cũng không thể phát huy toàn bộ nó uy năng. Hai đạo kiếp lôi xuyên qua linh lực pháo, đánh nát băng thuẫn, thuận thiên cơ rủ như mãng xà bình thường quấn quanh ở Nguyệt Tích Tuyết trên thân. Thân thể của nàng đang không ngừng rung động, gắt gao cắn chặt răng, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Cố Vân kiếm mi nhíu chặt, lôi kiếp cường độ, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Sư tỷ, mau đưa vũ khí ném đi. Hắn hướng phía Nguyệt Tích Tuyết hô to. Chỉ là nàng ngẩng mặt làm ngơ, cầm trong tay thiên cơ rủ ứng đối lấy một đạo tiếp kiếp lôi. Trên bầu trời thiểm điện càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Nàng đánh ra từng đạo trận bàn, chém ra một đạo thương ý, nhưng vẫn có không ít kiếp lôi xuyên qua trùng điệp phòng ngự, đập nện tại thiên cơ rủ phía trên, lại thuận thiên cơ rủ chui vào trong thân thể của nàng. Giữa không trung màu xanh nhạt thân ảnh dần dần bị nhiễm lên đỏ thâm nhan sắc. Thân thể của nàng tựa hồ chính gặp lấy thống khổ to lớn, run rẩy có do. Sư tỷ, mau đưa vũ khí ném đi, đem thiên cơ rủ ném đi nha. Cố Vân không ngừng kêu gào, sốt ruột nhưng lại bất lực. Nguyệt Tích Tuyết lại là không quan tâm, không ngừng thừa nhận từng đạo kiếp lôi đánh xuống, thậm chí đón kiếp lôi phóng đi. Ta nhất thời khắc, nàng trung quanh linh trận bỗng nhiên tán loạn, vung chém ra thiên cơ rủ cũng đã không thể chém ra bất luận cái gì một đạo thương ý, đạo đạo kiếp lôi trực tiếp bổ đánh vào trên người nàng. A! Một tiếng đứng dậy rên rỉ đằng sau, Nguyệt sư tỷ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trắng loãng tiên váy, thoát lực bình thường hướng phía dưới rơi đi. Cố Vân con ngươi co rụt lại, vội vàng móc ra trước kia dùng linh kiếm, hướng về hạ lạc Nguyệt sư tỷ bay đi. Kiếp lôi vẫn còn tiếp tục, đang lúc lại một đạo kiếp lôi muốn hạ xuống thời điểm. Xa xa trên một tòa linh phong truyền đến một trận đinh thai nhức óc gầm thét, cho ta. Tán. Một đạo kinh khủng kim quang từ tòa linh phong kia kích xạ mà đến, trực tiếp bắn vào kiếp vân ở giữa. Lập tức phát ra một đạo tiếng nổ mạnh kinh khủng sau, kiếp vân đột nhiên mở rộng phồng lên, lập tức nổ bể ra đến, hình thành một đóa tráng quan mây hình ấm. Cố Vân tiếp nhận hạ lạc lấy Nguyệt Tích Tuyết. Nàng đã lâm vào hôn mê, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, thần sắc thống khổ. Sau lưng một mảnh cháy đen, tràn ra máu tươi đã nhuộm đỏ nửa bên váy dài, trong tay vẫn nắm chặt thiên cơ rủ. Tại sao có thể như vậy? Cố Vân nhíu mày, có chút không hiểu, càng nhiều hơn chính là tự trách. Nhìn xem trong ngực trọng thương sư tỷ, trong lòng mười phần thương tiếc, phi thường cảm giác khó chịu mà. Chỉ chốc lát sau, một đám trưởng lao chấp sự đem Cố Vân cùng Nguyệt Tích Tuyết đoàn đoàn bao vây, hỏi thăm phát sinh chuyện gì sự tình. Một tên tướng mạo tuấn lãng, thân mang áo lam, thần thái uy nghiêm nam nhân trung niên mở miệng, đi về trước đi. Là tông chủ. Không biết là ai trả lời câu này. Cố Vân liền dẫn Nguyệt Tích Tuyết hướng Tinh Huyền Phong bay đi. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Tích Tuyết trong khuê phòng. Lúc này nàng ung dung tỉnh lại, đổi một thân thuần trắng váy ngủ, tính tọa trên giường, che kín một bộ mềm mại cái chăn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, sau lưng đã thoa lên tốt nhất thuốc chữa thương cao. Bên giường của nàng đang ngồi lấy một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, chính tướng một bàn tay khoác lên cổ tay của nàng phía trên. Độ như linh lực cảm thụ được trong cơ thể nàng tình huống. Mỹ phụ sắc mặt có chút khó coi. Vị mỹ phụ này chính là Thái Huyền Đạo Tông tốt nhất y linh trưởng giả, tên là Mục Thấm Di, có được tái tạo lại toàn thân chi năng. Danh xưng chỉ cần có một hơi, Mục Thấm Di đều có biện pháp có thể cứu chữa trở về. Nhưng từ nàng hiện tại sắc mặt đến xem, Nguyệt Tích Tuyết tình huống không thể lạc quan. Khuê phòng bên ngoài bên trong đại sảnh hội tụ một đám người, trừ Cố Vân bên ngoài, còn lại đều là Thái Huyền Đại Tông trưởng lão cùng chấp sự. Bọn hắn có tại lặng im chờ đợi, có lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cố Vân trước người đứng đấy hai người, một vị là thân mang một bộ áo xanh Thái Huyền Đạo Tông tông chủ Lý Đạo Huyền, một vị khác thì là luyện khí ngọn núi phong chủ Trình Công. Trình Phong chủ mặc một bộ trường bào màu xám, bẩn thỉu, một thân khối cơ thịt mười phần cường tráng, vừa nhìn liền biết là rời gạch tài liệu tốt. Trên quần áo dính lấy thật dày một tầng bụi đất, vàng như nến trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn, trong tay chính cầm Cố Vân vừa mới luyện chế thiên cơ rủ, ánh mắt từ chỗ không có sáng tỏ. Tinh tế ngắm nghĩa, phản phất tại thưởng thức một vị giai nhân tuyệt sắc bình thường. Cố Vân trên khuôn mặt tràn đầy buồn rầu cùng nghi hoặc. Hắn còn tại hồi tưởng vừa mới khi độ kiếp phát sinh sự tình. Hắn mười phần rõ ràng trông thấy, vừa mới Nguyệt sư tỷ là đột nhiên linh lực mất hết, tựa hồ ngay cả ngự không mà đứng cũng khó có thể duy trì, lập tức mới bị từ trên trời giáng xuống kiếp lôi đánh cho trọng thương. Nếu nàng có thể một mực duy trì vốn có trạng thái, loại trình độ kia lôi kiếp đánh xuống, mặc dù vẫn lại nhận một chút thương, nhưng cũng không trở thành rơi xuống kết cục như thế. Thậm chí thiên cơ dù cũng có thể vượt qua trận lôi kiếp này. Qua hồi lâu, Trình Phong chủ mới thản nhiên thở dài, kỳ tài nha, tiểu tử ngươi đơn giản chính là kỳ tài nha. Vũ khí này chế tạo tinh diệu tuyệt luân, ta chưa bao giờ thấy qua có thể có nhiều như vậy hình thái vũ khí. Chỉ tiếc, nếu không có tông chủ đem kiếp vân đánh tan, trôi này gọi cái gì tới? Chán, thiên cơ dù. A đối với, trôi này thiên cơ dù tất nhiên có thể trở thành một thanh thiên giai cực phẩm linh khí, thậm chí sinh ra khí linh cũng không phải không có khả năng. hiện tại chỉ là dừng lại tại chuẩn thiên giai mà thôi, quả thực có chút đáng tiếc. Chương 59. Giao Long Nguyên Giụ Thiên Cơ dù tại thời điểm độ kiếp, Tiếp Vân bị tông chủ đánh tan, không thể hoàn chỉnh tiếp nhận tiên lôi rèn luyện tẩy lễ, cho nên chỉ dừng lại ở chuẩn thiên giai. Chuẩn thiên giai linh bảo có thể gánh chịu khí linh, lại không cách nào tự chủ sinh ra khí linh. Vô luận như thế nào ôn dưỡng, đều chỉ có thể ôn dưỡng ra đối ứng với nhau thế hoặc là ý đích, thật là có chút đáng tiếc, nhưng ở tình huống lúc đó, tông chủ không thể không ra tay can thiệp. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại trôi này thiên cơ dù, kỳ thật mới là thụ nhất tà tu hoang nên linh bảo. Trình Phong chủ đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người thiếu niên, "Tiểu tử, đây quả thật là ngươi luyện chế?" Cố Vân gật gật đầu, cung kính trả lời, "Trở về trưởng lão, kiếm này đích thật là đệ tử luyện chế. Ngươi học tập luyện khí dài bao nhiêu thời gian?"
"Đại khái hơn một tháng đi."
"Cái gì? Mới hơn một tháng?" Trình Công Trình trưởng lão chấn kinh, lập tức lên thu đồ đệ chi ý, "Ngươi đến ta luyện khí ngọn núi đi, ta tự mình thu ngươi làm đồ đệ, đem ta suốt đời chỗ học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, tin tưởng tương lai ngươi tất nhiên có thể trở thành đứng đầu nhất luyện khí tông sư, nhấc lên tu chân giới luyện khí cải cách sóng lớn, danh truyền thiên cổ." Cố Vân kinh ngạc nhìn Trình trưởng lão một chút, hay là lắc đầu, từ chối nói, "Tạ Trình trưởng lão hậu ái, chỉ là đệ tử chính là Tinh Huyền Phong đệ tử, đã có canh giờ, liền không tiện bái sư." "Chán che trời, ngươi xem một chút ngươi cái kia lôi thôi nhỏ bộ dáng, ai muốn trở nên giống như ngươi mặt mũi tràn đầy nếp nhăn? Bản thiếu gia là dựa vào mặt ăn cơm, giống như ngươi còn phải." Trình Phong chủ chỗ nào có thể biết Cố Vân lúc này ở suy nghĩ gì, tiếp tục quên, "Nguyệt Nha đầu chỗ ấy ta đi cùng nàng thông báo một tiếng là được rồi, dù sao ngươi tại Tinh Huyền Phong lại không có sư phụ." Cố Vân chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái gì cũng không nguyện ý bái Trình trưởng lão vi sư. Trình Phong chủ còn muốn thuyết phục, lại bị Lý Đạo Huyền đánh gãy, "Đi, lão Trình, làm sao còn cùng Nguyệt Nha đầu đoạt lên người đến đâu?" Nguyệt Tích Tuyết có thể nói là bọn hắn nhìn xem lớn lên, cho tới nay đều là bọn hắn Thái Huyền Đạo Tông đoàn sủng. "Tông chủ, ta đây là không muốn để cho Minh Châu nông Trần A Trình công đưa trong tay thiên cơ dù đưa cho Lý Đạo Huyền, tiếp nhận nói tông chủ ngươi nhìn hắn luyện chế cái này, chán, thiên cơ dù. Tài liệu tinh luyện cơ hồ hoàn mỹ, vật liệu vô luận là phối hợp hay là phân bố đều cực kỳ hợp lý. Mà lại vũ khí này theo ta đài quan sát biết, liền có kiếm, đao, pháo, thương, thuẫn, pháp trượng, cùng 7 loại vũ khí hình thái, biến đổi thất thường, tinh diệu tuyệt luân. Khó có nhất chính là, hắn tại rèn luyện thời điểm, biết được vận dụng lúc có lúc không rèn luyện phương thức, tại rèn luyện sau một thời gian ngắn, đình chỉ một đoạn thời gian, sau đó lại tiến hành xuống một vòng rèn luyện, như vậy lặp đi lặp lại, tức tăng cường vật liệu ở giữa độ dung hợp, cũng tăng lên linh bảo tinh vi tính, đây chính là rèn luyện tài liệu cao cấp đặc hữu phương pháp a." Cố Vân, ngay chán, "Cái này, ta nói là ta bởi vì tinh thần lực không đủ, rèn luyện sau một thời gian ngắn liền không thể không dừng lại khôi phục nghỉ ngơi một hồi, cho nên mới có trong miệng ngươi lúc có lúc không rèn luyện, ngươi có thể tin không?" Không đợi tông chủ đáp lời, Trình Phong chủ tiếp tục nói dựa theo lối nói của hắn, "Hắn học tập con đường luyện khí mới một tháng có thừa, mà lại toàn bộ nhờ tự học, liền đã có thâm hậu như thế tạo nghệ, thật là luyện khí kỳ tài là cũng, đơn giản chính là trời sinh luyện khí đại sư." Trình Công còn dự định liễu lo không ngừng nói Cố Vân ưu điểm, bị Lý Đạo Huyền tông phương châm chính đoạn. "Ngươi nói thật nhiều, vẫn là phải xem bản thân hắn ý nghĩ." Lý Đạo Huyền cùng Trình Công cùng nhau nhìn về phía Cố Vân. "Tạ Trình trưởng lão hậu ái, chỉ là đệ tử đối với luyện khí sắc thực không có bao nhiêu hứng thú, luyện chế này kiện linh bảo cũng chỉ là bởi vì thiếu trôi tiện tay binh khí mà thôi, huống hồ hiện tại nguyệt sư thì còn." Cố Vân cũng không tiếp tục nói tiếp, từ hắn nhăn lại lông mày liền có thể nhìn ra hắn sầu lo. "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi tương lai là có khả năng trở thành toàn bộ tu chân giới ưu tú nhất luyện khí tông sư." Trình Phong chủ lên quý tài chi ý, hay là không đành lòng tốt như vậy hạt giống phai mở tại đám người, lại một lần nữa khuyên giải. "Đúng vậy, đệ tử đã sớm nghĩ kỹ, huống hồ đệ tử trận pháp thiên phú cũng không so thiên phú luyện khí phải kém. Trước kia Cố Vân có lẽ sẽ suy nghĩ một chút sao, nhưng là sư tỷ đại hắn vô cùng tốt, hắn cũng là thực sự không nỡ rời đi." Trình Phong chủ cảm thấy thực sự có chút đáng tiếc, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngọc bài, nó chính diện điêu khắc một thanh truy, mặt sau thì là điêu khắc một cái chữ Trình, đưa cho Cố Vân đạo, "Thôi, cái này cho ngươi, ngươi cầm miếng ngọc bài này, về sau liền có thể tự do tiến vào chúng ta luyện khí ngọn núi. Tại luyện khí phương diện, có vấn đề gì đều có thể tiến về luyện khí ngọn núi hỏi thăm có liên quan chấp sự hoặc là trưởng lão, ta có rảnh cũng có thể tới tìm ta." "Tạ Trình trưởng lão." Cố Vân hai tay cung kính tiếp nhận ngọc bài. Miếng ngọc bài này chữ Trình rõ ràng nói rõ đây là Trình Phong chủ chính mình ngọc bài. Khối ngọc bài này khả năng so luyện khí ngọn núi một ít đệ tử thân truyền lệnh bài còn cao cấp hơn. Lý Đạo Huyền gặp Cố Vân mặt ủ mày cho, mở miệng trấn an nói, "Ngươi cũng không cần quá đủ lo lắng, có Mục Trường lão tại, Nguyệt Nha đầu sẽ không có chuyện gì." Ân. Trong đại sảnh nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Không lâu, khuê phòng cửa phòng mở ra, tên mỹ phụ kia đi ra, tầm mắt mọi người đều hội tụ tại trên người nàng. Lý tông chủ mở miệng trước hỏi, "Mục Trường lão, Nguyệt Nha đầu như thế nào?" Tên mỹ phụ kia sắc mặt có chút khó coi. Tình huống có chút hỏng bét, ngoại thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, trọng yếu là trên thần hồn. Nghe vậy, mọi người đều là lông mày đột nhiên nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi, trận kia trong lôi kiếp cũng không có cường đại cỡ nào thần hồn công kích, thế nào thần hồn tổn thương? Mục Thấm Di trả lời, không phải lôi kiếp chỉ là một cái kích nổ, chủ yếu là nàng thân chúng một đạo nguyên rủa. Theo nàng nói tới, trước đó không lâu, một đầu hóa thần kỳ ác giao tại trước khi chết hiến tế hồn phách của mình cho nàng gieo một đạo nguyên rủa, mà trận kiếp này lôi chỉ là đem nguyên rủa này nhấc lên dẫn động. Cố Vân có chút nóng nảy, hỏi, Mục Trường Lão cũng vô pháp bài trừ nguyệt sư tỷ trên người nguyền rủa sao? Mục Trường Lão bất đắc dĩ lắc đầu, trên người nàng nguyền rủa là hóa thần kỳ cấp bậc các giao hiến tế hồn phách gieo xuống cái gọi là tà đạo công pháp nhất là khó phá, ta cũng bất lực. Bất quá, ta đã đưa nàng bị cảm nhiễm bộ phận thần hồn tính cả nguyên rủa cùng một chỗ phong ấn, dạng này có thể trì hoãn nguyên rủa an mòn tốc độ, nhưng nàng thần hồn hay là sẽ càng ngày càng yếu đuối. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Cố Vân biết tình huống rất tồi tệ, nhưng là cũng không rõ ràng bên trong việc nhỏ không đáng kể, mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ liền không có giải cứu biện pháp sao? Lý Đạo Huyền nhìn Cố Vân một chút, giải thích nói nguyên rủa có thể nhìn thành một loại thần hồn độc tố, sẽ từng bước một đem toàn bộ thần hồn ăn mòn, cuối cùng biến thành một cái không có thần hồn sắc không. Đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là đem cảm nhiễm bộ phận thần hồn liên thông nguyên rủa cùng nhau cắt bỏ rơi, nhưng cắt bỏ qua đi, thần hồn liền không còn hoàn chỉnh. Còn lại cũng liền không cần lại quá nhiều giải thích. Thần hồn không hoàn chỉnh, cũng không cách nào tu luyện, nhục thân cũng sẽ càng ngày càng yếu đuối. Có thể nói, nếu không có biện pháp bù đắp thần hồn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tu luyện kiếp sống cũng liền đến cuối cùng. Chương 60. Phá ách đan chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cố Vân chờ mong nhìn về phía tông chủ. Lý Đạo Huyền suy nghĩ, có thể sử dụng phá ách đan tiếp xúc, chỉ là cái này phá ách đan. Trong tông không có. Cố Vân giống như đoán được đáp án, không xác định nói. Lý Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cố Vân sắc mặt mắt thường có thể điệu nạn nhìn xuống tới. Lý Đạo Huyền vỗ vỗ Cố Vân bả vai, an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Nguyệt Nha đầu tạm thời không có trở ngại. Nha đầu kia cũng là chúng ta nhìn xem từ nhỏ đến lớn chúng ta sẽ phát động toàn tông chi lực, đi tìm phá ách đan, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất chiếu cố nàng. Mục Trường lão lại hướng Cố Vân bàn giao một chút chú ý hạng mục, mang theo đám người rời đi. Đợi đám người sau khi rời đi, Cố Vân đi vào Nguyệt sư tỷ khuê phòng bên ngoài, gõ cửa phòng một cái, mấy hơi thời gian sau, Cố Vân mới đẩy cửa đi vào. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào Nguyệt Tích Tuyết khuê phòng. Khuê phòng cũng không có nữ hài tử những cái kia rườm rà trang trí, chỉ có đơn giản một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn trang điểm, đầu giường để đó mấy quyển du ký cố sự. Trên giường băng mỹ nhân thân mang một kiện tuần trắng váy ngủ, ba búi tóc đen như thác nước rối tung tại sau lưng, khuôn mặt tái nhợt làm nổi bật lên thân ảnh của nàng càng thêm đơn bạc. Nhìn thấy là Cố Vân tiến đến, Tiêu Tụy trên mặt kéo ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Cố Vân chuyển vào đến một cái ghế, đặt ở bên giường tòa hạ, sụ mặt lặng lặng mà nhìn xem Nguyệt Tích Tuyết. Nguyệt Tích Tuyết bị Cố Vân nhìn chằm chằm vào, không khỏi đến có chút chột dạ. Mặc dù Cố Vân một lời không phát, nhưng nàng đã từ trong con mắt của hắn đọc hiểu hắn ý tứ. Vì cái gì chúng nguyền rủa không nói cho ta? Vì cái gì khi độ kiếp không ném đi thiên cơ rủ? Nguyệt Tích Tuyết ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám cùng Cố Vân đối mặt, hai tay để ở trước ngực, ngón trỏ tương đối, làm lấy chuyển di tầm mắt tiểu động tác. Lặng im trong chốc lát, Cố Vân thở dài một tiếng, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Hắn tự nhiên là minh bạch hắn chỉ là một cái nho nhỏ kết đăng cảnh, tông chủ cũng không có cách nào giải quyết sự tình, nói cho hắn biết thì có ích lợi gì đâu, sẽ chỉ làm hắn tăng thêm phiền não mà thôi. Về phần thời điểm độ kiếp, nàng cùng mọi người giống nhau, chỉ là trợ giúp hắn hoàn thành trận lôi kiếp này mà thôi. Dù sao đây là nàng tiểu sư đệ tác phẩm đắc ý, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là trận lôi kiếp này, vậy mà sớm đã dẫn phát trên người nàng nguyên rủa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện. Cố Vân ánh mắt nhu hòa nhìn xem Nguyệt Tích Tuyết, hướng nàng nói xin lỗi nói sư tỷ, phi thường thật có lỗi, lần này liên lụy đến ngươi. Hắn không chỉ có muốn xin lỗi, càng muốn hơn nói lời cảm tạ. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, là hắn dùng thân thể đỡ được kiếp lôi. Vết kiếp như là ánh trăng giống như trắng tinh không tì vết thân ảnh, trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nguyệt sư tỷ lắc đầu, không trách ngươi, kiếp lôi chỉ là cái kiếp nổ, ngược lại là sư tỷ, ngay cả trợ giúp sư tỷ vượt qua một cái linh khí lôi kiếp đều làm không được. Dừng một hồi, nàng lại hỏi, linh khí danh tự lấy xong chưa? Nguyên bản ta dự định xưng là thiên cơ, dù hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nó là sư tỷ giúp ta độ kiếp mà thành, nếu không sư tỷ giúp ta lấy cái tên đi. Nguyệt Tích Tuyết hai mắt tỏa sáng, tốt lắm, tốt lắm. Gặp Nguyệt sư tỷ như vậy tích cực, Cố Vân đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Chỉ gặp nàng trầm tư một hồi, nói ra, ân nếu không gọi Vân Tuyết, do sư đệ ngươi luyện chế, để ta tới độ kiếp Cố Vân Tích Tuyết. Cố Vân chíu nhíu mày, đây có phải hay không là quá mờ mờ? Sư tỷ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Cái kia nhìn sư đệ như thế ưa thích hoa đào, nếu không liền gọi nó hoa đào đi. Sư đệ sau này sẽ là đảo nguyên thần tôn. Cố Vân liếc mắt, cái này còn không bằng gọi Vân Tuyết đâu. Hắn biết sư tỷ chỉ là muốn nói sang chuyện khác sinh động bầu không khí mà thôi, hy vọng hắn không cần như vậy kiềm chế khổ sở. Tính toán, liền gọi nó Vân Tuyết đi. Lại bồi tiếp sư tỷ Hàn Huyên một hồi thiên, Cố Vân liền cáo từ rời đi. Hắn dự định đi thăm dò một chút cùng phá ách đang có liên quan tin tức, về phần dựa vào tông môn, hắn cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Về phần tại sao, đó chính là thông qua đơn giản logic suy luận. Nguyên sư tỷ, người thế nào? Là hảo huynh đệ khí vận chi tử Diệp Hàn kịch bản bên trong sớm định ra nhân vật nữ chính. Nguyệt sư tỷ trên người nguyền rủa khi nào bị gieo xuống? Tại trận kia cùng giao long đại chiến bên trong gieo xuống. Như vậy vấn đề tới, Cố Vân xem như ngoài ý muốn nhân tố, nếu là không có Cố Vân lâm thời nảy lòng tham, chặn ngang một cước, nguyên kịch bản lại đều sẽ làm sao tiến hành tiếp. Cái kia nhất định là, ân hiểu đều hiểu. Sau đó, lấy Nguyệt sư tỷ làm hóa thần kỳ tu sĩ cao ngạo, tuyệt đối sẽ không bởi vì loại sự tình này cảm mến tại Diệp Hàn. Cho nên, còn cần đặc biệt sự kiện để bọn hắn quan hệ thêm gần một bước. Như Cố Vân không có đoán sai, trận này đặc biệt sự kiện chính là trận kia nguyền rủa. Dù sao, anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ mặc dù cũ, nhưng không chịu nổi nó là thật dễ dùng. Về phần phía sau, ân, không biết lại viết liền không lễ phép. Cho nên, chân chính phá cục chi pháp cũng không tại tông môn, mà tại khí vận chi tử. Đương nhiên, trừ Diệp Hàn, tất cả có thể dùng đến lực lượng, hắn đều cần vận dụng. Ai, Cố Vân bất đắc dĩ than ra một hơi. Hắn đã phát hiện, đi theo khí vận chi tử có một chút cơ duyên nhỏ, cũng không có vấn đề gì. tỉ như cọ tới một loạt công pháp, đan dược, linh thảo, các loại vũ khí. Nhưng những cái kia khí vận chi tử chủ yếu cơ duyên thì sẽ trên phạm vi lớn cải biến khí vận chi tử kịch bản. Tới đối ứng sẽ mang đến rất nhiều trách nhiệm cùng phiền phức. Tỉ như cọ tới cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, liền mang theo giải phong thiên đạo bản nguyên trách nhiệm. Cọ tới nguyệt sư tỷ thì mang theo trợ nàng giải trừ nguyện rủa trách nhiệm. Ai, về sau cọ cơ duyên phải cẩn thận. Từ biệt nguyệt sư tỷ sau, Cố Vân dự định tiến về tàng kinh các đọc qua phá ách đan có quan hệ tin tức. Tinh Huyền Phong bên ngoài chật ních tu sĩ khác, tối hôm qua dị tượng sớm đã truyền khắp toàn tông. Tất cả mọi người biết, Tinh Huyền Phong ra một tên luyện khí thiên tài, luyện chế được một thanh thiên giai linh khí. Sơn môn bên ngoài tu sĩ cũng có một số nhỏ muốn xin nhờ Cố Vân giúp bọn hắn luyện khí. Dù sao, một vị trẻ tuổi như vậy thiên giai luyện khí sư, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Thừa dịp hắn còn chưa thanh danh truyền xa trước đó tới giao hảo, là một đợt kiếm bộn không lô mua bán. Cho nên, trăng sao ngọn núi thậm chí tông môn sơn môn đều bị vây đến chật như nêm cối. Có lần trước xuất hành kinh nghiệm, Cố Vân thuần thục móc ra mặt nạ ra người đeo lên, vụ trộm rời đi. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, tại lần xem đại lượng cùng đan dược và linh dược có liên quan thư tịch, hắn rốt cục tại tàng tinh các tầng thứ 3 tìm được cùng phá ách đan có liên quan tin tức. Phá ách đan, lục phẩm đan dược, có thể bài trừ cơ hồ tất cả linh hồn cấm chế cùng nguyên rủa, thậm chí có thể tại trong ngắn hạn tăng cường người dùng khí vận. Luyện chế quá trình cũng không tính quá mức phức tạp, lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ, có thể lấy thử một chút. Bất quá hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nó hiệu dụng chỉ nhằm vào thần hồn, hết sức đặc thù, mà lại số lượng 10 phần thưa thớt, bình thường đều là có tiền mà không mua được. Luyện chế phá ách đan chủ yếu vật liệu là bờ bên kia hoa cùng U Minh thảo. Bờ bên kia hoa, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chủ yếu sinh trưởng tại tiếp cận nhất hoàng tuyển tử vong khu vực, do tử khí thoải mái, toàn thân hiện lên màu đỏ tươi, yêu diễm mà mỹ lệ, sinh trưởng chu kỳ ước chừng 500 năm. U Minh thảo, đồng dạng cũng là sinh trưởng điều kiện hà khắc, phiến lá toàn thân trong suốt, chỉnh thể hiện ra màu xanh đen, chỉ sinh trưởng tại thai ách chi địa, cần đại lượng oán lăn lộn đối với nó tiến hành tầm bổ, mà lại sinh trưởng chu kỳ thật dài, một gốc U Minh thảo từ nảy mầm đến thành thục có thể cần thời gian ngàn năm. Chương 61. Kinh điển kịch bản có thể sẽ đến chế, nhưng Vĩnh Viễn sẽ không vắng mặt nhìn thấy cái này, Cố Vân lập tức tâm liền lạnh một nửa. Cái này tờ mờ là cái quỷ gì đang được, cần linh thực làm sao đều tà môn như vậy lại hi hữu. Oán quỷ, lại tục xưng lệ quỷ, bình thường do oán khí mà chết người hồn phách biến thành. Oán quỷ niệm lực cùng oán khí đều cực kỳ cường đại, rất dễ dàng đối với người tạo thành tổn thương. Mà đại lượng oan hồn tồn tại liền tất nhiên mang ý nghĩa vô cùng có khả năng sinh ra một trận thiên tai nhân họa. Có khả năng nhất sinh ra oán hồn phương thức chính là chiến tranh hoặc là ôn dịch. Cho nên, mỗi khi gặp chiến tranh hoặc là ôn dịch qua đi, đều sẽ có chuyên môn tu sĩ đối với oán hồn tiến hành xua tan. Cho nên, tự nhiên sinh thành thai ách chi địa, kỳ thật phi thường thưa thớt. Huống chi, loại tình huống này còn cần duy trì hơn ngàn năm. Xem hết có quan hệ phá ách đan tất cả tin tức, Cố Vân nhíu mày. Hắn lẩm bẩm nói, thai ách chi địa, đại lượng oán hồn tầm bổ, duy trì hơn ngàn năm. Trước mắt xem ra, có khả năng nhất tồn tại U Minh thảo cùng Hoàng Tuyển Hoa địa phương, chỉ có những cái kia cổ lão chiến tranh bí cảnh. Chiến tranh trong bí cảnh bình thường đều phát sinh qua quy mô lớn chiến tranh, tồn tại đại lượng không có xua tan oán hồn. Vô chủ chiến tranh bí cảnh hai lần mở ra khoảng cách thời gian từ mấy năm đến mấy vạn năm không đợi, cũng liền có tương đương một bộ phận bí cảnh có thể ô duy trì U Minh thảo cùng Hoàng Tuyển Hoa sinh trưởng. Đem phá ách đang cần thiết tất cả vật liệu cùng phương pháp luyện chế đều ghi chép lại đằng sau, Cố Vân liền về tới Tinh Huyền Phong. Lúc này Tinh Huyền Phong bên trên, Diệp Hàn cũng đúng lúc tới thăm viếng Cố Vân, hai người gặp nhau ở giữa lưng núi. Chân chính quan tâm người của ngươi, sẽ không để ý nghèo khó phú quý, quan tâm công thành danh thoại, sẽ chỉ ở hồ an nguy của ngươi. Tại Tinh Huyền Phong phát sinh dị tượng thời điểm, Cố Vân ngay tại thí luyện chi địa bế quan. Xuất quan nghe nói tin tức này trước tiên liền chạy tới. Cố Vân đem Phá Ách Đan, U Minh Thảo cùng Hoàng Tuyển Hoa tin tức tương quan đều nói cho Diệp Hàn. Phá Ách Đan, U Minh Thảo, Hoàng Tuyển Hoa, hai ách chi địa. Diệp Hàn tại Cố Vân trong ánh mắt mong chờ lắc đầu. Cố Vân nhíu mày, phá cục chi pháp tất nhiên tại Diệp Hàn trên thân, về phần vì sao đến nay không có đến đáp án. Cố Vân suy nghĩ sâu xa một lát, nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Nguyên sư tỷ trên người nguyên rủa là bị hắn lôi kiếp sớm đưa tới. Tại nguyên bản trong kịch bản, sư tỷ khoảng cách nguyên rủa bộc phát hẳn là còn có một đoạn thời gian. Cho nên, nguyên trong kịch bản Diệp Hàn Diệp cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể tìm được phá cục chi pháp. Ân, biết sư tỷ của ngươi là ngươi ân nhân cứu mạng ân tình này há có thể không báo. Ta sẽ lưu ý ngươi nói những này. Đúng rồi, nghe nói gần nhất chúng ta dưới núi Phường Thị có một trận cỡ lớn hội đấu giá sẽ tổ chức. Chúng ta có thể cùng đi xem nhìn, thử thời vận. Tới. Khí vận chi tử kinh điển nhất hội đấu giá kịch bản tới. Chỉ bất quá chúng ta. Nếu không phải biết tiểu tử ngươi không biết tiểu tử ngươi là cái báo thủ lưu manh vận chi tử, ta cũng hoài nghi ngươi lại muốn mưu hại chấm. Nguyên bản Cố Vân đã cảm thấy trận lôi kiếp này mười phần không thích hợp, hắn học tập thuật luyện khí bất quá hơn tháng thời gian, làm sao có thể đạt tới người khác cả đời mục tiêu, luyện chế ra thiên giai linh khí. Cho nên, trận lôi kiếp này vô cùng có khả năng có Diệp Hàn khí vận đợt tham dự. Cái gọi là huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên. Cái này đợt chỉ là đổi thành lôi kiếp mà thôi, dù sao cái này luyện chế vân tuyết dùng tài liệu chính giao long xương chính là từ gia hỏa này trên thân cọ tới. Có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Cho nên, cái này khí vận chi tử kinh điển kịch bản hội đấu giá là có thể tùy tiện đi sao? Kinh điển trong kịch bản hội đấu giá thế nhưng là nhân vật chính cỡ lớn tụ trách hút trách hiện trường. Cái gọi là hội đấu giá, nhân vật chính bình thường đều sẽ nhân tiền hiển thánh, hoặc là nhìn tấu hội đấu giá phe tổ chức âm mưu, hoặc là cùng nhân vật phản diện lẫn nhau áp ý đấu giá, hoặc là chính là đập xuống thường thường không có gì lạ thương phẩm biến thành thông tiên trí bảo, làm cho người đỏ mắt, hấp dẫn cửu hận. Dù sao kết quả cuối cùng đều là khí vận chi tử cùng người nào đó hoặc là thế lực nào đó sinh ra mâu thuẫn, nào đến cuối cùng thậm chí không chết không thôi, dẫn tới đối phương truy sát, sau đó lại bạo chủng phản sát, đoạt bảo thăng cấp. Trong lúc nhất thời, Cố Vân lại không phân rõ đến cùng là khí vận chi tử tại tìm đường chết hay là nhân vật phản diện tại tìm đường chết. Đương nhiên, cũng có một loại khí vận chi tử gặp qua rất khá. Bọn hắn bình thường ánh mắt độc ác, tầm mắt khoáng đạt, giải quyết phe tổ chức nan đề, thắng được đối phương ưu ái, để hội đấu giá biến một trận khí vận chi tử cùng thế lực nào đó kết giao thịnh hội, sau đó lại trình diễn vừa ra không có dinh dưỡng đánh mặt nhân vật phản diện tiết mục. Bất quá loại nhân vật chính này xác suất lớn là trùng sinh lưu hoặc là có được đặc biệt bàn tay vàng tỷ như thấu thị, hoàng kim đồng loại hình. Đương nhiên còn có cuối cùng một loại, lao lục lưu. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, thừa hành hơi nhướng mày, đem mọi người che ở trước người nguyên tắc. Nhìn thấy mình muốn thương phẩm, chờ đối phương đập xuống sau rời đi hội đấu giá gõ ám côn mang đi, cùng mình có thủ cũng là gõ ám côn mang đi. Cố Vân cẩn thận nhìn một cái Diệp Hàn, thấy thế nào đều không cảm thấy Diệp Hàn sẽ là cuối cùng hai loại. Đối với ở trong phòng đấu giá có thể tìm U Minh Thảo cùng Hoàng Tuyến Hoa, Cố Vân cảm thấy hy vọng rất xa vời. Bất quá hắn vẫn là có ý định đi một chuyến. Dù sao, đây là khí vận chi tử muốn đi hội đấu giá, ở trong đó nhất định có tốt nhỏ bà bối. Cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý, muốn thu hoạch cơ duyên, nhất định phải gánh chịu đối ứng với nhau phong hiểm. Mà lại luyện chế phá ách đan vật liệu, trừ Hoàng Tuyến Hoa cùng U Minh Thảo, còn có mười mấy loại mười phần chân quý linh thảo. Hắn có thể đi hội đấu giá hoặc là thương minh nhìn xem nhìn một cái. Như vậy vấn đề tới, Cố Vân hẳn là lấy thân phận gì tham gia khí vận chi tử tham gia hội đấu giá đâu? Phe tổ chức, nhân vật phản diện, cũng hoặc là nhân vật chính hảo huynh đệ nam phụ. No. Trước cả hai cũng không hiện thực, cuối cùng một loại đã có đường đến chỗ chết. Cho nên, câu trả lời chính xác, tối ưu tham dự thân phận chính là người qua đường. Khí vận chi tử cùng nhân vật phản diện tranh chấp, người qua đường được lợi, không có tâm bệnh đi. Đương nhiên, vì để cho chính mình có được có thể cùng khí vận chi tử cùng nhân vật phản diện cạnh tranh bảo bối năng lực, cho nên tham gia người đi đường thân phận còn muốn đầy đủ cao quý. Lấy trước mắt hắn tất cả thân phận, Thái Huyền Đạo Tông đệ tử thân truyền, luyện khí thiên tài, lo cho gia đình thiếu gia. Những thân phận này đều xa xa không đủ để được xưng tụng cao quý hai chữ. Trước mắt hắn cần làm chính là tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, đem chính mình ngụy trang thành một cái thân phận cao quý người đi đường. Lần hội đấu giá này do trong phường thị tụ bảo các thương minh tổ chức, nơi tổ chức điểm ngay tại Thái Huyền Đạo Tông sơn dưới chân trong phường thị. Trong đó, tụ bảo các thương minh chính là toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều bên trong quy mô lớn nhất thương minh. Nếu là treo thương minh danh hảo, vậy dĩ nhiên là làm ăn. Tụ bảo các thương minh sinh ý trải rộng toàn bộ Đông Bực, nó dồi dào trình độ, cũng tại toàn bộ Đông Bực đứng hàng đầu, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Tụ bảo các thương minh lịch sử đã lâu, đã tại Đại Viêm Hoàng Triều phát triển gần ngàn năm thời gian, tổng hợp quan hệ rắc rối phức tạp, bối cảnh cường đại, cùng Đại Viêm Hoàng thất có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại tại Đại Viêm bên trong chi nhánh trải rộng, cơ hồ người người đều đi qua tụ bảo các. Chương 62. Cố Vân hồ hóa lần hội đấu giá này cũng coi là Đại Viêm Hoàng Triều bên trong một đại thịnh sự, cách mỗi 5 năm tổ chức một lần. Người tham dự bậc cửa rất cao, hoặc là có được hùng hậu bối cảnh, tỉ như hoàng thân quốc thích, thế gia môn thiệt, lại hoặc là tông môn cao tầng loại hình, hoặc là tự thân có được thực lực mạnh mẽ, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, mà lại có nhất định thực lực kinh tế. Cố gia mặc dù làm trung đẳng thế gia, Cố Tiêu cũng có cái một quan nửa trước, cũng coi là cửa phiệt thế gia, tự nhiên cũng nhận được tụ bảo các thương minh mời. Nhưng chỉ bằng vào Cố gia con trai trưởng thân phận, còn xa xa không đủ để cùng những quái vật khổng lồ kia cùng đài cạnh tranh, thậm chí còn dễ dàng cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn cần lại giả tạo một thân phận khác, một cái thân phận cao quý người đi đường thân phận. Hoang luôn, vĩnh viễn là thật giả nửa nọ nửa kia khó khăn nhất bạch trần, giả tạo thân phận cũng là như vậy. Đầu tiên, hắn nhất định phải cải biến tự thân hình tượng, thoát khỏi Cố Vân cái này bề ngoài nhân cách. Mặt nạ ra người tự nhiên là không được, tu vi cao thâm tu sĩ một chút liền có thể nhìn rõ. Dù cho sử dụng cao giai thuật pháp hoặc là linh khí ngăn cách bước vào dò xét, cũng chỉ sẽ khiến người tăng thêm nghi kỵ. Bất quá, hắn có Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, tự mang huyết mạch kỹ năng cáo hóa, cải biến tự thân bề ngoài. Cố Vân thôi động thể nội Cửu Vĩ Thiên Hồ bản nguyên, chỉ gặp hắn sau lưng ba đầu bạch hồ hư ảnh dần dần lấp lóe, nương theo lấy đại lượng linh lực triều tịch vào tới, thân hình của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy tức thời gian qua đi, chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp như tùng, phong thần tuấn dật, một cặp mắt đào hoa câu người nhất khách, phiêu giật màu trắng tinh tóc dài bị một cái màu ám kim điêu khắc phát quan trói buộc, màu hổ phách đồng tử chậm chậm sinh huy, liền ngay cả lông mày cũng thay đổi thành màu trắng, so với nguyên lai càng thêm ra hơn một tia mị hoặc chi khí. Trên đầu dài quá một đôi kinh điển đến không có khả năng lại trải qua điện lông sù thái cáo, phía sau mọc ra ba đầu lông sù tuyết trắng cái đuôi to. Thêm nữa thân mang một thân cẩm bào màu trắng, thêu lên màu xanh lưu vân gấm vóc, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc trang sức, chân đạp lưu vân trường hoa. Cái này một thân đều là Tô Yên Nhi cho hắn một châm một đường định chế mà thành. Chợt nhìn lại, cảm giác giống như là hạ phàm trích tiên, không giống giới này người. Liền ngay cả Đại Viêm Hoàng Triều hoàng tử, một thân trang phục khả năng cũng sẽ không so Cố Vân quý khí. Từ bề ngoài bên trên nhìn, hắn cùng nguyên lai có 7-8 phần tương tự, nhưng giữa hai bên khí chất nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu không có hết sức quen thuộc Cố Vân người, rất khó đem Cố Vân nhận ra. Chỉ là cái này thai cao đóa cùng đôi cao có chút quá mức đáng chú ý, Cố Vân thi triển bí pháp đem thu hồi ẩn tàng. Bề ngoài ngụy trang hoàn tất, sau đó, hắn cần ngụy trang dạ quỷ hùng hậu bối cảnh, đem mình cùng Cố gia hoàn toàn cắt ra. Cố gia chính là luyện đan sư hiệp hội khách khanh gia tộc, hắn có thể tùy tiện thu hoạch luyện đan sư hiệp hội lệnh bài thân phận. Nhưng là, vẻn vẹn một cái thân phận lệnh bài còn xa xa không đủ. Hắn dự định lấy đại lượng trung giai cực phẩm đan dược thậm chí linh dịch làm nước cờ đầu, đem chính mình đóng gói thành một tên bối cảnh thần bí thiên tài luyện đan sư. còn lại chính là một chút việc nhỏ không đáng kể. Thời gian thoáng một cái đã qua, Cố Vân đang nghỉ ngơi một đêm qua đi, trấn an được tiểu nha hoàn cảm xúc, lại chiếu khán một chút sư tỷ, cùng nàng chào từ ra sau. Cố Vân liền vội vàng rời đi tông môn. Khoảng cách hội đấu giá tổ chức vẹn vẹn còn thừa 10 ngày qua, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Hắn cần luyện chế đại lượng cực phẩm đan dược, hướng gia tộc tồn kho lãnh đại bút linh thạch sau, lại tiến về luyện đan sư hiệp hội nhận lấy lệnh bài thân phận. Thời gian như thời gian qua nhanh, mấy ngày thời gian lặng yên mà qua. Thái Huyền Đạo Tông sơn dưới chân trong phường thị, còn một vị thuần trắng nam tử tóc dài mang theo nửa bên mặt nạ hồ ly, lộ ra hồn siêu phách lạc nửa bên mặt quý công tử, chính lần theo người qua đường chỉ dẫn tiến đến tụ bảo các thương minh. Về phần hắn muốn là biết đường, vì sao còn muốn hỏi thăm người qua đường, vậy khẳng định là diễn. Về phần diễn cho ai nhìn, hiểu đều hiểu. Người này chính là cáo hóa sau Cố Vân, về phần cái kia nửa bên mặt nạ hồ ly, là bởi vì hắn thi triển cáo hóa sau khuôn mặt quá mức bị hoặc, một đường đến nay, người qua đường hoặc sợ hãi thán phục, hoặc si mê, thậm chí có chút môn phiệt thế gia tiểu thư đều có cưỡng ép bắt về nhà suy nghĩ. Cho nên, hắn không thể không đeo lên nửa bên mặt nạ. Có thể ngay cả như vậy, trên người hắn cái kia cố quý khí cùng mị hoặc khí chất cũng không phải chỉ là một cái mặt nạ có thể che đậy kín. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Những ngày gần đây, phường thị rõ ràng muốn náo nhiệt rất nhiều, như nước chảy đám người, ngựa xe như nước khu phố, đều nói rõ hội đấu giá lực ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ sớm mấy ngày qua đến phường thị, tụ bảo các thương minh cũng sẽ ở hội đấu giá mở ra trước mấy ngày tổ chức lấy vật đổi vật cỡ lớn phiên chợ hoạt động. Đương nhiên, có thể ở bên trong giao dịch cũng không phải người tầm thường. Nơi này có thể xuất hiện vật phẩm, tự nhiên cũng vật không tầm thường. Ai, nếu có thể mang Yên Nhi cùng đi liền tốt, loại này cỡ lớn phiên chợ thế nhưng là khí vận chi tử bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt thánh địa nha. Ân, Diệp Hàn tiểu tử kia cũng đừng có mang theo, hấp dẫn cửu hận. Cố Vân cũng không tiến về trận này cỡ lớn phiên chợ hoạt động, mà là trực tiếp đi tới tụ bảo các thương minh tiểu gì cũng sẽ. Là một vị thân phận cao quý người đi đường, tự nhiên là không biết hưởng thụ nhân vật chính trào phúng đãi ngộ, loại kia mắt chó coi thường người khác tiết mục cũng sẽ không tại Cố Vân trên thân phát sinh. Hắn vừa mới bước vào thương minh tổng hội, liền có một vị thân mang quần áo màu đen, tướng mạo quý khí mập mạp tiến lên đón, "Công tử ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài?" Chỉ gặp hắn thần thái khiêm tốn, béo ị trên khuôn mặt chất đầy nghề nghiệp tính giả cười. "Các ngươi nơi này có dám bảo sư sao?" Cố Vân mở miệng, thanh âm cũng phát sinh một chút biến hóa, từ tính trong tiếng nói càng thêm chuẩn bị mấy phần sắc bén, nghe mị hoặc lại không mất bá khí. Tên mập mạp này ngắn ngủi tính lăng thần một lát, cấp tốc kịp phản ứng, mang trên mặt mấy phần chấn kinh cùng cẩn thận, cung kính nói, "Công tử, ngài là dự định dám bảo sao? Có thể trở thành tụ bảo các thương minh tổng hội phục vụ viên, tên mập mạp này tu vi cũng sẽ không thấp." Từ trước mặt vị này áo trắng tóc trắng công tử thanh âm có thể xác định, vị công tử này cũng không thi triển bất luận cái gì mỹ thuật, chính là nguyên bản thanh âm chính là như vậy. Lại thêm chi, cho dù mang theo hé mở mặt nạ, cũng che lấp không được có thể mị hoặc đám người mặt. Người như vậy, hoặc là chính là có thể chất đặc thủ, hoặc là liền căn bản không phải người. So với người trước, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng người sau. Nếu như không phải người, hắn không thể không mười phần thận trọng đối đãi. Ân. Cố Vân không mặn không nhạt trả lời, sau đó từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hai cái bình ngọc màu trắng đặt ở trên bàn. Trong một bình chứa chính là viễn siêu cực phẩm tụ khí linh dịch, một cái khác trong bình chứa chính là cực phẩm trúc cơ đan. Đây là. Tiểu Bang Tử cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hai cái bình ngọc màu trắng, mở ra nắp bình, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà mùi, sắc mặt lần nữa biến đổi. Một lần nữa nhìn về phía Cố Vân lúc, ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. Vị khách quý này, nơi này xin mời. Tại mập mạp dẫn dắt bên dưới, Cố Vân đi tới tụ bảo các thương minh tổng hội trong phòng khách quý. Tiến vào bên trong, Cố Vân chỉ cảm thấy tiến nhập một thế giới khác. Trong phòng khách quý linh khí mười phần nồng đậm, trang trí ngắn gọn mà xa hoa, thực phẩm bàn đàn một bên cạnh vây quanh mấy cái xa hoa cái ghế, chung quanh còn có mấy cái ghế sofa. Trên bàn bày biện mấy bàn linh quả cùng một bộ đồ uống trà, là phi thường điển hình phòng khách sửa sang. Mập mạp đem nhấc lên hai bình ngọc đặt lên bàn, đối với Cố Vân khẽ không người, cung kính nói, "Quý khách, xin ngài chờ một chút một lát, ta cần phải đi xin chỉ thị chúng ta kiểu gì cũng sẽ chuyên nghiệp giám bảo sư tới giám bảo." "Ân, làm nhanh lên, bản thiếu không gặp qua dừng lại thêm." Cố Vân hay là bảo trì vân đạm phong khinh thái độ. Chương 63. Thành công hộ tộc, Tô Vân tiểu mập mạp kia vội vàng thối lui ra khỏi phòng khách quý, ngay sau đó, liền có thị nữ tiến lên đây là Cố Vân đun nấu linh trà. Cố Vân ngồi ở một bên trên ghế, toàn bộ hành trình giữ yên lặng, lặng lặng đánh giá hết thảy xung quanh. Căn phòng khách quý này kỳ thật cũng không đơn giản. Hắn có thể thông qua đồng thuật phát giác được căn phòng khách quý này bên trong chí ít có mấy chục chủng trận pháp trong bóng tối vận chuyển. Trong đó còn có một tòa cực phẩm tụ linh trận, thậm chí còn có mấy loại phòng ngự trận pháp cùng che đậy trận pháp. Cho Cố Vân pha trà thị nữ sẽ một bên pha trà một bên bụng trộm quan sát Cố Vân, bị Cố Vân phát giác sau cũng quýt xoay mặt đi, lỗ tai cùng khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là đun sôi tôm hùm. Cố Vân cười cười, bất đắc dĩ cảm thán ca nhỏ nhắn chị. Tại phòng khách quý chờ đợi nửa ngày, tiểu bàn tử lần nữa trở về, đi theo phía sau một vị tóc có chút hoa dâm lão giả áo xanh cùng một tên thân mang sườn xám dáng người luyện chuyển nữ tử. "Đợi lâu quý khách, vị này là chúng ta thương minh giám bảo sư, đồng thời cũng là một tên lục phẩm luyện đan sư." Tiểu bàn tử cung kính giới thiệu. Về phần vị nữ tử kia thân phận, tiểu bàn tử cũng không giới thiệu. Bất quá từ vị kia giám bảo sư đi theo vị kia nữ tử sườn xám sau lưng, nghĩ đến thân phận của nó sẽ chỉ so lão giả áo xanh càng thêm tốt quý. Nghe tiểu bàn tử giới thiệu, Cố Vân không khỏi nhiều đánh giá đối phương hai mắt. Có thể trở thành thương minh tổng hội giám bảo sư, thân phận của tên lão giả này chỉ sợ cũng không mẹn mẹn lục phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy. Chỉ gặp trên người lão giả thanh y liễu vật không tầm thường, mà là luyện đan sư hiệp hội chuyên môn luyện đan bảo, hơn nữa còn là áo bào tím, là luyện đan sư hiệp hội chứng nhận lục phẩm luyện đan sư biểu tượng. Chỉ gặp lão giả đối với Cố Vân từ tường cười một tiếng, tràn đầy nhăn nheo trên khuôn mặt tràn đầy thân là lục phẩm luyện đan sư khó mà che giấu tự hào. Lão giả tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, đặt ở chóp mũi hít hà, đục ngầu hai mắt hơi lấp lóe, bắn ra tinh quang. Ngay sau đó, hắn đem miệng bình khẽ nghiêng, rũa ra ngón tay có chút chám lấy chút ít linh dịch, để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Lập tức, con ngươi của hắn hơi co lại, sắc mặt xuất hiện lại vẻ trịnh trọng. Cố Vân đối với hắn trên mặt biểu lộ rất là hài lòng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gặp lão giả cảm thấy hứng thú thân sắc, Cố Vân lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một loạt bình ngọc, trong đó có cực phẩm tụ khí đan, cũng có chút những đan dược khác. Mặc dù chỉ là một chút trung đê giai đan dược, nhưng là đan dược phẩm chất đều là hoàn mỹ phẩm chất. Lão giả ảo xanh trực tiếp vượt qua tiểu bản tử, cầm lấy trên bàn bình ngọc, từng cái nhâm nhi thưởng thức, giống như tại giám thưởng cái gì tuyệt thế sơn hào hải vị món ngon bình thường. Theo nhấm nháp bình ngọc càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một lát, xem xét xong trên mặt bản tất cả đan dược, hắn một lần nữa thận trọng đánh giá trước mắt vị này đẹp trai đến không biên giới người trẻ tuổi. Mang theo vài phần chờ mong hỏi những linh đan này rượu dược đều là tiểu hữu luyện chế. Cố Vân lắc đầu, chính là gia sư luyện chế. Những vật này mặc dù chỉ là một chút trung đê giai đan dược, nhưng thật là tu sĩ trẻ tuổi cần có nhất. Nếu có thể quy mô lớn luyện chế như vậy phẩm chất đan dược, không chỉ có là thương mình được lợi, liền ngay cả những thế gia kia tiểu bối đều có thể bằng vào viên thuốc này thực lực thu hoạch được nhanh chóng tăng lên. Đối với những thế gia kia đại tộc tới nói, sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Nghe nói Cố Vân trả lời, lão giả ngược lại là cũng không có sinh ra bao lớn kinh ngạc. Hắn thấy Cố Vân cũng rất không có khả năng luyện chế ra như vậy phẩm chất đan dược. Dù sao, hắn một thanh lão cốt đầu nghiên cứu đan dược mấy trăm năm, đối với những này đê giai đan dược cũng khó khăn lắm có thể luyện chế cực phẩm mà thôi. Huống hồ là một vị lông còn chưa mọc đủ tiểu bối. Nếu là hắn thật có thể luyện chế ra đến, hắn mấy trăm năm này nghiên cứu chẳng phải đều thành chuyện tiếu lâm sao? Lão giả cười hỏi, cái kia lệnh sư nhưng tại phường thị này bên trong. Cố Vân cho mày, mặt lộ vẻ không vui. Bình thường người làm ăn là sẽ không táo bạo như vậy thăm dò thân phận đối phương, đây là đối với khách hàng tư ẩn không tôn trọng. Lão giả tự nhiên cũng là hiểu không có thể tùy ý thăm dò khách hàng tư ẩn đạo lý, nhưng những đan dược này cho hắn rung động thực sự quá lớn. Hắn hy vọng có thể cùng luyện chế ra những đan dược này luyện đan sư hảo hảo giao lưu một phen, cho nên vừa mới mất tập trung. Bất quá làm lục phẩm luyện đan sư, hắn cũng khinh thường tại đi giải thích cái gì. Cố Vân qua loa trả lời, gia sư cũng không ở chỗ này, đã đi Vân Du rồi, ta cũng không rõ ràng hắn ở đâu. Dường như nghe được Cố Vân trong giọng nói qua loa, hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thôi điều chỉnh thần thái, hắn quay người đối với sau lưng thân mang sườn sám nữ tử vũ mị chắp tay nói, bên trong có tụ linh đan, trúc cơ đan, vỡ linh đan mấy chục chủng trung đê giai đan dược và dược dịch, trong đó phẩm chất cực cao, thậm chí có đan dược đã xuất hiện đan văn, thấp nhất cũng là cực phẩm, còn có mấy loại đạt đến siêu phẩm. Siêu phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, chính là siêu việt phẩm giai đan dược. Gọi là thuốc ba phần độc, nhưng siêu phẩm đan dược sẽ không cho người dùng mang đến bất luận cái gì tác dụng phụ cùng đan độc, chính là nên phẩm giai đan dược đỉnh phong. Cái kia nữ tử sần sám trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó bình thản nhẹ gật đầu. Sau đó, tiểu bản tử liền mang theo lão giả ảo xanh rời đi. Rời phòng đằng sau, lão giả ảo xanh đối với tiểu bản tử nói đan dược này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là phẩm chất thực sự quá mức hoàn mỹ, người luyện chế trình độ khả năng còn cao hơn Vu lão phu. Mà lại những đan dược này cơ hồ tất cả đều là kết đan kỳ phía dưới tu sĩ sử dụng cùng người trẻ tuổi này tu vi tương tự, chắc là sư phụ của hắn đặc biệt vì hắn luyện chế. Có thể có được như thế một vị cao giai luyện đan sư ưu ái, người trẻ tuổi này chắc hẳn cũng không phải hạng người hời hợt. Người đi tiếp đại hắn, tất nhiên chỉ có thể giao hảo, không được đắc tội đối phương. Tiểu bàn tử nghe vậy, nặng nề gật đầu. Các loại tiểu bàn tử cùng lão giả ảo xanh sau khi rời đi, trong phòng khách quý chỉ còn lại có Cố Vân cùng tên kia nữ tử sờ sám. Lão giả ảo xanh đều hiểu đạo lý, nữ tử này càng là minh bạch. Nàng lễ phép khẽ không người, lộ ra trước ngực tuyết trắng khe rãnh, dẫn đầu tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử tên Triệu Yên Nhiên, chính là tụ bảo lâu thương minh tổng hội tổng quản, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Dùng tên giả sao? Cố Vân tại tàng kinh các đọc qua thư tịch lúc đó có thấy qua, tại Tây vực khu vực có hồ yêu bộ tộc. Thanh Câu hồ tộc, chính là cựu vĩ thiên hồ hậu duệ, yêu trung hoàng tộc, đều họ Tô. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, trùng hợp cùng Tô Yên Nhi cùng một cái dòng họ. Nếu dựa theo nguyên bản Tô Yên Nhi thì bản, nàng sẽ dung hợp cựu vĩ thiên hồ huyết mạch. Vậy có phải hay không nói rõ, Tô Yên Nhi đằng sau sẽ thống ngự Thanh Câu hồ tộc. Tính toán, kéo xa. Dùng tên giả, liền gọi Tô Vân đi. Bản thiếu họ Tô, danh Vân, gọi ta Tô Vân liền có thể. Cố Vân hay là một bộ phong khinh vân đạm hồi đáp. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, thì là con người địa chấn. Họ Tô. Hắn thế mà họ Tô. Vậy hắn thân phận liền không khó suy đoán, kết hợp đối phương dung mạo cùng trong cử chỉ mị hoặc chi khí, có thể 100% khẳng định đối phương là yêu tộc, hơn nữa còn là trong yêu tộc hoàng tộc Thanh Khâu hồ tộc. Lại thêm đối phương cao giai luyện đan sư đệ tử thân phận, địa vị của hắn chỉ sợ đều không phải là đại viêm hoàng tử có thể so sánh. Chương 64, không thể trở mặt. Yêu tộc sở dĩ muốn hóa thành hình người là bởi vì thiên địa diễn hóa, nhân tộc đương hưng, nhân tộc công pháp tu hành nhiều mặt, mà lại nhân tộc tiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thường xuyên cần cùng nhân tộc liên hệ, cho nên hóa hình là nhân hình. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc gần như không sẽ hóa thành hình người, bọn hắn nương tựa theo tự thân huyết mạch thiên phú tu hành, chiến đấu cũng chỉ là đơn thuần bằng vào tự thân cường đại thể phách cùng móng vuốt sắc bén cùng răng. Về sau nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân tộc dần dần hưng thịnh, khai sáng ra các loại đạo pháp tự nhiên, các loại tu hành phương thức. Trong đó những này tu hành phương thức ở mức độ rất lớn có thể đền bù tự thân không đủ. Các loại vũ khí công pháp càng là đủ loại, đan dược trận pháp phụ trợ cũng là tăng lên nhân tộc tốc độ phát triển. Đây đều là yêu tộc không cách nào cùng nhân tộc so sánh. Coi như yêu tộc hóa hình, nhưng bởi vì người cùng yêu tồn tại một chút khác biệt, yêu tộc cũng không thể rất tốt thích ứng một ít tu tiên phương thức, tỉ như luyện đan, luyện khí các loại. Cho nên, cho dù là hiện tại, trong yêu tộc luyện đan sư cũng không phổ biến. Cho nên, mỗi một vị yêu tộc luyện đan sư đều đầy đủ chân quý. Huống chi, Tô Vân hắn hay là yêu tộc hoàng tộc huyết mạch. Triệu Yên Nhiên sắc mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, do lúc đầu bình thản lại đến kinh ngạc, sau đó đến thoải mái. Cố Vân đều thu hết vào mắt. Hắn biết, hắn muốn tạo ra thần bí bối cảnh đã hoàn thành. Khi biết Tô Vân dòng họ sau, Triệu Yên Nhiên đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bất quá cũng là thấy qua việc đời tụ bảo các thương minh tổng quản, bất quá vẹn vẹn mấy hơi thời gian sau, hắn liền khôi phục cảm xúc, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cố Vân cũng là sợ hai thán phục tại Triệu Yên Nhiên tâm tính. Thật không hổ là đông vực lớn nhất thương minh tổng quản, cho dù là yêu tộc hoàng tộc huyết mạch, cũng chỉ là ngắn ngủi chấn kinh trong nháy mắt khôi phục tự nhiên. Triệu Yên Nhiên bình phục trong lòng suy nghĩ sau, ngựa khí mang theo một chút cung kính nói, "Tô công tử, giống như vậy đang ăn dược, xin hỏi ngài còn có bao nhiêu?" Cố Vân nghĩ nghĩ, dựa theo cảnh giới phân lượng trả lời, luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đan dược có chừng gần ngàn phần, trúc cơ kỳ sử dụng có chừng 800 phần, kết đan kỳ phần có 500 phần. Trừ cái đó ra, đan được chữa thương, giải độc đan các loại có được đặc thù hiệu dụng đan dược đều có mấy trăm phần. Nơi này đan dược đại bộ phận đều là hắn từ trong gia tộc dự chi đi ra, một bộ phận khác thì là hắn mấy ngày nay hết ngày dài lại đêm thâu nắm chặt thời gian luyện chế. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên. Cố Vân cung cấp phẩm chất đan dược cực cao, tất cả đều là có tiền mà không mua được, mà lại số lượng lại hoàn toàn đầy đủ rất nhiều người sử dụng. Nếu là đầu nhập phòng đấu giá, những thế gia kia gia tộc quyền thế tất nhiên sẽ vì hậu bối tu tiên mà cướp đầu rơi máu chảy. Triệu Yên Nhiên không kịp chờ đợi do hỏi, ngươi tính đấu giá những đan dược này sao? Ân. Cố Vân khẽ gật đầu. Những đan dược này có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là xem như gõ cửa, trợ giúp hắn tạo nên một cái thân phận thần bí cùng bối cảnh. Cái thứ hai thì là giúp hắn kiếm lấy một bút phi thường phong phú linh thạch. Cố gia trải qua hắn cải cách, lại gồm nhiều mặt lấy hắn lưu lại hai tấm đan phương, trong khoảng thời gian này đã góp nhặt đại lượng tài phú, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Lần này Cố Vân trực tiếp từ trong phòng thu chi lãnh gần vạn linh thạch thượng phẩm. Bất quá, chỉ dựa vào những này còn xa xa không đủ để cùng những thế gia kia quý tộc vào tay. Cho nên, hắn hay là cần bán những đan dược này kiếm lại một món linh thạch. Những linh thạch này có thể nhập được tụ bảo các pháp nhãn. Đó là tự nhiên. Triệu Yên Nhiên cười một tiếng, tươi đẹp động lòng người. Kể từ đó, cuộc bán đấu giá này lại nhiều rất nhiều áp chụp vật đấu giá. Triệu Yên Nhiên nghĩ, nói ra, công tử, giống lưu thông máu đan, giải độc đan, loại này có được đặc thù hiệu dụng đan dược, tu sĩ là sẽ không đại lượng mua vào. Bất quá đặt ở chúng ta tụ bảo các người bán, còn lại để mà phụ trợ tu luyện đan dược thì tất cả đều đầu nhập hội đấu giá, ngài thấy thế nào? Ân, không sai. Cố Vân gật đầu. Cái kia về phần giá cả, cực phẩm đan dược lấy giá thị trường tám thành, siêu giai đan dược cùng cực phẩm đan dược giá thị trường làm đập giá. Ngài thấy thế nào? Ân, có thể. Cố Vân cảm thấy cái này tụ bảo các xác thực có thể, giá cả xác thực công đạo. Kỳ thật đối với đấu giá, hắn mặc dù hiểu rõ đại khái kịch bản, nhưng đối với trong đó chi tiết cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cho nên chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hắn hy vọng đan dược có thể đánh ra giá tiền cao hơn, tụ bảo các cũng là như vậy. Thương minh sẽ từ cuối cùng giá đấu giá bên trong thu hoạch rút thành. Kể từ đó, hắn cùng tụ bảo các lợi ích là nhất trí. Nếu hắn không rõ ràng trong đó con quấn quấn, vì sao không trực tiếp đem chuyện này toàn bộ giao cho tụ bảo các tới làm đâu? Đã có thể kiếm bộn linh thạch, cũng có thể cùng tụ bảo các giao hảo. Sau đó, Triệu Yên Nhiên cùng Cố Vân lại hàn huyên trò chuyện trong đó tương quan công việc sau, hai người nói chuyện phiếm dần dần tiến vào trạng thái bình thường hóa. Triệu Yên Nhiên rất có EQ, nói chuyện phiếm phi thường chú trọng phân tích, tiến thôi có độ. Những cái kia thăm dò bối cảnh vấn đề nàng là không nói tới một chữ, mà lại ánh mắt của nàng quang đạt, lịch duyệt phong phú, vô luận đàm luận loại lần đề, nàng đều có thể hoàn mỹ dính liền bên trên. Cùng Triệu Yên Nhiên nói chuyện phiếm, Cố Vân cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí là một loại hưởng thụ. Thật không hổ là có thể làm tụ bảo các tổng quản người, kiếp trước Cố Vân nếu có cái miệng này mới, đã sớm ở xa hoa biệt thự lớn, cưới bạch phú mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, Cố Vân cũng không rõ ràng là Triệu Yên Nhiên cùng Tô Vân nói chuyện phiếm, đồng dạng cũng là cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Không đơn giản chỉ là Tô Vân cái kia từ tính mị hoặc tiếng nói, còn có Cố Vân cái kia điên đảo chúng sinh nửa gương mặt, mặt nạ không chỉ có không có che đậy Tô Vân cái kia kinh ngạc khuôn mặt, thậm chí còn cho hắn bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Mà lại Tô Vân ăn nói phong nhã, thường xuyên còn có thể đưa ra một chút để cho người ta hai mắt tỏa sáng quan điểm cùng kiến giải, rất là thú vị. Cho nên, nàng đối với Tô Vân sinh ra to lớn yêu kỳ. Tới gần trạm vào tối, Triệu Diễm Như bỗng nhiên hỏi, "Công tử có thể có đặt chân chi địa?" Cố Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tạm thời không có." Triệu Yên Nhiên che miệng cười khẽ, "Đã như vậy, công tử sao không tại chúng ta tụ bảo các đặt chân? Gần nhất đại lượng tu sĩ tràn vào trong phường thị, hiện nay chỉ sợ đã mất chỗ có thể ở, nếu Triệu cô nương đều nói như vậy, cái kia Tô Mỗ nếu từ chối thì bất kính." Ngay sau đó, Cố Vân hướng nàng nói chút, đứng dậy cáo từ, tại một tên thị nữ dẫn dắt xuống tới đến tụ bảo các tổng hội khách quý chuyên môn ở lại trong nhà các. Xuyên qua một đầu u tĩnh hành lang, Cố Vân đi tới một tòa đẹp đẽ lầu các trước. Tòa lầu các này ở vào tụ bảo các tổng hội một góc, bao quanh lấy cây xanh cùng phồn hoa như gấm vườn hoa, lộ ra đặc biệt yên tĩnh ưu nhã. Đợi cho Cố Vân rời đi về sau, vị yêu tiểu bản tử tại thị nữ gọi đến bên dưới lần nữa đi vào phòng, phụ dưỡng tại Triệu Yên Nhiên sau lưng. Triệu Yên Nhiên tại trên lầu các nhìn xem Tô Vân tiến vào lầu các đằng sau, trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Lặng im một lát, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Không thể trở mặt." Chương 65. Đấu giá hội trước giờ, Diệp Hàn chuẩn bị không thể trở mặt. Bốn chữ này chính là Triệu Yên Nhiên đối với Cố Vân đánh giá. Cùng lão giả ảo xanh cho ra đánh giá giống nhau, nhưng cả hai ý nghĩa nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lão giả ảo xanh là căn cứ vào Cố Vân hư cấu đi ra bối cảnh làm ra không thể trở mặt đánh giá, mà Triệu Yên Nhiên thì là căn cứ vào Tô Vân người này cho ra không thể trở mặt đánh giá. Thông qua nàng nhiều năm như vậy nghề nghiệp tiếp sống, nàng có thể kết luận Tô Vân tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Cố Vân tiến vào nhã các, trong nhã các cũng là có động tiên khác, tiên khí mờ mịt, ao quán thủy tại chiếu rọi tại thanh tùng thúy trúc ở giữa, sắc màu rực rỡ, đằng la thúy trúc, tô điểm ở giữa. Toàn này vàng son lộng lẫy tiểu viện, chính là hắn mấy ngày nay phải ở địa phương. Mấy ngày kế tiếp, Cố Vân đại đa số thời gian đều lưu tại trong nhã các tu luyện, trong lúc đó đi phiên chợ đi dạo hai lần. Buổi đấu giá này không hổ là toàn bộ đại viêm, thậm chí đông vực thịnh hội. Đại tập trong thành phố xuất hiện linh dược linh khí rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn, khiến người hoa mắt. Đại tập thị tuy bị mang theo lấy vật đổi vật tên tuổi, nhưng trên thực tế, linh thạch vĩnh viễn là đồng tiền mạnh. Đại đa số đồ vật đều có thể sử dụng linh thạch trực tiếp mua sắm. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ chủ quán chỉ tiếp thụ sử dụng linh vật trao đổi. Hắn tại trong phiên chợ đi dạo hai vòng, mua đến mấy loại luyện chế phá ách đan cần thiết linh thảo, bất quá không nhìn thấy U Minh thảo cùng Hoàng Tuyền Hoa. Nay cũng không ra hắn sở liệu, nếu như nơi này có thể mua được Hoàng Tuyền Hoa cùng U Minh thảo mới kỳ quái. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn gặp hai cái người quen thuộc. Cái thứ nhất là Diệp Hàn. Cuộc bán đấu giá này bậc cửa cực cao, Diệp Hàn cũng không có dựa vào lo cho gia đình thực lực, cho nên Cố Vân đều cho là hắn đã bỏ đi tham gia lần hội đấu giá này. Cho nên tại trong phiên chợ nhìn thấy Diệp Hàn lúc, Cố Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Làm một cái thân phận bối cảnh thần bí người qua đường, Tô Vân tự nhiên là không sẽ cùng bọn hắn bọn này khí vận chi tử dính líu quan hệ. Hai người gặp thoáng qua, Diệp Hàn lập tức lòng có cảm giác, có chút lăng thần một lát, đợi khi hắn phản ứng kịp, lại chỉ có thấy được một cái cực kỳ nhìn quen mắt bóng lưng. Nhưng là màu tóc và khí chất lại cùng trong ấn tượng Cố Vân hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là ảo giác của hắn, liền bỏ đi đáy lòng suy đoán. Có lẽ là có sự tình khác muốn làm, hắn cũng không tiến lên cùng Cố Vân nhận nhau. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Hàn đã ở đây nhặt nhạnh trôi tốt thánh địa đụng phải thật nhiều kiện bảo bối. Vụ trộm quan sát Cố Vân là cực kỳ hâm mộ. Bất quá làm cho Cố Vân có chút cảm động là, Diệp Hàn mỗi ngày đều sẽ ở trong phiên chợ mang lên một cái thu mua U Minh thảo cùng Hoàng Tuyền Hoa hàng vỉa hè. Mà làm cho Cố Vân cảm thấy ngoài ý muốn một vị khác là, một tên họ Lục nam tử trung niên, người này là một vị cỡ trung tiểu thế gia gia chủ. Mà Lục gia thì tọa lạc tại một tòa biên thủy thành nhỏ, Phong Linh trấn bên trong. Mà họ Lục trong gia tộc có một vị vẫn lạc thiên tài, tên là Lục Lâm Nguyên. Hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, từng là Phong Linh trấn trăm năm khó gặp một lần tu hành kỳ tài. Nhưng lại tại mấy năm trước, tại hắn danh vọng đỉnh phong thời điểm, lại đột ngột nhận được tàn khốc nhất đả kích. Trong vòng một đêm, hắn không giải thích được cũng không còn cách nào sử dụng linh lực. Càng quỷ dị chính là, theo thời gian trôi qua, vô luận như thế nào khắc khổ tu luyện, hoặc là sử dụng linh dược linh đan, trong cơ thể hắn linh lực đều tại một chút xíu giảm bớt, tu vi cũng tại một chút xíu rơi xuống. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã từng thiên chi tiêu tử, bỗng nhiên vẫn lạc, ngã xuống thần đàn, thậm chí không bằng một người bình thường. Như vậy đả kích, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng may mắn là, vị kia gia chủ Lục gia lại đối với đứa con trai này cực kỳ sủng ái, một mực tại tìm kiếm giải cứu chi pháp, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Lần này hắn cũng là bỏ ra đại giới lớn mới đến cuộc bán đấu giá này tư cách tham dự. Hắn đến đây, chỉ hy vọng có thể tìm tới trị liệu nhi tử linh đan diệu dược. Làm hình người tự động ra đạ, Cố Vân nghe chút liền biết, cái này tờ mở không phải vẫn lạc lưu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây khí vận chi tử á, bất quá hẳn không phải là báo thủ lưu, vậy hẳn là có thể kết giao một phen, có một đợt cơ duyên. Cái gì? Nguyên sư tỷ trên người nguyền rủa cũng còn không có giải quyết, lại muốn đi có một chút không hiểu thấu cơ duyên. Xin nhờ, chỉ là từ từ, thì thế nào? Chỉ cần ta chạy rất nhanh, cơ duyên mang tới trách nhiệm liền đuổi không kịp ta. Về phần làm sao cọ đến cơ duyên này, Cố Vân đã nghĩ kỹ một đầu hoàn chỉnh biện pháp. Một bên khác, Diệp Hàn có thể tham gia cuộc bán đấu giá này, hoàn toàn chính xác không có mượn nhờ lo cho gia đình thân phận. Hắn lần này khí vận tương trợ, mượn thanh câu xích hồ thế. Nói đúng ra, hắn lần này tham gia hội đấu giá, trừ trợ giúp Cố Vân bên ngoài, chủ yếu hơn là hắn nhận lấy một vị thanh khâu xích hồ nhắc nhở, trợ giúp cáo lông đỏ đập xuống một tên vật phẩm đấu giá. Diệp Hàn là lúc trước một trận lịch luyện bên trong kết bạn cáo lông đỏ. Diệp Hàn khí vận quang hoàn bên dưới, cáo lông đỏ đối với có tình có nghĩa Diệp Hàn sinh ra hảo cảm. Một phen nói chuyện với nhau sau đống nhiên phát trí thú hợp nhau, cho nên trở thành hảo hữu. Bọn hắn lần này cần cứu vớt chính là thanh khâu hồ yêu hoàng tộc tiểu công chúa. Cả sự kiện cần từ yêu tộc trước mắt đại thế nói về. Vạn năm trước đó, tà ma loạn thế, hai tộc nhân yêu cộng đồng ngăn cản tà ma xâm lấn, lẫn nhau ở giữa ký kết chung sống hòa bình điều ước. Bất quá, vạn sự không có tuyệt đối. Điều ước ký kết cũng không có nghĩa là hai tộc ở giữa có thể bảo trì hoàn toàn hòa bình. Đầu này ước ký kết càng giống là một loại vẽ cương mà trị, riêng phần mình trong cương vực hay là sẽ phát sinh yêu ăn thịt người, người chuyện giết người. Nhưng là đã hóa hình yêu tộc tiến vào nhân tộc cương vực lúc, có thể hướng hoàng triều báo cáo chuẩn bị trở thành một tên yêu sứ, được hưởng nhất định nhân quyền thu đến triều đình bảo hộ. Tu sĩ nhân tộc tiến vào yêu vực cũng là như vậy. Tà ma họa loạn giải quyết đằng sau, thiếu khuyết đói bụng ngoại bộ áp lực, nhân tộc còn không thể cùng bình thống nhất, chúng chi một mực lấy mạnh được yếu thua chứ danh yêu tộc. Cửu vĩ thiên hồ bộ tộc trở thành yêu hoàng, trừ bọn hắn có thể thấp một cái đại cảnh giới sớm hóa hình, để cao tốc độ tu hành bên ngoài, còn có huyết mạch của bọn hắn thiên phú. Bọn hắn hết thể có 9 cái kỹ năng thiên phú, có thể nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ tại yêu hoàng tranh đoạt chiến bên trong cơ bản đứng ở thế bất bại. Có thể gần vạn năm qua, thiên đạo bị hao tổn, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch dần dần sụp dốc, lại khó mà áp chế một đám yêu tộc. Như vậy liền sinh ra phản loạn. Tại mấy năm trước, một trận phản loạn cấp tốc quét sạch toàn bộ yêu vực, trong đó thậm chí có tà tu tham dự vết tích. Mà trùng hợp có lúc này, yêu tộc Thanh Câu Hồ yêu tiểu công chúa tức lại vụng trộm rời nhà đi ra ngoài. Dưới sự trời xui đất khiến, bị tu sĩ nhân loại phát hiện cũng bắt được, trở thành cuộc bán đấu giá này thương phẩm. Cho nên, Diệp Hàn cùng Cáo Lông Đỏ ước định. Diệp Hàn bên ngoài đập xuống tiểu hồ yêu, mà Cáo Lông Đỏ thì là từ một nơi bí mật gần đó để phòng tà tu cùng nó yêu tộc xâm hại. Hai người hợp tác, giải cứu ra Thanh Câu Hồ tộc tiểu công chúa. Chương 66. Đấu giá tiến hành lúc hội đấu giá chính như lượn như đồ cử hành, hội quán rất lớn, có thể dung nạp mấy vạn tu sĩ. Toàn bộ hội quán từ trên xuống dưới phân trí tôn bao sương, phổ thông bao sương cùng nhã tọa. Chí tôn bao sương là tụ bảo cấp vì cho quý khách hoặc là thế lực khổng lồ đại biểu chuẩn bị. Tỷ như tứ đại tông môn, tam đại thế gia, luyện đan sư hiệp hội, còn có vực khác cự đầu chờ chút. Trong đó tầm mắt quán đạn, trang trí hoa lệ, có thể ở mức độ rất lớn thỏa mãn đại thế lực lòng hư binh, đồng thời cũng là bọn hắn thân phận tượng trưng. Phổ thông bao sương thì so với chí tôn bao sương nhỏ hơn rất nhiều, trang trí cũng không có cỡ nào hoa lệ, bình thường bắt lấy một chút trung tiểu thế lực. Mà tầng dưới chót nhất sương nhã tọa, nhưng kỳ thực cũng chỉ là như tiền thế những cái kia một điều chỗ ngồi mà thôi, một cái sát bên một cái, có chút chen chúc, bình thường ngồi một chút không có gì bối cảnh thế gia cùng tán tu. Chỗ ngồi phân chia cũng là thể hiện địa vị phân chia. Tỷ như cạnh tranh lúc có thể căn cứ đối phương vỗ tay địa vị phân tích phải chăng tiếp tục cạnh tranh. Đồng thời, đang đấu giá đặc thủ thương phẩm lúc, tụ bảo các sẽ mướn người ngụy trang thành ngồi tại chỗ ngồi VIP tán tu, tiếp tục các ý cố tình nâng giá. Đại thế lực tham dự cạnh tranh, đập không chỉ là thương phẩm, càng là một loại mặt mũi. Nếu là ở cạnh tranh bên trong bại bởi tán tu, tất nhiên là sẽ mặt mũi mất hết. Cho nên dù cho biết là thương manh áp ý cố tình nâng giá, đại thế lực cũng không thể không tiếp tục để cao giá cả. Dưới tình huống bình thường, thương minh chỉ cần không phải làm được quá phận, đại thế lực cũng đều là ngầm đồng ý. Đây cũng là phòng đấu giá mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc. Dù sao, thương hội lớn như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền cần thương hội trợ giúp, không nên trở mặt. Mà Cố Vân thì là tại một tên thị nữ dẫn đầu xuống, tiến nhập tầng thứ 3 một cái chí tôn trong dạng. Vị trí của hắn bên trái là luyện đan sư hiệp hội, bên phải thì là dược vương cốc. Chí tôn trong dạng trang trí tràn ngập một loại vàng son lộng lẫy mỹ cảm, thực phẩm trên bàn gỗ đàn bày biện một bàn tươi mới linh quả cùng một chén đã pha tốt cực phẩm linh trà. Bàn đan một bên cạnh thì là mấy tấm thúy ngọc cái ghế, cùng một đạo ý cảnh tuyệt mỹ sơn thủy bình phong. Bình phong chính là một đạo linh khí, lấy tu sĩ thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong phòng đấu giá tình huống. Mà tại bao xương bên ngoài hướng phía bao xương quan sát, vô luận là ánh mắt hay là thần thức, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Cố Vân ngồi ngay ngắn ngọc ỷ phía trên, thị nữ tiến lên cung kính đưa cho Cố Vân một quyển sách, "Tôn quý tân khách, đây là lần này vật phẩm đấu giá mục lục, xin ngài xem qua." Cố Vân tiếp nhận mục lục, vội vàng nhìn lướt qua, cũng không có hắn cần linh thảo. Bất quá Diệp Hàn đều tới này, lần hội đấu giá vậy nói rõ khẳng định có cơ duyên. Vừa cẩn thận nhìn một lát, làm hắn tương đối để ý là, lần đấu giá này áp đáy hòm, lại là một con yêu thú. Cố Vân có loại trực giác, Diệp Hàn cơ duyên, tất nhiên tại con yêu thú này trên thân. Lại hoặc là nói, con yêu thú này khẳng định rất phiền phức. Lu Hạng. Đột nhiên, tiếng trung du dương tiếng vọng tại toàn bộ hội đường, hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Cố Vân để sách xuống sách, xuyên đấu qua sơn thủy bình phòng, quan sát xuống. Chỉ gặp Triệu Yên Nhiên hay là mặc cái này lần trước màu đỏ sườn xám, đứng chân tại bàn đấu giá phía trên. Cho nên nàng chính là lần này hội đấu giá sư. Đợi chút nữa trận an tĩnh một lát, Triệu Yên Nhiên bắt đầu cơ sở nhất đọc lời chào mừng, "Các vị tôn quý quý khách hoan nghênh lần này hội đấu giá, hiện tại bắt đầu." Thanh âm của nàng xinh đẹp vũ mị, để cho người ta tê tê dại dại tràn đầy mị hoặc. Lại thêm hắn có lồi có lõm, linh lung nổi bật dáng người, mê chết người đường cong, dưới đài định lực dưới mặt đất đều tán tu cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đầu nhỏ đều đi theo ngẩng đầu. Mà định ra lực tốt tu sĩ thì là thầm mắng một câu, "Thật là một cái yêu càng tinh vật." Dương ra lời dạo đầu kết thúc về sau, một tên dung mạo xinh đẹp thị nữ bưng một cái ngọc bàn leo lên bàn đấu giá. Trong mâm thì là một cái bình ngọc tinh xảo. Triệu Yên Nhiên bắt đầu giới thiệu kiện thứ nhất vật đấu giá, đây là kiện thứ nhất vật đấu giá, ngũ phẩm đan dược chú nhan đan, trong bình tổng cộng có 3 viên, có được phản lao hoàn đồng, chữa trị vết sẹo, thanh xuân mãi mãi công hiệu, thú vô số nữ tu sĩ truy phủng. Cái này đích xác là một kiện hiếm thấy vật đấu giá, chú nhan đan đan phương kỳ thật cũng không khó làm, nhưng là ngũ phẩm đan sư lại là cực ít. Mà cao giai đan sư lại khinh thường tại luyện chế những này không cách nào tăng thực lực lên đan dược. Cho nên, chú nhan đan cũng không phổ biến, thuộc về có tiền mà không mua được loại hình. Triệu Yên Nhiên kiên cường ngay thẳng thiệu xong công hiệu, dưới trận lập tức vang lên ồn ào tiếng thảo luận. Nàng muốn chính là hiệu quả này, đề cao cạnh tranh không khí, gia tăng khách hàng mua sắm ý nguyện, có thể cho thương phẩm đánh ra giá tiền cao hơn. Làm một cái thương nhân, Triệu Yên Nhiên am hiểu sâu đạo này. Huyên náo một trận, Triệu Yên Nhiên khẽ hé môi son, "Bình này chú nhan đan, trải qua chúng ta hội đấu giá Mã đại sư xem xét, phẩm chất đã đạt đến thượng phẩm, giá khởi đầu 800 mai linh thạch thượng phẩm, mỗi lần cạnh tranh không thua kém 50 mai linh thạch thượng phẩm. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 1000 linh thạch thượng phẩm." Vừa dứt lời, liền có người lần lượt báo ra giá cả. "Ta ra 1100 mai linh thạch thượng phẩm." "Ta ra 1300." "Các ngươi bảy quỷ nghèo này, ta ra 1800." Trong tràng tiếng gọi giá liên tiếp, chỉ một lát sau, kiện thứ nhất vật đấu giá lợi dụng một cái giá cả cực cao đấu giá ra ngoài. Không thể không nói, Triệu Yên Nhiên đích thật là cái cực giai đấu giá sư. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cũng có thể làm cho dưới đài giá cả một trận báo tác. Ở sau đó hơn 4 giờ bên trong, tuần tự đấu giá trên 100 loại hiếm thấy linh thảo linh dược, linh bảo pháp khí, vũ khí công pháp. Tham dự đấu giá đại bộ phận đều là ở vào tầng 2 phổ thông phòng tu sĩ. Đối với những cái kia đại thế gia đại tông môn tới nói, những vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành khan hiếm. Thẳng đến đấu giá Cố Vân cung cấp đan dược và linh dịch. Các vị khách quý, sau đó muốn bán đấu giá là một nhóm siêu cao chất lượng linh đan diệu dược, tin tưởng mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, Triệu Yên Nhiên ngọc tay khẽ vẫy, thị nữ liền bưng lên một cái ngọc bàn. Trên ngọc bàn trưng bày mấy cái bình ngọc màu trắng. Nàng cầm lấy bên trong một cái bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm dược dịch hương khí bạo tạc giống như khuyết tán ra. Triệu Yên Nhiên rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chám lấy một chút chất lỏng đặt bóng đèn phía dưới. Đây là một bộ tu luyện phụ trợ đan dược, trong đó bao hàm siêu phẩm tụ khí dịch, siêu phẩm trúc cơ đan, cực phẩm tụ linh đan các loại đan dược. Trải qua chúng ta thương hội xem xét, bộ này linh đan diệu dược đầy đủ một tên tư chất đệ tử bình thường chưa từng tu vi một mực tu luyện tới kết đan kỳ. Dạng này dược dịch, chúng ta thương hội tổng cộng có 10 phần. Mỗi bản giá khởi đầu 1500 mai linh thạch thượng phẩm, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 100 mai linh thạch thượng phẩm. Các vị muốn bồi dưỡng hậu thế tu sĩ, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Tổ thứ nhất đấu giá bắt đầu. Dạng này phía đấu giá thức là Triệu Yên Nhiên cùng Cố Vân cùng nhau thương lượng kết quả. Thứ nhất, cự phẩm tụ khí đan đan phương công bố sau, tu sĩ đối với tụ linh dịch yêu cầu giảm mạnh, như tách đi ra đấu giá có thể sẽ dẫn đến tụ linh dịch kém ngắt, cho nên cần gói sản phẩm. Thứ hai, nhóm này linh đan diệu dược lớn nhất thụ chúng quần thể chính là các đại thế gia cùng tông môn, bọn hắn cần các loại hình đan dược, mà cũng không phải là trong đó một hai loại. Triệu Yên Nhiên vừa dứt lời, một đạo mang theo âm thanh kích động từ tầng thứ nhất tán tu khu vực vang lên. 1600 linh thạch thượng phẩm. Chương 67. Sau cùng đấu giá, hồ tộc tiểu công chúa dưới đài một đạo hơi có vẻ âm thanh kích động vang lên. Ta ra 1600 linh thạch cực phẩm. Cố Vân theo tiếng kêu nhìn lại, ra giá vậy mà một vị người quen biết cũ. Người này chính là Phong Linh trấn gia chủ Lục gia. Chỉ thấy lúc này hắn sắc mặt thường hồng, con mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên trên đài đấu giá từng cái bình sứ bạch ngọc. Cực phẩm tụ khí đan đan phương công bố qua đi, gia chủ Lục gia đã từng luyện chế ra cực phẩm tụ khí đan cho Lục Lâm Viên phục dụng. Nhưng là, kết quả là có hiệu quả, nhưng lại không hoàn toàn có chó con. Dùng qua sau hơi ngắn thời gian bên trong, nàng có thể sử dụng linh lực, nhưng mấy canh giờ qua đi, trong cơ thể hắn linh lực lại sẽ lần nữa tiêu tán không còn. Chính là bởi vậy, gia chủ Lục gia tin tưởng, chỉ cần tìm được siêu phẩm tụ khí dịch, nói không chừng là có thể giải quyết Lục Lâm Viên vấn đề tu luyện. Cùng gia chủ Lục gia bình thường sắc mặt thường hồng người còn có rất nhiều, những đan dược này bọn hắn có lẽ không cần đến, nhưng bọn hắn con cháu đời sau có thể dùng. Những đan dược này có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Hơn 1000 linh thạch thượng phẩm liền có thể đổi một vị đệ tử thiên tài, cái này so sinh ý xác thực có lời. Trong tràng giá cả còn tại không ngừng sôi trào, kêu giá thanh âm liên tiếp. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã đạt tới 2500 linh thạch thượng phẩm độ cao. Ban đầu, chỉ là một chút tầng dưới chốt tán tu hoặc là thế lực nhỏ tại cạnh tranh. Từ từ tầng 2 trung đẳng thực lực cũng nhao nhao gia nhập vào. Giá cả còn tại không ngừng tiêu thăng cái này, gia chủ Lục gia sắc mặt lấy mắt thường có thể tốc độ trở nên khó coi. Từ kích động đến khó xử, lại đến do dự, cuối cùng là thất lạc cùng buồn khổ. Thằng đến đâu giá đi vào 3.500 linh thạch, hắn giống như là bị rút khô bình thường, sắc mặt triệt để sụ xuống. Lục gia ân có thể vận dụng tiền vốn cũng bèn bèn liên tục ngàn viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Tranh đoạt kéo dài một lát, thanh âm dần dần yếu đi xuống tới. Thằng đến một đoạn thời khắc, gian nào đó chí tôn trong phòng truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, 4000 linh thạch thượng phẩm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tinh chuẩn truyền vào mỗi vị tu sĩ trong đầu, làm lòng người thần rung động. Nếu là có tâm trí không kiên hoặc là tu vi dưới mặt đất tu sĩ ở đây, sợ rằng sẽ tại chỗ chấn mất đi. Đây là một cái uy hiếp, cũng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo phía dưới thế lực nhỏ hoặc là con nhỏ thể đại thế lực tham gia đấu giá, không muốn chết tốt nhất đừng lên tiếng. Đại thế lực uy nghiêm tự nhiên là không dung thế lực nhỏ xâm phạm. Quả nhiên, hội quán triệt để an tĩnh lại. Trải qua mấy vòng cạnh tranh, cuối cùng do luyện đan sư hiệp hội lấy 5000 mai linh thạch thượng phẩm giá cả thành công cạnh tranh. Sau đó sắp xếp thạch đấu giá tổ thứ hai, cùng tổ thứ nhất khác biệt, tổ này chỉ trải qua mấy vòng cạnh tranh, liền có đại thế lực bắt đầu tham gia. Ngự thú tông ra giá 5500 mai linh thạch thượng phẩm sau, phòng đấu giá lập tức lâm vào đoạn đứng yên lặng. Ngay tại Triệu Yên Nhiên sắp tuyên bố dược vương cốc thành công cạnh tranh lúc, phòng đấu giá phía dưới nhã tọa vị vậy mà truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, 6000. Thanh âm quá mức đột nhiên, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bị thanh âm nơi phát ra chỗ hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này dám đánh dược vương cốc mặt dũng sĩ đến tột cùng là ai. Chỉ gặp người kia mọc ra một tấm thường thường không có gì lạ khuôn mặt, mang theo hé mở che đậy theo dõi mặt mũi, khí chất không tiêu ngạo không tự ti. Còn kém đem ta muốn gây sự mà mấy chữ viết lên mặt. Cố Vân trong mày, cứ việc thấy không rõ đối phương hình dạng, thanh âm cũng khó có thể phân rõ. Nhưng chỉ bằng cái này phi thường nồng đậm khí vận chi tử chuyên môn khí chất. Cố Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, tất nhiên chính là Diệp Hàn. Đồng thời hắn cũng có chút ảo não, hắn nghĩ tới Diệp Hàn làm báo thủ lưu manh vận chi tử khẳng định sẽ gây sự. Nhưng không nghĩ tới thế mà lấy loại phương thức này đến gây sự. Ngươi liền không thể thành thành thật thật giống như ta làm cái người qua đường a. Nhất định phải ở trên mặt viết ta là nhân vật chính, mau tới đánh ta. Chứ, thật ngại là không đủ nhiều ác tại đan dược bị đưa lên bản đấu giá khi đó lên, Diệp Hàn liền xác định hắn ngày đó gặp phải rất giống Cố Vân nam tử tóc trắng chính là thân phận chân thật. Tuyệt bức là Cố Vân. Bởi vì cái đồ chơi này chỉ có Cố Vân có, bình thường Cố Vân cũng đưa hắn không ít, cho nên hắn 100% khẳng định Cố Vân ngay tại hội đấu giá. Như vậy, hắn tham dự đấu giá là dự định giúp hảo huynh đệ một thành. Về phần tại sao muốn đánh ngự thú tông mặt, thứ nhất, đại thế lực cũng không rõ ràng thân phận chân thật của hắn, sẽ chỉ đem hắn xem như thương hội xưa nay áp ý giá thủy quân. Cái nồi này hơn phân nửa cũng do thương hội đến quổng, hắn bị ghi hận sát suất cũng không lớn. Thứ hai, ngự thú tông với hắn Diệp gia diệt môn án có quan hệ, thuộc về là địch nhân. Đồng thời, đang giải cứu Thanh Khâu hồ tộc tiểu công chúa lúc, tất nhiên sẽ đắc tội ngự thú tông. Đã như vậy, không ngại đắc tội đến càng sâu một chút. Mà lại, hiện tại Cố Tình nâng giá đấu giá có thể trình độ nhất định tiêu hao những thế lực lớn này chuẩn bị tiền vốn. Đằng sau tại cạnh tranh hồ tộc tiểu công chúa thời điểm liền sẽ thoải mái hơn một chút. Ân, Diệp Hàn chính là nghĩ như vậy, về phần có tác dụng hay không, vậy liền khó mà nói. Ngay tại Diệp Hàn đấu giá 6000 mai linh thạch thượng phẩm đằng sau, chỉ gặp Ngự Thú Tông chỗ chí tôn bên trong phòng một bóng người ngắn ngủi tính hướng phía Diệp Hàn phương hướng phủi một chút, vô ý để ý hiển nhiên chính là dựa theo Diệp Hàn suy nghĩ đồng dạng đem hắn hợp lý làm tụ bảo các thương hội mời tới nắm. Đạo thân ảnh kia tiếp tục ra giá nói 6500. Diệp Hàn tiếp tục đuổi theo, 6800. Cuối cùng, tổ thứ 2 đan dược bị Ngự Thú Tông lấy 7000 linh thạch thượng phẩm giá cả đập xuống. Còn lại mấy tổ đan dược lại đấu giá lúc, Diệp Hàn đều đầy đủ đóng vai tốt một cái ác ý Cố Tình nâng giá nắm nhân vật. Tại đấu giá khá thấp lúc, biến trở về tham dự hết sức à, khiến cho mỗi tổ đan dược đều không khác mấy 7000 linh thạch thượng phẩm trở lên đấu giá ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng bởi vậy tiến nhập rất nhiều đại thế lực tầm mắt ở giữa, sau đó bên trong một giờ, lần lượt đấu giá mấy chục tấm linh đan diệu dược, linh bảo pháp khí. Chư vị tới tân, trong lúc cấp bách quang lâm chúng ta tụ bảo các thương minh hội đấu giá, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Triệu Yên Nhiên khẽ có người, cái kia tuyết trắng khe danh tựa hồ có thể đem toàn bộ đều hấp dẫn đi vào. Hội đấu giá tiến vào hồi cuối, sau đó phải bán đấu giá, chính là lần hội đấu giá này áp trục vật đấu giá. Tại hội trường một trận náo nhiệt tiếng huyên náo bên trong, thị nữ hai tay dâng một cái đặc chế lồng nhỏ đi đến bàn đấu giá. Trong lồng là một mảnh bắt mắt tuyết trắng. Mảnh kia tuyết trắng là như vậy lóa mắt, giống như trong đêm tối lộng lẫy nhất sao dày đặc, lại như trời đông giá rét mảnh thứ nhất bông tuyết, làm cho bốn bề hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Chư vị tới tân, đây cũng là chúng ta lần này hội đấu giá áp trục vật đấu giá, cực phẩm linh hồn một cái. Cố Vân quan sát tỉ mỉ một phen, lờ mờ có thể phân biệt ra được cái này bạch hồ thân ảnh. Nó lặng lặng nằm tại chiếc lồng dưới đáy, cùng Tô Vân bình thường, có được một thân xinh đẹp lông tóc màu trắng. Thân hình ưu mỹ, một cái đuôi chậm rãi quanh co tại nơi bụng, màu hổ phách con ngươi có chút hề bại. Nó bốn cái móng nuốt giật giật, thân thể co lại thành một đoàn, anh anh kêu hai tiếng. Cố Vân nghe nói, cáo thân thể chấn động. Chương 68. Đấu giá giao phong. Cố Vân cáo thân thể chấn động, lập tức lại lắc đầu. Hắn hướng phía tiểu bạch cáo nhìn kỹ lại, chỉ gặp cái này tiểu bạch cáo lại tiếp tục gọi vài tiếng, ngao anh nhưng mà hắn nghe được lại là, "Gì gì, Tô biết sai ngươi ở đâu nhà?" Ô ô ô. Đây là cáo ngữ. Cố Vân không tin tả, lại tiếp tục nghe tiểu bạch cáo anh. Ô, Tô không nên bụng trộm chạy đến gì gì, ta nhớ ngươi lắm. Có chút thần kỳ, liền cùng trong đầu giả bộ một cái đồng thanh máy phiên dịch một dạng, cái đồ chơi này đều khắc vào DNA bên trong. Cố Vân thử đảo ngược suy luận, nhìn có thể hay không đem tiếng người chuyển đổi thành cáo ngữ. A giống, không nghĩ tới thật đúng là đi. Ngao. Tại Cố Vân nếm thử đồ vật mới thời điểm, trong tràng quán lại là sôi trào khắp trốn. Ngự thú chi đạo cũng coi là một loại tương đối đặc thù tu hành chi đạo. Đại bộ phận tu hành chi đạo đều là tu mình, mà ngự thú chi đạo thì là nhân loại cùng linh sủng ở giữa phối hợp tu hành phương thức. Tu sĩ cùng linh sủng ở giữa tại huyết mạch, thể chất, thậm chí là khí vận các phương diện đều rất coi trọng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cùng linh sủng ở giữa đều là bổ sung. Bất kỳ phương diện nào tăng lên đều có thể ảnh hưởng thậm chí đẩy mạnh một phương khác tu hành. Từ đó đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hoặc là càng nhiều hiệu quả. Cho nên, một chút đại thế gia thế lực lớn sẽ cho trong gia tộc tư chất hơi thấp đệ tử khế ước một đầu phẩm chất ưu lương linh sủng, để bù bọn hắn tại tư chất tu hành bên trên thiếu hụt. Giống ngự thú tông loại này lấy ngự thú chi đạo làm chủ đạo tông môn, tu sĩ cùng linh sủng ở giữa càng là cường cường liên thủ. Đợi chút nữa trong quán an tĩnh một lát, Triệu Yên Nhiên mới tiếp tục giới thiệu nói, trải qua chúng ta tụ bảo các thương hội xem xét, đây là một đầu còn nhỏ bạch hồ, tư chất cực cao, có được tiên hồ huyết mạch, là do một người tu sĩ tại đại viêm cảnh nội bắt được. Nàng cuối cùng này một câu, đôi mắt một mực tại nhìn xem Cố Vân phương hướng. Triệu Yên Nhiên hướng phía Tô Vân khẽ không người, ý tại hướng Tô Vân nói rõ, này bạch hồ cũng không phải là bọn hắn bắt được, mà lại là tại đại viêm cảnh nội bắt được, hẳn không phải là yêu vực hoàng tộc dòng dõi. Tại hóa hình trước đó, yêu tộc là không cho phép tự tiện rời đi yêu vực. Yêu tộc hoàng thất Thanh Khâu hồ tộc càng là như vậy. Tụ bảo các thương minh thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng yêu tộc vãng lai cũng không nhiều. Cho nên, bọn hắn vẫn là không dám táo bạo như vậy đắc tội yêu tộc hoàng thất. Cái này bạch hồ yêu thú, giá khởi đầu 10000 mai linh thạch thượng phẩm, mỗi lần đấu giá đều không được thấp hơn 1000 linh thạch thượng phẩm. Giá khởi điểm này vừa ra, lúc đầu kích động các tu sĩ lập tức yên tĩnh trở lại. Đại bộ phận tu sĩ căn bản ra không dậy nổi cái giá tiền này, mà lại đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, linh sủng cũng không phải là nhất định. Đối mặt với có chút lúng túng kẻ ngắt, Triệu Yên Nhiên cũng không có biểu hiện được chân tay luống cuống. Trên mặt của nàng cũng không có biểu tình gì, đối với một ít tu sĩ mà nói, linh sủng này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với ngự thú sư mà nói, cái này linh hồ thế nhưng là vô giới chi bảo, tiểu tu sĩ không mua, tự nhiên sẽ có khác tu sĩ tính tiền. Chính như nàng sở liệu, kẻ ngắt cũng không có tiếp tục bao lâu. Tầng hai bên trong phòng truyền ra một đạo nơm nớp lo sợ thanh âm, 10000-11000 linh thạch tự phẩm. Mấy hơi qua đi, một bên khác kêu giá theo sát mà, 18000. Lập tức, Hội quán bên trong, lần lượt truyền đến vụn vặt lẻ tẻ kêu giá thanh âm. Chốc lát sau, 38000, 40,000. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Ngự Thú Tông Chí Tôn trong giáp truyền ra một đạo giá mua thanh âm uy nghiêm, 50,000. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cái này bạch hồ giá trị sẽ không vượt qua 30,000 mai linh thạch thượng phẩm. 50,000 mai linh thạch thượng phẩm, đã là phi thường không có lợi mua bán. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, cái kia đạo thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, 51,000. Là Diệp Hàn tham dự đấu giá. Cố Vân liếc nhìn một chút, chỉ gặp hắn vị trí, mấy vị tân khách vội vàng tránh ra, sợ bị Ngự Thú Tông người hiểu lầm. Trong nháy mắt, Diệp Hàn bên người liền tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ngự Thú Tông cùng Thương Viêm Tông một dạng, tại chúng tu sĩ ở giữa phong bình không tốt lắm. Làm việc quái đản bá đạo, diệt cả nhà người ta sự tình lúc đó có phát sinh. Cố Vân ấy lòng hiểu rõ, xem ra Diệp Hàn tham gia lần hội đấu giá này cuối cùng cơ duyên, hẳn là cái này bạch hồ. Lam Hảo huynh đệ, cái kia cứu vớt tiểu bạch cáo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trời mới biết tiệt hồ cơ duyên này lại phải gánh chịu dạng gì nhân quả. Có cơ duyên cần cẩn thận a. Lại một lần nữa nghe được cái kia làm cho người căm tức thanh âm, Ngự Thú Tông các tu sĩ sắc mặt đã không kiềm được. Bọn hắn trực tiếp sắp tới tôn phòng bình phong dịch chuyển khỏi, lộ ra trong dạng cảnh tượng. Một tấm bàn đàn một bên cạnh ngồi một vị lão giả tóc trắng xóa. Mấy vị tuổi trẻ Ngự Thú Tông tu sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn hướng phía Diệp Hàn vị trí trông lại. Trong đó một vị tu sĩ trẻ tuổi còn đối với Diệp Hàn làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Diệp Hàn không rảnh để ý tên tu sĩ trẻ tuổi kia thấy thế, căm tức hơn, kém một chút liền muốn nhảy xuống bao xương đến đánh tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Các ngươi lui ra đi. Tên lão giả kia chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Nghe vậy, tu sĩ trẻ tuổi kia mới bất đắc dĩ lui xuống. Lão giả kia rời bước đến hàng rào bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm một tầng nhã tọa bên trong cái kia đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Diệp Hàn không tiêu ngạo không tự ti nhìn lại đi qua. Đối mặt thật lâu, lão giả kia chậm rãi phun ra ba chữ, 50,000. Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại, đứng dậy tăng giá nói 56,000. Lão giả tiếp tục tăng giá, 58,000. Trong hội trường lực chú ý của mọi người đều bị một già một trẻ này hấp dẫn. Hai người lẫn nhau đối mặt, yên lặng ra giá, hai người sắc mặt đều theo giá cả tăng cao mà trở nên khó coi. Tại lão giả xem ra, tiểu tử này chỉ là thương hội xin mời nắm mà thôi, hắn tiếp tục ra giá đại biểu cho trước mắt giá cả vẫn không có thể làm cho thương hội hài lòng. Chỉ là, lần này thương hội có phải hay không có chút quá mức? Đây là dự định ngăn chặn chúng ta Ngự Thú Tông. Lão giả cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, tăng giá thanh âm cũng càng ngày càng chậm, ngữ khí càng bình thản. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra lão giả trong thanh âm lửa giận. Mà Diệp Hàn bên này, trong tay hắn tiền bốn toàn bộ đều đến từ tên kia cáo lông đỏ. Đầu ra sắp đến đỉnh, tăng giá tự nhiên cũng là càng ngày càng chậm. Dựa theo thương minh quy định, lung tung tăng giá ác ý cố tình nâng giá, nếu là lấy sau cùng không ra linh thạch hoặc là thế chấp đồ vật, thì sẽ bị thương minh vĩnh cửu cho vào sổ đen. Vô luận tại tụ bảo các bất luận cái gì phân cắt, cố tình nâng giá người đều không thể tham gia bất luận cái gì mua sắm hành vi. Cho nên Diệp Hàn cũng không dám làm báo ra vượt qua trong tay linh thạch giá cả. 68,000. Lửa giận của lão giả sắp áp chế không nổi. Như Diệp Hàn còn muốn tiếp tục tăng giá, Ngự Thú Tông đoán chừng hôm nay liền muốn cùng tụ bảo các trở mặt. Nhưng mà lần này, Diệp Hàn sát thực rốt cuộc hô không ra đấu giá, bởi vì hắn chuẩn bị tiền vốn đã đến đỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cuộc, Diệp Hàn vẫn còn có chút sa sút tinh thần ngồi xuống lại. Cố Vân thấy vậy, thầm than một tiếng. Diệp Hàn a, không phải anh em tốt ta đoạt ngươi cơ duyên a. Cơ hội này cho ngươi, ngươi cũng không còn dùng được a. Chương 69. Vỗ xuống tiểu bạch hồ Triệu Yên Nhiên nhìn quanh một vòng, quan sát phải chăng còn có ra giá cao hơn người, sau cùng ánh mắt rơi vào Tô Vân trên thân. Ngự Thú Tông ra giá 68,000 linh thạch thượng phẩm, các vị còn có cao hơn sao? Đang lúc Triệu Yên Nhiên chuẩn bị tuyên bố Ngự Thú Tông cạnh tranh thành công thời điểm, một đạo từ tính lại mị hoặc giọng nam từ một gian trí tôn trong dạng vang lên. 70,000. Ngự Thú Tông lão đầu kém chút đỏ ấm bất quá lần này hắn cũng không dám có hoàn khí. Hắn mang theo vài phần nghi ngờ đánh giá Cố Vân phương hướng. Từ trên bình phong bóng dáng đến xem, đối phương chỉ là một người. Mà từ thanh âm đến xem, đối phương hẳn là một vị tướng mạo đường đường, tuấn giật phi phàm người trẻ tuổi. Nếu có thể ngồi tại trí tôn phòng, thì nói rõ thân phận đối phương tất nhiên cực kỳ bất phàm. Lão giả có chút suy nghĩ một lát, từ chính mình nhận biết thế lực lớn trong danh sách từng cái sàng chọn, vẫn không thể đoán được đối phương là thuộc về phương nào thế lực. Hắn chiều Cố Vân vị trí có chút đi người tu sĩ lễ, vị đạo hữu này, cái này bạch hồ, tại ta Ngự Thú Tông có tác dụng lớn. Khẩn cầu tiểu hữu bán lão phu một bộ mặt, đem để cùng lão phu vô cùng cảm kích. Lão giả vừa dứt lời, Cố Vân lại là đột nhiên đứng lên, sau lưng ba đầu đôi cáo hư ảnh trong khi lấp lóe, thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ nói, à, chỉ là Ngự Thú Tông, thật sự là thật to gan. Thế nhưng là muốn nô dịch chúng ta Thiên Cáo bộ tộc. Nếu thật như vậy, không bằng đem bản thiếu cùng nhau bắt đi. Cố Vân nói lời này cố nhiên có thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng cái mũ này vẫn là phải một mực chế trụ cho Ngự Thú Tông. Kỳ thật Ngự Thú Tông công pháp xa xa chưa nói tới là nô dịch. Tu sĩ cùng linh sủng ở giữa càng cùng loại với một loại đồng bạn quan hệ, bọn hắn cần cùng linh sủng cùng ăn cùng ở, bồi dưỡng tình cảm, lẫn nhau rèn luyện. Liền ngay cả chủ phó khế ước ký kết đều là lẫn nhau. Một phương ngoại ý muốn tử vong, một phương khác tất nhiên sẽ nhận phản vệ. Bất quá, cho dù là tính hợp quần, cũng vẫn có một cái chủ tớ phân chia. Tu sĩ làm chủ, linh sủng là bộc. Khế ước phản vệ bên trong, tu sĩ một phương nhận phản vệ cũng sẽ xa xa nhỏ hơn linh sủng đề phòng. Đối với Thanh Khâu Hồ tộc loại này yêu trung hoàng tộc, dạng này không bình đẳng quan hệ là một loại sỉ nhục, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyệt không làm nô, thành niên tiên cáo phần lớn cận kề cái chết, cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Cho nên, cái này có được thiên hồ huyết mạch bạch hồ khó có nhất chính là, nó vẻn vẹn chỉ là ấu niên kỳ, có thể từ từ dạy bảo, bồi dưỡng tình cảm, tính dẻo cực mạnh. Nếu thật có thể đưa nó đấu giá trở về, giao cho đệ tử ưu tú nhất cẩn thận bồi dưỡng, mấy trăm năm sau, Ngự Thú Tông nói không chừng thật đúng là có thể nuôi dưỡng được một cái yêu hoàng cấp Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đương nhiên, đây hết thảy vọng tưởng đều bởi vì Cố Vân, Tô Vân nhúng tay trong nháy mắt phá diện. Nếu nói thế lực kia không muốn nhất đắc tội yêu hồ bộ tộc, Ngự Thú Tông tất nhiên là đứng hàng thứ nhất. Ngự Thú Tông hàng năm đều có đại lượng đệ tử cần tiến vào nguy cơ tứ phía yêu vực đi tìm thích hợp bản thân linh sủng. Nếu không có yêu hoàng cho phép, hết thảy đều trở nên không có khả năng. Có thể nói, cùng yêu tộc giao hảo chính là Ngự Thú Tông lập thân gốc rễ, tu tiên chi đạo. Tại nhìn thấy Tô Vân sau lưng mấy đầu đuôi cáo hư ảnh sau, bàn đấu giá bên trong nguyên bản hề bại tiểu bạch cáo lập tức tinh thần. Nàng phát ra mấy đạo hơi có vẻ kích động anh thanh âm, "Ngao, anh, cứu ta, mau tới mau cứu Toto." Tiểu bạch cáo rũa ra chân trước không ngừng lay lấy vây khốn nó trước lồng, không ngừng anh gọi. Ngự Thú Tông lão giả cũng là con ngươi chấn động, sau đó có 10 phần cùng kính hướng hắn đi tiêu chuẩn lễ, cũng không biết là quý nhân ở đây có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ngự Thú Tông chỉ là không muốn cái này bạch hổ rơi vào ác nhân chi thủ, thảm tao hãm hại. Tuyệt không nô dịch chi tâm, nếu quý nhân ở đây, Ngự Thú Tông liền đẩy ra lần này đấu giá. Lão giả nói xong, túi đầu, đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không dám lại ôm lấy bất luận cái gì huyết tưởng. Lúc này, có phải hay không hoang dại đã không trọng yếu, như còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, sợ sẽ cho tông môn đưa tới tai họa ngập đầu. Tô Vân nghe vậy, làm bộ hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, mò lên cái này tiểu bạch hồ ly, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng hắn hay là xuất thủ, chủ yếu cân nhắc có 3 điểm. Thứ nhất, như hắn không xuất thủ, Diệp Hàn vô cùng có khả năng trực tiếp chính diện cùng Ngự Thú Tông đối đầu. Làm hảo huynh đệ, nên tại hắn cần có nhất chính mình thời điểm, cho kiên cố nhất cánh tay. Diệp Hàn vì hắn ngụy trang thành nắm ác ý cố tình đánh giá, hấp dẫn cừu hận hắn đều nhìn ở trong mắt. Tại hắn đan dược bưng lên đi một khắc này, là hắn biết, Diệp Hàn tất nhiên khám phá thân phận của hắn. Mà hắn cho thỏa đáng huynh đệ đập xuống tiểu bạch cáo, tránh cho không cần thiết tranh chấp. Có vấn đề sao? Thứ hai, bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch nguyên nhân, hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch Thanh Khâu Hồ tộc tất nhiên sẽ dây dưa không ngớt. Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, sớm tiếp xúc một chút tiểu bạch cáo vấn đề cũng không lớn. Cái gọi là giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Cho nên Tô Vân hoàn toàn không hoảng hốt. Thứ ba, cái này tiểu bạch cáo hiển nhiên đã mở ra linh trí, có nhất định nhân cách. Làm đồng dạng có được Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch Tô Vân, tại trên huyết mạch hội tình không khỏi sinh ra cộng minh. Mà nhận kiếp trước Lam Tinh giáo dục kẻ buôn người không được tựa như, hắn cũng không hy vọng tiểu bạch cáo cứ như vậy bị buôn bán ra ngoài. Dù sao, nói tóm lại, cứu tiểu bạch cáo, vấn đề không lớn. Nhìn thấy tiểu bạch cáo bị Cố Vân đập xuống sau, Diệp Hàn cũng là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hội đấu giá ngay tại một trận lại một trận huyên náo xa suốt há duy màn. Tô Vân tại một tên dung mạo xinh đẹp thị nữ dẫn dắt bên dưới, tiến vào một gian phòng khách quý, lặng lặng chờ đợi lấy. Bất quá nửa thượng, ngoài cửa liền truyền đến một trận đều đâu vào đấy tiếng bước chân. Mấy đạo nhân ảnh lập tức đẩy cửa vào. Triệu Yên Nhiên, tiểu bản tử, lão giả áo xanh, còn có một tên thị nữ hai tay dâng chứa tiểu bạch cáo chiếc lồng. Tiểu bạch cáo ngay tại trong lồng lung tung bay nhảy lấy móng vuốt nhỏ, không ngừng đánh thẳng vào vây khốn nó hàng rào. Tô Vân khuất chỉ bắn ra, một đạo màu trắng kinh khí từ đầu ngón tay bắn ra, hình thành một đạo màu trắng tinh khí lãng, đem chiếc lồng hàng rào trực tiếp đánh tan. "Ân, đây là Cố Vân chính mình phát minh chiêu thức, trước xưng là đạn chỉ thần công đi. Đằng sau cải tiến, nhìn xem có thể hay không cứu cực tiến hóa thành đại hoang tù thiên chỉ." Tiểu bạch cáo tựa như là tìm tới tộc nhân bình thường, chạy đến lồng bên cạnh, tứ chi uốn lượn tụ lực, hướng phía Tô Vân dùng sức nhảy lên, hai cái móng vuốt nhỏ vững vàng rơi vào Tô Vân đầu vai, sau đó chảo thì tại Tô Vân bộ ngực hồ loạn bằng đằng lấy. Rốt cục vững vàng cáo rút sắp Tô Vân trên bờ vai. Không đợi Tô Vân nói cái gì, tiểu gia hỏa này lại bắt đầu tố khổ. Nó hai cái tiểu tiền chảo tại Tô Vân trên cổ, chảo sau chống đỡ lấy thân thể, khuôn mặt nhỏ một mực tại Tô Vân trên khuôn mặt lề mề, không ngừng phát ra anh tiếng khóc. Nói nó vụng trộm rời nhà trốn đi trong khoảng thời gian này nhận cực khổ cùng bị quất, tiểu chân châu rầm rầm lưu. Tô Vân bất đắc dĩ, gỡ xuống mặt nạ, để tiểu bạch cáo bên má có thể trực tiếp tiếp xúc đến gương mặt của mình, đồng thời duỗi ra một bàn tay thân mật vuốt ve tiểu bạch cáo hàm dưới cùng cái cổ. Tại Tô Vân gỡ xuống mặt nạ một khắc này, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn tấm kia mị hoặc chúng sinh dung nhan như cũ để trong phòng mấy người ngắn ngủi thất thần. Chương 70. Ta bảo cái ngươi. Tô Vân dung nhan cũng không phải là nữ tử giống như âm nhu, ngược lại là một loại cực kỳ tự nhiên đẹp. Khuôn mặt mỗi đạo đường cong đều giống như tạo vật chủ tạo hình tỉ mỉ bình thường, đẹp đến cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên hắn, nội tâm liền không nhịn được tuôn ra mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Đẹp thì đẹp vậy, chân chính đẹp đến mức kinh tâm động phách, thì là trên người hắn cái kia cố đặc biệt khí chất mị lực. Trong phòng khách quý mấy người hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút một trận, lập tức mới dần dần bình phục lại. Tiểu bạch cáo vẫn còn tại Tô Vân trên bờ vai không ngừng phát tiết lấy bị quất. Những người khác thở mạnh cũng không dám một cái, sợ quấy rầy đến Tô Vân. Sau một lúc lâu, tiểu bạch cáo thanh âm mới dần dần thu nhỏ, Tô Vân cũng là một lần nữa đem mặt nạ đeo lên. Triệu Yên Nhiên lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Tô công tử thật đúng là dáng dấp tuấn dật phi phàm, thiên hương quốc sắc à, tiểu nữ tử đều là hâm mộ gấp đâu." Tô Vân nghe vậy, cười khổ nói, "Triệu tiểu thư cũng đừng trêu ghẹo Tô Mộ xuất hành bất quá nguyện dư, Tô Mộ đã trải qua nhiều lần trắng trợn cướp đoạt dân nam. dáng dấp duyên dáng cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt ta. Không có cách nào, ca đáng chết nhan trị. Kỳ thật Triệu Yên Nhiên cũng là dáng dấp quốc sắc thiên hương, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tràn đầy mị hoặc. Hiển nhiên, thể chất của nàng cũng cực kỳ không tầm thường. Chỉ là, Cố Vân có được Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, đối với những này mỹ thuật có cực cao kháng tính. Cho nên, Triệu Yên Nhiên tại Cố Vân trong mắt, trừ chỉ là đẹp một chút bên ngoài, cũng không có 10 phần hấp dẫn hắn. Đối với đối phương tài hoa có thể là kinh thương chi đạo, Cố Vân thì biểu thị thưởng thức thái độ. Ha ha, Tô công tử nói chuyện thật đúng là có ý tứ, bất quá, nếu ta là cái gì thế gia tiểu thư, chỉ sợ cũng phải đem công tử vụng trộm bắt đi, sau đó nuôi dưỡng ở chỉ thuộc về chính ta trong hậu viện nha. Triệu Yên Nhiên che miệng cười khẽ, sau đó từ mập mạp trong tay tiếp nhận một viên nhẫn chứa vật cùng một tấm vàng nóng ánh thẻ màu vàng, đem giao cho Cố Vân đạo, lần này đấu giá đan dược trung đấu giá 85.000 linh thạch thượng phẩm, chụp tới cạnh tranh tiểu bạch cáo sử dụng 70.000 linh thạch thượng phẩm cùng phòng đấu giá bán đấu giá tiền thuế, chỗ dư, tất cả đều ở chỗ này. Tô công tử lần thứ nhất quang lâm chúng ta tụ bảo các thương hội, chúng ta lên cửa cũng không thu lấy ngoài định mức rút thành. Cái này một tấm chính là chúng ta tụ bảo các thương hội định cấp thẻ khách quý, chỉ cần cầm trong tay tấm thẻ này phiến, đến chúng ta thương minh tùy ý một nhà cửa hàng, đều có thể hưởng thụ được cấp cao nhất khách quý đãi ngộ. Cố Vân nhíu mày, Triệu Yên Nhiên thực sẽ giải quyết. Hắn thích nhất những này bây giờ đồ vật. Trước sau giao dịch rút thành cộng lại chỉ sợ được có hơn vạn mai linh thạch thượng phẩm. Cái này đã bù đắp được đại đa số cỡ trung tiểu thế gia một năm chi tiêu. Xem ra, cái này tụ bảo các thương minh vì kết giao hắn, hoặc là kết giao Thanh Khâu hộ tộc, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Tô Vân có chút không lời, đáp tạ một câu, như vậy, Tô Mỗ liền cảm ơn Triệu tiểu thư. Cái kia, Tô Mỗ còn hy vọng thương minh có thể đối với Tô Mỗ thân phận tiến hành giữ bí mật. Công tử yên tâm, bảo hộ khách hàng tư ẩn chính là chúng ta thương minh lập thân gốc rễ, tất nhiên sẽ không tiết lộ một tơ một hào liên quan tới công tử thân phận tin tức. Triệu Yên Nhiên mỉm cười. Như vậy, còn có cái gì có thể để giúp đến Tô công tử sao? Cố Vân nghĩ nghĩ, nói phiền phức thương minh trợ giúp Tô Mỗ lưu ý một chút U Minh Hảo, Hoàng Tuyền Hoa tin tức. Gia sư cùng Thái Huyền Đạo Tông có chút nguồn gốc, nếu có tin tức, có thể trực tiếp thông chi Thái Huyền Đạo Tông Lý Tông chủ. Lời giống vậy, hắn tại luyện đan sư hiệp hội cùng Cố gia đều đã nói qua, mặc dù hy vọng rất là mong manh. Nhưng nếu thật sự có thể đến nay thương nghiệp thủ đoạn thu hoạch, cho dù đại giới lại cao hơn, cũng đều là đáng giá. Nghe được U Minh Hảo, Hoàng Tuyền Hoa cùng Thái Huyền Đạo Tông mấy chữ, Triệu Yên Nhiên đáy mắt thần sắc hơi động. Tại nàng lấy được thông tin bên trong, Thái Huyền Đạo Tông gần nhất hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm U Minh Thảo cùng Hoàng Tuyền Hoa hạ lạc. Nhiều năm thương nghiệp dưỡng khí công phu để hắn mặt ngoài không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, "Tốt. Cái kia, Tô Mỗ có thể rời đi sao?" Cố Vân suy nghĩ một lát, giống như xác thực không có việc gì cũng là chuẩn bị cáo tử. "Đương nhiên, công tử ngày sau nếu có cần, chúng ta tụ bảo các thương minh cửa lớn vĩnh viễn vì công tử rộng mở." Tiểu bàn tử đem phòng khách quý cửa phòng mở ra, làm ra một bộ mời đi bộ dáng. "Ân, như vậy, Tô Mỗ cáo tử." Cố Vân lên tiếng, trong lực mang theo tiểu bạch cáo, vượt qua mấy người, thản nhiên mà đi. Đợi đến Tô Vân hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt sau, tiểu bàn tử thấp giọng nói, cần phải người đi điều tra một chút thân phận lai lịch của hắn sao? Triệu Yên Nhiên như có điều suy nghĩ lắc đầu, đối phương chính là Thiên Cáo Thanh Khâu hoàng tộc, lại là một tên cao giai luyện đan sư đệ tử, thậm chí còn cùng Thái Huyền Đạo Tông có quan hệ. Thân phận ra sao đã không trọng yếu, chúng ta một mực giao hảo chính là, mà lại như vậy tuổi nhỏ hóa hình Thiên Cáo đi ra lịch luyện, bên người tất nhiên đi theo một hai danh yêu hoàng cấp người hộ đạo. Chúng ta tùy ý đi điều tra đối phương, sợ rằng sẽ gây nên đối phương phản cảm. Tiểu bàn tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, vẫn không quên tán dương Triệu Yên Nhiên. Thật không hổ là Yên Nhiên tạ, suy tính chính là so với chúng ta chủ đáo. Một bên khác, Cố Vân mang theo tiểu bạch cáo rời đi tụ bảo các thương hội, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hẳn là sớm làm đưa nó giao cho Diệp Hàn, mới có thể tận khả năng tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng là, lại không phải lúc này. Hội đấu giá vừa kết thúc, trong khoảng thời gian này, rất rõ ràng là nhân vật chính cày phó bản thời gian. Hiện tại đi qua, không phải tinh khiết tặng đầu người sao? Đừng ngại mệnh quá cứng. Cố Vân đem tiểu bạch cáo ôm vào trong ngực, lấy ra thiên cơ rủ, đặt vào thiên cơ rủ, ngự thương rời đi phường thị. Tiểu gia hỏa cảm xúc ổn định lại đằng sau, một người một cáo bắt đầu giao lưu. Ngao, người tên là gì? Ta gọi Tô Tô. Tô Tô thanh âm non nớt thanh thúy, hoa lan trong cốc vắng, vô cùng dễ nghe. Không phải, ngươi biết nói tiếng người a? Lôi, Thảo Minh Thảo, ngươi biết nói tiếng người, vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói? Di Di nói, bên ngoài người xấu rất nhiều, tận lực không cần ở trước mặt người ngoài nói tiếng người. Càng không cần bại lộ mấy đầu cái đuôi cùng thiên cáo bộ tộc thân phận. Tô Tô lúc nói chuyện, cái đuôi một mực tại Cố Vân lồng ngực nhẹ nhàng cọ lấy, hết sức thoải mái. Trong khoảng thời gian này, một mực không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu, nhưng làm nó cho nhịn gần chết. Cho nên nói, như thế một hồi, ta cũng không phải là người ngoài. Không phải, hiện tại tiểu hồ ly đều dễ lừa gạt như vậy sao? Nó là thế nào đi được đến đại viêm tới, từ tây vực đến đông vực? Tô Tô quan sát tỉ mỉ Cố Vân một hồi, cái mũi nhỏ ở trên người hắn hít hà, nói ngươi cũng không phải là thuần chủng thiên cáo đi. Cái mùi này, ân, có điểm giống, nhưng trên người có mang theo nồng đậm nhân tộc khí tức. Cho nên, ngươi là yêu tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Chán, tốt ta, tiểu hồ ly này vẫn có chút bản lãnh, mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng không được mấy. Mặc dù Cố Vân dung hợp cửu vĩ tiên hồ tinh huyết, nhưng trên người nhân tộc huyết mạch cũng đồng thời bảo lưu lấy. Cho nên, nói là yêu tộc nhân tộc hôn huyết, cũng nói được thông. Tô Vân gật đầu, xem như thừa nhận. Thiên cáo bộ tộc nam tuấn nữ mỹ, phù hợp tuyệt đại đa số chủng tộc thẩm mỹ. Hôn huyết bán yêu cũng không phải số ít. Nhưng, tại yêu tộc, thường thường huyết mạch độ tinh khiết càng cao, địa vị mới có thể càng cao. Cho nên, những này hỗn huyết bán yêu tại trong yêu tộc, chỉ có thể chiếm theo tít ngoài rìa vị trí, cũng không thụ chào đón. Hạch tâm quyền lợi, mãi mãi cũng bị thuần chủng Thanh Khâu Thiên Cao khống chế lấy. Gặp Tô Vân trầm mặc không nói, Tô Tô còn tưởng rằng là nâng lên sự đau lòng của hắn chỗ, nó cơ tiểu tiện chào tại Tô Vân lồng ngực vô vô, một mặt đắc ý nói, yên tâm đi, đằng sau ngươi liền làm ta tiểu tùy tùng đi. Ta bảo kê ngươi, cam đoan có ngươi ăn ngon uống say. Trong khoảng thời gian này, Đầu Tú cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đợt, vì hưởng ứng mọi người hiệu triệu, tác giả quần cũng là xây cái các bạn đọc. Chim cánh cụt 6935154 62 hoan nghênh mọi người vào nhóm nổi điền chương 71. Lục gia chủ bị tập kích đi theo Tô Tô, sau này trở về, nhất định cầu Di Di giúp ngươi huyết mạch chết xuất. Nói, nó còn ngóc lên cái đầu nhỏ vô vô ngực nhỏ của mình. Huyết mạch thuần hóa, là Thanh Khâu Thiên Cáo bộ tộc thành viên hạch tâm mới có thể nắm giữ một loại bí thuật. Có thể đem hôn huyết bán yêu trong huyết mạch dị tộc huyết mạch loại bỏ, từ đó trở thành thuần chính cựu vi thiên hồ. Nhưng là, loại huyết mạch này chiết xuất bí thuật bình thường đều cần tốn hao đại giới to lớn. Vì không phải thành viên hạch tâm bán yêu, hiển nhiên không đáng. Thế nhưng là, tiểu bạch cáo nói có thể cầu gì gì giúp hắn chiết xuất. Vậy nói rõ, con tiểu hồ ly này ở trong tộc địa vị có thể không thấp a. Không hổ là khí vận chi tử cơ duyên. Làm sao bây giờ? Có chút không muốn còn cho Diệp Hàn. Cáo nhỏ mẹ cái gì, quá thơm. Kỳ thật, theo nghiêm ngặt phân hóa, Cố Vân cũng không phải là bán yêu. Bán yêu bình thường là chỉ trong huyết mạch của bọn họ có được một nửa nhân tộc huyết mạch cùng một nửa yêu tộc huyết mạch. Đại bộ phận bán yêu đều chỉ có thể tại nhân tộc cùng yêu tộc phương thức tu luyện cả hai tuyển thứ nhất. Đương nhiên, chỉ có một nửa yêu tộc huyết mạch sẽ để cho bọn hắn tu hành yêu tộc công pháp khó khăn. Nhưng người bình thường tộc huyết mạch hội khiến cho bọn hắn tại học tập nhân tộc luyện đan, luyện khí cũng hoặc là trận pháp chi đạo lúc thiên phú cao hơn nhiều mặt khác yêu tộc. Cho nên, trong yêu tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư bình thường đều là bán yêu. Nhưng Cố Vân tình huống lại hoàn toàn khác biệt, cửu vĩ tiên hồ bản nguyên tinh huyết căn cứ người của hắn tộc huyết mạch diễn hóa ra đối ứng thiên hồ huyết mạch. Cho nên, hắn càng giống là một nhân tộc huyết mạch cùng trời hồ huyết mạch kết hợp thể, có được nhân yêu hai bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Cho nên, Thanh Câu Thiên Cáo thuần hóa huyết mạch bí thuật đối với Cố Vân mà nói, cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn cũng căn bản không cần cái này bí thuật. Bất quá, Cố Vân hay là mỉm cười gật đầu, tiếp nhận hảo ý của nàng. Không quan trọng, tiểu hồ ly mà thôi, đợi nàng hóa hình mới hảo hảo trừng trị nàng. Cáo nhỏ mẹ mà thôi, thu thập một trận liền trung thực. Sau đó, Cố Vân một bên ngự thương, một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút linh quả cùng linh thiện, ném ăn lấy tiểu hồ ly. Thông qua đồ ăn thu mua cùng một trận thời gian câu thông giao lưu sau, Cố Vân cũng là đại khái biết tiểu gia hỏa này lai lịch. Toto, yêu tộc Thanh Câu Thiên Cáo hoàng tộc công chúa, luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Phụ mẫu tại mấy năm trước yêu vực trong náo động mất đi. Toto do hắn Gigi nuôi dưỡng lớn lên. Gigi là đương đại yêu hoàng, trước đây không lâu yêu tộc phát sinh đại phản loạn. Hạch tâm hồ yêu không rảnh bận tâm Toto nhỏ hổ, tò mò, nàng liền lặng lẽ rời nhà đi ra ngoài. Về sau, ân, không nói sau đó, có chút mất mặt. Rời đi phường thị, Cố Vân mang theo Toto cũng không trực tiếp trở lại Thái Huyền đạo tông, mà là một đường đi về phía nam phi hành. Mục tiêu của hắn chính là Phong Linh Trấn. Cố Vân dự định đi ngó ngó cái kia khí vận chi tử tình huống gì, có thể hay không từ trên người hắn vớt điểm cơ duyên. Thực sự không được, giao hảo một phen, nói không chừng cũng có thể giống Diệp Hàn một dạng, tỷ lệ rơi đổ là thật cao. Phi hành không lâu, Cố Vân có chút ngoài ý muốn gặp một người quen, chính là từ hội đấu giá cạnh tranh thất bại Lục gia chủ. Hắn lúc này sắc mặt xa suốt tinh thần, thân hình tịch liêu, tựa như là nhân sinh vô vọng bình thường. Hội đấu giá sau khi kết thúc, hắn dự định từ những đại thế lực kia trong tay mua sắm một bình siêu phẩm tụ khí dịch. Hắn đã đem có thể chữa trị con trai mình hy vọng tất cả đều ký thác vào cái này siêu phẩm tụ khí dịch lên. Làm sao hắn vận dụng cho nên hắn có thể vận dụng tất cả quan hệ, muốn mua siêu phẩm tụ khí dịch tin tức vẫn không thể chuyển đến đối phương trong hai. Cũng hoặc là nói, đối phương căn bản không muốn phản ứng hắn. Dù sao, hắn chỉ là một cái xa xôi tiểu trấn gia tộc tộc trưởng mà thôi. Vì thế, hắn làm trễ mãi không ít thời gian, cho nên Cố Vân lần nữa gặp được Lục gia chủ. Cố Vân cũng không có tùy tiện đi lên chào hỏi, chỉ là xa xa đi theo phía sau của hắn. Lục gia chủ vẹn vẹn chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không có phát hiện Cố Vân chính xa xa đi theo phía sau của hắn. Đương nhiên, Cố Vân cũng không có phát hiện có một tên quỷ dị tà tu cũng chính xa xa đi theo tại phía sau của hắn. Đương nhiên, tên tà tu kia cũng không có phát hiện một cái cường đại cáo lông đỏ chính xa xa đi theo tà tu kia phía sau. Đương nhiên chán, không có. Cái này một cái đi theo một cái đi theo một cái đi theo một cái cứ như vậy phi hành một trận ở giữa sau. Trong lúc đống nhiên, Lục gia chủ toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ba đạo linh lực công kích từ phía trước hắn bắn tới. Hắn đột nhiên giật mình, vận chuyển quanh thân linh lực, thôi động thân pháp, mới khó khăn lắm tránh thoát hai đạo linh lực công kích. Một đạo khác thì là tinh chuẩn xuyên thấu bắp đùi của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm cùng nhau ngã xuống xuống. Oeng! Đập xuống hình thành một đạo hố to, Lục gia chủ đẫm máu, chật vật từ trong hố lớn leo ra. Trên thân nhiều chỗ chảy ra, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, bị xuyên thấu đùi còn tại tuôn ra lấy máu tươi. Hắn ổn định tâm thần, móc ra một viên hạ phẩm hoạt huyết đan nuốt vào, bắp đùi huyết mới rốt cục ngừng. Đương nhiên, trước người hắn nhiều hơn ba đạo nhân ảnh, xung quanh nhận ẩn có một đạo lao tù hư ảnh che đậy mặt trời. Làm cùng Nguyệt Tích Tuyết học được hơn mấy tháng trận pháp, Cố Vân tới nói, phá trận pháp này đơn giản không nên quá đơn giản. Đây là một cái đơn giản đê giai khống trận, có thể đem tu sĩ ngắn ngủi vây ở trong lao tù, cũng không có lực sát thương gì. Trận nhãn càng là đơn giản, cơ bản vừa tìm một cái chuẩn, liền xem như lấy man lực phá đi, Cố Vân cũng có lòng tin bài trừ. Không có uy hiếp, Cố Vân cũng liền ôm Tô Tô chuẩn bị ăn dưa xem kịch vui. A,
đều đã vội vã như vậy không thể chờ đợi sao? Lục gia chủ sa sút tinh thần trên khuôn mặt nổi lên trận trận đùa cợt, cũng không biết là tại đùa cợt đối phương hay là tại trào phúng chính mình. Ha ha, Lục Nam Thiên lão quỷ, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Muốn trách thì trách chính ngươi thực sự vô năng, còn sinh cái vướng víu nhi tử đi. Ha ha ha. Trong ba người đứng xê vị cái kia xấu xí tu sĩ kiệt kiệt cười nói. A, phụ mệnh, nếu không có các ngươi còn tại Cố Kỵ phủ thành chủ, Lục gia chúng ta chỉ sợ sớm đã bị các ngươi ba nhà nuốt đi. Lục Nam Thiên phun ra một búng máu, hai mắt gắt gao trừng mắt đối phương. Phong Linh trấn có tứ đại thế gia, ba người này chính là còn lại tam đại thế gia gia chủ, thực lực cùng Lục Nam Thiên lực lượng ngang nhau. Chỉ là lần này, bọn hắn thừa dịp Lục Nam Thiên tìm kiếm siêu phẩm tụ linh dịch thời gian, sớm ở đây thiết hạ mai phục. Cho nên, Lục Nam Thiên dựa theo nguyên kịch bản tới nói, hẳn là không cứu nổi. Xuất hiện, tu tiên giới lớn thứ tư nguy hiểm thân phận, nhân vật chính phụ mẫu. Nhân vật chính phụ mẫu nguy hiểm ngay tại nhiều khi tại bối cảnh giới thiệu lúc liền lạnh. Tê đằng sau ta cùng Yên Nhi nếu là không cẩn thận vận khí bạo dạp sinh cái khí vận chi tử. Đây chẳng phải là tuổi già đều muốn lo lắng đề phòng còn sống. Kết hợp Tô Yên Nhi khí vận chi nữ thân phận, Cố Vân càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Tê tê khủng bố như vậy. Ngay tại Cố Vân ở phía sau một bên lột lấy hồ ly, một bên suy nghĩ lung tung thời điểm. Ba người liền chuẩn bị đối với Lục Nam Thiên phát động sau cùng tấn công mạnh. Cố Vân thấy thế, trong nháy mắt tiến hành đầu não phong bạo, suy nghĩ muốn hay không tiến lên giúp hắn một chút. Đối phương đến có chuẩn bị lấy Lục gia chủ trước mắt trạng thái, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 72. Ta tu được kích, Tô Sốp giòn giống như. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, đến phiên hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một đạo tràn ngập khí tức tà ác công kích từ phía sau hắn phương hướng đánh tới. Cố Vân cũng nghiêm nghị giật mình, còn tại Cố Vân hoài bên trong hưởng thụ Cố Vân vuốt ve tiểu hồ ly lập tức bị Cố Vân bắt lấy vận mệnh sau cái cổ. Tại nó một mặt mộng bức bên trong bị Cố Vân một tay cầm lên. Cố Vân một tay khác rút ra thiên cơ rủ Vân Tuyết chuyển động cán rủ. Thiên cơ rủ Vân Tuyết lập tức lấy một cái tốc độ kinh người hoán đổi hình thái. Một trận chớp lóe qua đi, xuất hiện tại Cố Vân trong tay thì là một cây đánh dấu linh năng đại pháo. Quanh thân linh lực vận chuyển, rót vào trong đó. Linh lực lôi cuốn lấy nói đạo tinh thần chi lực tại họng pháo tụ tập. Ngưng thực linh lực bao vây lấy tinh thần chi lực đạt tới một cái điểm giới hạn lúc, bị thiên cơ rủ Vân Tuyết trọng pháo hình thái đột nhiên bắn ra. Linh lực đạn pháo cùng cái kia đạo cuồng bạo tà ác công kích va chạm, hình thành đạo đạo khí lãng. Ngắn ngủi nửa hơi thời gian, linh lực đại pháo liền bị hoàn toàn mất diệt. Bất quá, Cố Vân cũng bằng này tranh thủ đến nửa hơi tránh né thời gian. Thiên cơ rủ Vân Tuyết linh năng đại pháo hình thái ưu thế lớn nhất chính là không cần bất kỳ công pháp nào phụ trợ, chỉ cần có linh lực là được. Tầm bắn xa, phát xạ tốc độ nhanh. Đối với ngay sau đó Cố Vân chỉ có vũ khí không có công pháp cục diện tới nói tương đối áp dụng. Hắn một tay chấp áo, một tay ngăn đón hổ ly hướng phía công kích công tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp phía sau cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đã lơ lửng một bóng người. Hắn người khoác màu đen đầu đồng cùng áo choàng, quanh thân áo bào đen cổ động, áo choàng dưới khuôn mặt có chút vặn mèo, một đôi mắt hiện ra xích hồng chi sắc, tràn đầy bạo ngược, khí tức khát máu. Tay cầm một thanh cờ trạng vũ khí, có vẻ như do hải cốt chế tạo thành, cờ đỉnh là một cái đầu lâu, bốn bề bao quanh từng sợi màu tím đen linh khí, thậm chí còn có một hai con ác quỷ tại vừa đi vừa về phiêu đãng. Cố Vân, không phải, vũ khí này tạo hình làm sao như thế độc đáo? Thật giống như ngọa tạo. Vạn Hồn Thiên, Cố Vân không khỏi thốt ra. Na Tả Tu nghe vậy, hơi nhướng mày, đạo hữu, đây cũng không phải là cái gì Vạn Hồn Thiên, vũ khí này chính là ta đặc chế, Nhân Hoàng Thiên. Nói, hắn còn hướng Cố Vân phơi bày một ít người của hắn hoàng cờ. Chỉ gặp kỳ phiên phía trên, kim quang lấp lóe như vậy một chút, sau đó chính là ác quỷ khặc khặc tiếng cười. Chán. Lời này ngươi tin không? Gặp Cố Vân cái kia im lặng biểu lộ, Tả Tu kiệt kiệt cười một tiếng, người của ta hoàng trong cờ thu qua rất nhiều tu sĩ, nhưng là còn không có thu nhận sử dụng qua yêu vực hồ tộc đâu. Đạo hữu, sao không đến chúng ta hoàng trong cờ một lần a? Thanh âm của hắn mười phần khàn giọng, tựa như là tại cái rũa bên trên mài đồ sắt bình thường, mười phần chói tai. Tà tu uy áp thấu thể mà ra, giống như là biển gầm hướng phía Cố Vân đè xuống. Cố Vân sắc mặt một linh, tâm thần rung động. OMG, song tay, ba bị quy rồi. Tà tu này, chí ít có trong kim đan kỳ tu vi. Thảo, hắn hay là kết đan tiền kỳ 2-3 tầng nhỏ thẻ kéo mét, làm sao đột nhiên liền gặp được nhỏ buồn. Hai tử, cái này cũng không buồn cười. Đây là hắn lần thứ nhất tại tu tiên giới nhìn thấy tà tu, nói thật, bộ dáng có chút buồn nôn. Cố Vân đem tiểu hồ ly để đặt với mình trên bờ vai, để nó một mực nắm chặt chính mình. Sau đó chống ra tay từ thiên cơ rủ Vân Tuyết trôi thương bộ phận rút ra dấu ở trong đó kiếm, một tay cầm kiếm một tay nhấc áo, cứ như vậy cùng tà tu xa xa tương vọng. Bất quá, bởi vì Cố Vân hiện tại chỉ là kết đan kỳ, không có khả năng ngự không phi hành. Dưới tình huống bình thường, nếu không có đặc chế pháp khí phi hành, kết đan kỳ tu sĩ là sẽ không treo tuyển lấy ngự không chiến đấu. Chiến đấu là phân tán khống chế tinh thần pháp khí phi hành, thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Cho nên Cố Vân là trên mặt đất, mà tà tu là ở trên trời. Trên khí thế liền yếu đi một đoạn. Gặp Cố Vân từ súng pháo bên kia co lại, lại rút ra một thanh kiếm. Tà tu thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức cảm thấy mình Nhân Hoàng Phiên không thơm. Lúc đó nếu là hắn có vũ khí này, còn làm cái dám tà tu a. Cố Vân cùng tà tu cứ như vậy nhìn nhau, bởi vì đối phương cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, Cố Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ lộ ra sơ hở gì bị đối diện dắt hỉ để thế giới khác chuyển sinh gói quá lớn. May mắn là, Na tà tu cũng không đối với hắn tiếp tục phát động công kích, ngược lại là cùng hắn cùng nhau đáp xuống trên mặt đất. Vung xuống con hồ ly kia, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ta tu chống bạn hồn tiền, không chút kiêng kỵ đánh giá trong ngực hắn tiểu hồ ly, liếm liếm không có chút huyết sắc nào bờ môi. Ngoa tạo, làm nửa ngày, thế mà không phải hướng ta mà đến, mặc dù Cố Vân biết tiểu gia hỏa này hội mang đến phiền phức, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Cố Vân có chút bất đắc dĩ thở dài. Tô Tô nghe nói, lập tức thân thể run rẩy, nội tâm dâng lên vô tận kinh hoàng. Nó vụng trộm ngẩng đầu lên, một đôi thu thủy giống như con ngươi len lén đánh giá cái này cùng nó gặp nhau không đến nửa ngày, lại làm cho nó cảm thấy cực kỳ thân thiết nam tử. Chỉ thấy đối phương cũng nhìn chăm chú nó, mang trên mặt nhàn nhạt đắng chát. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn phân biệt ta. Lập tức, Tô Tô nội tâm một lộ bộ, tiểu chân châu lại phải chuẩn bị rơi ra tới. Tà Tu nghe vậy, nội tâm hơi vui. Tô Tô lông mi thật dài có chút rung động, hai cái móng nuốt nhỏ vô lực hướng phía dưới rủ xuống, liền ngay cả đôi kia hai cáo nhỏ đều là rũ cụp lấy trong mắt quang mang ảm đạm, lộ ra cực kỳ đáng thương cùng bất lực. Đồng nhiên, tiểu hồ ly bị một đôi ấm áp đại thủ bao khỏa. Nguyên lai là Cố Vân đem linh kiếm cùng linh năng đại pháo sử trên mặt đất, lấy ra một viên nhận chữ vật, lại lấy ra tấm kia vàng óng ánh tụ bảo các thẻ khách quý chứa vào trong đó, dùng một cây linh sợi dây treo đứng lên, cột vào tiểu hồ ly trên cổ. Cố Vân dò xét hai mắt, khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Một hồi thật đánh nhau, ta khả năng không rảnh bận tâm dư ngươi, ta hội dốc hết toàn lực ngăn chặn hắn. Ngươi cầm tấm thẻ khách quý này đến gần nhất thành trấn, tìm kiếm tụ bảo các cửa hàng, liền báo chúng ta Thiên Cáo bộ tộc hoặc là Thái Huyền đạo tông danh hiệu. Trong chiếc nhẫn này, trừ có thẻ khách quý, còn có một số linh hạch, đan dược và mấy tấm bảo mệnh phụ triện. Di Di không để cho ngươi tùy tiện nói cũng không phải là không thể nói chuyện ý tứ, mà là để cho ngươi học thông minh cơ linh một chút, phải học được chủ động tìm kiếm che chở. Đừng ở đần độn bị tu sĩ khác chụp tới. Nếu quả thật có, vậy liền cầm phụ triện đến hắn. Phụ triện dùng liền dùng, đối phương chết thì đã chết, chờ ngươi Di Di tới, tự nhiên sẽ giúp ngươi lật tẩy, ngươi yên tâm nện chính là. Còn có Cố Vân tựa như là thân nhân của nó bình thường, một mực cho nó nghĩ linh tinh, đưa nó để dưới đất, ra hiệu nó có thể rời đi. Chiếc nhẫn chữ vật này vốn là hắn là Yên Nhi chuẩn bị bên trong lại không thiếu bảo mệnh phụ triện cùng pháp khí. Bất quá những phụ triện này cùng pháp khí đẳng cấp cũng liền có thể đối phó trúc cơ nhiều nhất kết đan tu sĩ, bình thường làm một chút tông môn nhiệm vụ còn có thể. Nếu là ngay sau đó tình huống, không thể nghi ngờ cùng tiểu hài cho ngươi ném cắt áo, liền một cái bang, không có gì chứng dụng. Tiểu hồ ly đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem Cố Vân. Vừa mới giao phong nó cũng đều thấy được, hắn rõ ràng không phải Na Tà tu đối thủ. Cố Vân quay người, lưu cho nàng một cái quyết tuyệt bóng lưng. Thời gian tiếp cận trạm vào tối, ánh chiều tà hạ xuống, rơi vào Cố Vân trên bờ bay, cho hắn độ lên hào quang thần thánh. Tô Tô hay là nhìn ngây dại, nước mắt như suối tuôn ra, theo nó thẻ tư thế lan trong mắt to chảy ra, chảy xuôi qua bộ ngực của nàng. Bộ ngực của nàng nơi tim tựa hồ đang lấp lóe. Nàng giống như rốt cuộc hiểu rõ, cha mẹ nói với nàng, chờ ngươi có muốn người bảo vệ, tự nhiên không sợ thế gian hết thảy gian nan hiểm trở ý tứ. Chương 73. Kịch chiến tà tu. Thật lâu, Cố Vân phát hiện sau lưng không hề có động tĩnh gì, không khỏi quay người lườm Tô Tô một chút. Hắn nhíu nhíu mày, khẽ gọi một tiếng, nhắc nhở Tô Tô là thời điểm nên đảm bệnh. Nhưng Tô Tô bộ pháp kiên định, không có chút nào lui lại nửa bước. Ngược lại một mặt kiên định đi vào Cố Vân bên người. Ngực nó có chút lóe ra, một cái tên là Dũng Khí trái tim không ngừng nhảy lên. Di Di nói qua, làm cáo nên biết ơn báo đáp. Tô Vân đại ca đã cứu hắn, nàng không có khả năng bỏ xuống Tô Vân đại ca cứ đi như thế. Chỉ cần ta đi với ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ buông tha Tô Vân đại ca. Từ hắn rời nhà trốn đi đến nay, Tô Vân là cái thứ nhất đối với nàng tốt như vậy. Huống chi đối phương vốn là xông nàng mà đến, nàng càng không thể liên lụy Tô Vân đại ca. Nó vừa đi hai bước, liền bị Cố Vân nắm nàng vận mệnh sau cái cổ, nhấc lên. Đồng thời còn không quên cho nó một cái cốc đầu, nắm nuốt nó hai bên quai hàm hướng hai bên lôi kéo. Chủ động tặng đầu người. Đần hồ ly, ngươi đùa giỡn làm sao nhiều như vậy a? Cố Vân thật sự là bó tay rồi. Hắn nếu dám ở lại đoạn hậu, vậy đã nói do hắn có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn còn không có đối với nhân loại sử dụng tới cửu vĩ thiên hồ kỹ năng thiên phú đâu. Tại không bị dây tình vùng giới, hắn cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình đến tột cùng có thể càng nhiều thiếu cảnh giới chiến đấu. Nếu không nữa thì, trong tay hắn còn có một tấm nguyên anh lao tổ lưu lại bảo mệnh phụ triện. Thế ra át chủ bài coi như giết không chết đối phương, cũng đầy đủ đối diện ăn một bầu. A đau 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 nô, Tô Tô sai nhang nô Tô xốp giòn sai Tô Tô không đi. Tiểu hồ ly con mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất ba ba, nhưng là chồng con ngươi lại lóe ra hào quang chói sáng. Cố Vân đem nó nhấc lên, phóng tới chính mình trên bờ bay, ngươi nếu là thật không muốn đi, vậy chính ngươi nắm chặt. Một hồi đến rơi xuống, đem đầu rất bể cũng đừng trách ta úp. Ân. Tốt. Nó đầu tiên là dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu của mình, nghĩ nghĩ hẳn là không vấn đề gì đằng sau. Nó một đôi màu hổ phách con ngươi cười thành con ngựa nhà, bốn cái móng vuốt nhỏ vững vàng cầm chặt quần áo của hắn. Lúc này, Cố Vân tay phải chấp Vân Tuyết kiếm, tay trái nhấc Vân Tuyết áo, trên thân còn mang theo con tiểu hồ ly, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này chính là lựa chọn của ngươi. Tà Tu thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo một chút phẫn nộ. Nơi đây khoảng cách phụ cận thành trì cũng không phải là rất xa, tuy tiện chiến đấu có thể sẽ dẫn tới tu sĩ khác, nhất là những cái kia lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình tu sĩ chính đạo. Mặc dù hắn bạn hồn phiên có thể đánh giết hấp thu tu sĩ linh hồn, nhưng nếu như bị vây đánh, hắn hay là sẽ rất phiền phức. Cho nên hắn mới tin phục đến bây giờ mới ra tay. Lại là không nghĩ tới đối phương lại là như thế không biết tốt xấu. Đương nhiên, chỉ gặp Tà Tu trên tay xương đầu hốc mắt bóp phát ra tham thẳm tử quang, vạn hồn tiên bên trong tản mát ra khí tức quỷ dị, hình như có ngàn vạn đoán hồn ở trong đó kêu thảm gào thét. Toàn thân linh lực bạo động, một đạo màu tím đen đu quang từ vạn hồn tiên bên trong bắn ra, hướng phía Cố Vân kích xạ mà đến. Cố Vân đem đại lượng linh lực rót vào Vân Tuyết pháo bên trong, linh lực nhanh chóng hội tụ chuyển hóa, một đạo ẩn chứa tinh thần chi lực kích quang bắn ra, cùng màu tím đen kích quang chạm vào nhau, suy yếu uy lực của nó. Lập tức, Cố Vân tay phải đem đại lượng linh lực rót vào Vân Tuyết kiếm bên trong, lấy linh kiếm làm môi giới, tại sâu cạn cấu tạo một đạo phòng ngự bình chướng, đồng thời trở tay cầm kiếm, tay bấm kiếm chỉ, đem Vân Tuyết pháo cách không ngự lên, chống không tay thì từ trong nhẫn chứa vật lấy ra trận bàn. Đem trận bàn tản ra, dùng cái này phụ trợ tăng cường phòng ngự bình chướng cường độ. Cố Vân dị giới khách đến thăm thân phận đã chú định Cố Vân tinh thần lực viễn siêu bản thổ tu sĩ. Loại này nhất tâm nhị dụng thậm chí ba hoặc là dùng nhiều thao tác càng là tay cầm đem bóp. Tà tu năng lượng công kích va chạm tại phòng ngự trên bình chướng, phát ra to lớn va chạm thanh âm. Phòng ngự bình chướng cũng sinh ra giống như mạng nhện lít nha lít nhít với rách. Cố Vân bị ép lùi lại mấy bước, mới có thể khó khăn lắm ổn định thân hình, mặc dù tà tu công kích đem Cố Vân đánh lui mấy bước, nhưng Cố Vân một trận thao tác nhưng làm tà tu cả kinh không nhẹ. Tà che trời, đến cùng là tu sĩ gì một hiệp làm nhiều như vậy động tác? Linh tháo, kiếm trận, pháp thuật, trận pháp. Ngay tại một hiệp bên trong hoàn thành, giống như là 6 năm lưu hình, ta một hiệp chặt ngươi một đao, ngươi 8 cái hội hợp liên tiếp chặt ta. Hắn làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có thể nhiều như vậy đạo đồng tu đồng thời còn có thể đồng thời sử dụng. Liền ngay cả vũ khí này đều có thể đồng thời biến. Đây là người sao? Ngươi làm cho ta chỗ nào tới? Cố Vân bên này, ổn định thân hình, sơ bộ thăm dò hoàn tất. Pháp thuật chi đạo tà tu, tu vi đại khái tại kim đan hậu kỳ. Tà tu pháp thuật si đi tốt, trải qua vừa mới thăm dò, hắn cũng không dám xem thường Cố Vân. Thiên tài như thế, nếu như không chết, tương lai vùng thế giới này nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Tà tu tiếp tục truy kích, sử dụng vạn hồn phiên triệu hoán hồn nô. 5 cái hồn nô liên tiếp từ vạn hồn phiên bên trong bay ra, xếp thành một loạt, theo thứ tự liên tục bộc phát ra mấy đạo năng lượng màu tím thấm công kích. Cố Vân tự biết không địch lại, không dám chọi cứng, thi triển thân pháp du long bước, vừa đi vừa về né tránh. 5 cái hồn nô ngay ngắn trật tự theo thứ tự bắn công kích. Cố Vân tìm đúng khe hở, thân hình nhất chuyển, lấy ra trước kia sử dụng phi kiếm, ngự kiếm mà lên, hướng phía thành trấn phương hướng chạy trốn mà đi. Tà tu thấy thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười một tiếng, thân hình gián tiếp xê dịch ở giữa, cùng Cố Vân khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. 300m, 200m, 100m, 50m, 20m. Đột nhiên, Cố Vân đảo ngược thân hình, trong tay Vân Tuyết pháo cùng Vân Tuyết kiếm chẳng biết lúc nào đã hợp hai làm một, chuyển biến thành Vân Tuyết Thương Thiên Cơ rủ trưởng thương hình thái. Tay hắn cầm Vân Tuyết thương, vận chuyển quanh thân linh khí hội tụ ở Vân Tuyết thương nọn, đột nhiên gây khó khăn, hướng phía truy kích mà đến tà tu đâm tới. Tà tu cảm nhận được mũi thương tán phát cường đại uy thế, nội tâm giật mình. Không nghĩ tới đối phương dở cho thế mà làm quay đầu móc. Mặc dù cảnh giới của hắn tương đối cao, nhưng làm pháp thuật chi đạo tu sĩ, xem như cái da dọn. Cận chiến vẫn là chính mình thiếu khuyết. Nếu thật bị tiểu tử này đâm trúng một thương, coi như không chết, đoán chừng cũng muốn nửa tàn phế. Cố Vân tập trung ý chí, hướng phía tà tu thi triển thiên cáo thứ hai đôi thần thông, bị hoặc, nghĩ đến ngắn ngủi cứng rắn không đối phương. Tà tu còn đang suy nghĩ giải quyết chi pháp, bỗng nhiên tại trong thế giới của hắn phảng phất thế giới đứng im. Trung quanh cuốn lên màu hồng gió lốc, tựa hồ muốn đem hắn cuốn đi. Nguy cơ sinh tử trước mắt, hồn nô khoan thai tới chậm, đem tà tu đánh thức. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi của mình, vạn hồn phiên hoành ngâng, một tay khác bắt lấy vạn hồn phiên bên trên xương đầu, rót vào đại lượng linh lực. Lúc này, Cố Vân trong tay Vân Tuyết thương vừa vặn đâm ra. Ầm ầm, linh lực cực lớn bạo tạc qua đi, nơi đây cuốn lên đầy trời sương mù. Muốn biết kết quả như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Chương 74. Kịch đấu tà tu giờ 2 đầy trời khói bụi cuộn cuộn, một trận luồng gió mát thổi qua, kịch chiến tình huống cũng phải lấy thấy rõ. Nguyên lai là tà tu tại trong lúc nguy cấp, nâng cờ hoành cản, đồng thời một tay khác đỡ lấy cờ đầu nhỏ xương, rót vào đại lượng linh lực, kích hoạt bên trong xương sọ phong tồn một đạo bảo mệnh dùng phòng ngự bình chướng. Theo phòng ngự bình chướng bị kích hoạt, hắn quanh thân lập tức cấu trúc chỉnh một đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu tím đen bình chướng, Cố Vân thương ra như rồng, một thương đâm vào trên bình chướng, cuốn lên đầy trời khói bụi. Cuối cùng không địch lại, vẫn là bị phản chấn được bay ngược mà ra. Hắn không ngừng điều chỉnh thân hình, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Một thương này vô luận là lực lượng hay là góc độ cũng hoặc là thời cơ hắn đều khống chế cho hết đẹp. Mặc dù hắn cũng không phải là sửa gấp, nhưng biết rõ thương nọ phải nhanh chuẩn hung ác đạo lý. Bằng vào tiểu thành chu thiên tinh thần thể cường thể phách cùng cựu vĩ thiên hồ huyết mạch mau lẹ lực phản ứng, tùy cơ ứng biến, lấy lực phá pháp. Tà tu mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không dám lại tiếp tục truy kích, ngược lại mượn cơ hội này cùng Cố Vân kéo dài khoảng cách. Hai người cách không rằng có lấy. Cố Vân cho hắn áp lực đã hoàn toàn không thua gì cùng tu vi thiên tiêu. Tà tu không dám kinh thường, hắn không ngừng mà sử dụng viễn trình thuật pháp hoặc công kích hoặc quấy rối, triệu hoán hồn nô đi ngăn chặn đối phương. Mà Cố Vân thì là bằng vào cường đại tinh thần lực cùng địa giai thân pháp du long bước, linh hoạt né tránh, quan sát tình huống, tùy thời mà động. Kịch đấu trong lúc nhất thời cũng là giằng co xuống tới, hai người đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cùng lúc đó một bên khác, Lục Nam Thiên Lục gia chủ còn bị khốn tại khốn trận bên trong, ba vị gia chủ vây công phía dưới, không địch lại, liên tục bại lui. Cho đến hậu phương cách đó không xa phát sinh một trận kịch liệt năng lượng ba động, đem bốn người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn. Hơi chút dò xét, ba vị gia chủ lập tức nhíu mày. Là tà tu, chí ít có kim đan kỳ tu vi, chúng ta làm sao bây giờ? Cảm giác lực khá mạnh gia chủ đạo, tiếp tục lưu lại nơi đây sợ rằng sẽ thu đến tác động đến. Cái kia chúng ta nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhanh lên giải quyết hắn. Ân. Tốt. Hai người khác nhất trí đồng ý ngay sau đó, bọn hắn thế công càng phát ra tàn nhẫn, chiêu chiêu không rời yếu hại. Lục Nam Thiên tình cảnh một chút trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hắn không ngừng nghiền ép lấy tiềm lực của mình, thậm chí có tự bạo đồng quy vu tận ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến trong nhà còn có cái chờ đợi hắn trở về nhi tử, hắn hay là đem ý nghĩ này ép xuống. Mặc dù như thế, bụng của hắn vẫn là bị ba người phá vỡ cái lỗ hổng, máu chảy ồ ạt. Đến cực hạn, mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng đã đến có thể tiếp nhận mức cực hạn. Trong nhà có lao tổ tọa trấn, hẳn là không cần lo lắng quá mức. Chỉ là Khổ Linh Diên không có thể đem nàng chữa cho tốt. Nghĩ đến, Lục Nam Thiên không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ngay tại ba người chuẩn bị phát động một kích chí mạng, hiểu rõ Lục Nam Thiên sinh mệnh thời điểm, đã thấy Cố Vân mang theo tên tà tu kia trực tiếp hướng phía bọn hắn vị trí vọt tới. Mấy người thấy vậy, kinh hai muốn tuyệt, như chim muông giống như hốt hoảng chạy trốn. Chỉ để lại sống sót sau hai nạn lại một mặt mộng bức Lục gia chủ bị vây ở nguyên địa. Hắn cũng liếc thấy tà tu thân ảnh càng đến gần càng gần, hắn mặt xám như tro. Rơi vào tà tu chi thủ nhưng so sánh chết đáng sợ hơn. Loại nhân vật kia, lấy trước mắt hắn trạng thái, sợ là liền ngay cả chiến đấu dư ba đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Ngay tại hắn mặt lộ tuyệt vọng thời khắc, mấy cây trận kỳ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị từ Cố Vân phương hướng phóng tới, tinh thuần cắm ở trận nhãn vị trí. Chỉ trong nháy mắt, khốn trận hư ảnh tầng tầng tan rã, trong nháy mắt phá diệt. Khốn trận phá. Lục gia chủ không dám thất lễ, vội vàng sử dụng linh lực phong bế tự thân vết thương ảo ạt chảy ra máu tươi, ngoái nhìn hướng phía sau đạo thân ảnh màu trắng kia nhìn thoáng qua, thân hình nhất chuyển, tìm một chỗ bỏ chạy. Cái kia mấy cây trận kỳ tự nhiên là Cố Vân đánh đi ra. Hắn cùng tà tu đấu trí đấu dũng, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Đợi những người kia hoàn toàn bỏ chạy đằng sau, lại có ý định vô ý đem tà tu kia dẫn tới trong khốn trận. Chỉ gặp Cố Vân trưởng tâm linh lực phun trào, cái kia mấy đạo trận kỳ lập tức chuyển đổi vị trí, phóng lên tận trời. Tà tu bốn phía nổi lên hào quang nhỏ yếu. Lập tức, từng đạo xích sắt hư ảnh xuất hiện, từng cái xiềng xích quấn quanh tại tà tu phía trên, đem nó một mực trói buộc chặt. Trong lúc nhất thời, đúng là không nhúc nhích được mảy may. Nguyên lai là Cố Vân trong phút chốc lợi dụng trận kỳ đem khốn trận cải tạo, tạo thành mới khốn trận. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bất quá tà tu cũng không bởi vậy cảm thấy bối rối, hắn còn có át chủ bài không có tế ra. Huống hồ lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết đây chỉ là một cải tiến đê giai khốn trận. Coi như làm sao đổi, đều không cải biến được nó chỉ là đê giai khốn trận sự thật. Đê giai khốn trận, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn mười mấy hơi thở. Điểm ấy thời gian, thậm chí không đủ đối phương đảm bệnh. Quả nhiên, hắn để hồn nô tụ lực công kích một phát đánh vào chói trận phía trên, lồng giam hư ảnh sinh ra đạo đạo vết rách, tựa như sắp vỡ nát. Cố Vân rút lần nữa kiếm mà ra, huy kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí. Tà tu linh lực lưu chuyển, tại trước người hình thành màu tím đen phòng ngự bình chướng. Mấy đạo kiếm khí cơ hồ là tại tiếp xúc đến phòng ngự bình chướng trong nháy mắt liền bị mất diệt. Cỏ, hắn hiện tại có hâm mộ Diệp Hàn. Nếu như là giống Diệp Hàn như thế có kèm theo kiếm ý kiếm khí chém ra, uy lực tất nhiên gấp bội. Mà hắn chém ra kiếm khí, nhiều nhất kèm theo một chút tinh thần chi lực, đối với tà tu, giống như cũng không có cái gì chứng dụng. Các loại tà tu, sư tỷ giống như đưa qua ta một đoạn tốt nhất hoa đào làm bằng gỗ thành hoa đào kiếm tới. Hoa đào kiếm có trừ tà công hiệu. Hắn vừa mới sử dụng vật lý công kích chạm kích qua hồn nô, nhưng cũng không có gì chứng dụng, đều là trực tiếp thấu thể mà qua. Nếu như là hoa đào kiếm nói, lập tức Cố Vân kiếm trong tay lóe lên, lập tức đổi thành một thanh hoa đào làm bằng gỗ thành hoa đào kiếm. Hắn lần nữa vung ra mấy đạo kiếm khí, hướng phía hồn nô chém vào mà đi. Thấu thể mà qua sự tình không có phát sinh, hồn nô lần này là tính thực chất bị thương tổn, bị đánh chặt thành hai nửa. Thiếu đi mấy cái hồn nô, tà tu thoát khốn mà ra tốc độ giảm bớt. Không hơn vạn hồn trong cờ hồn nô còn có rất nhiều, chính liên tục không ngừng từ vạn hồn phiên bên trong thoát ra. Hắn chém một cái liền đi ra một cái, không dứt. Cố Vân đổi cái phương vị tiếp tục chém ra kiếm khí, đồng thời một tay kết ấn hướng dưới mặt đất bố. Trong tay lục quang lưu động, tại khốn trận bên ngoài cấp tốc mọc ra thực vật, tạo dựng thành một đạo chặt chẽ bình chướng màu xanh lá. Ngay sau đó, thân hình hắn tiệm chuyển xê dịch, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Tam thập lục kế, tẩu vi thuật kế, người cho lộ đạp nha. Bình chướng màu xanh lá chỉ là một cái chướng nhãn pháp, nó tác dụng chân chính là che đậy tà tu ánh mắt, thuận tiện Cố Vân chạy trốn. Cố Vân là đã nhìn ra, cái này nó buốt, khó chơi rất. Cao tổn thương đồng thời sẽ còn triệu hoán hồn nô khế ước chiến đấu. Nhất tờ mờ làm giận chính là, cái này hồn nô triệu hoán giống như là không có si đi một dạng, chém một cái đi ra một cái. Bất quá còn tốt tà tu duy nhất một lần chỉ có thể khống chế 5 cái, không phải vậy hắn là thật muốn lạnh. Mà tà tu này duy nhất nhược điểm chính là thanh máu thiếu. Mặc dù thanh máu thiếu, nhưng là thuẫn dày a. Chơi game bên trong gặp được loại này buộc làm sao bây giờ? Đương nhiên là, ngươi cho lộ đạt nhà a.